đưa mắt nhìn Tần Lãng trưởng dương mà đi, nhỏ gây ngoại môn đệ tử kích động nắm thật chặt bình sứ, 12 mai ngưng nguyên đan, đối bản thân mà nói thế nhưng là một bút to lớn tài nguyên tu luyện. Một tháng sau, phúc, theo cuối cùng một khối linh thạch ở trong tay hóa thành bột phấn, Tần Lãng chậm rãi mở ra hai mắt, toàn thân khí thế đột nhiên phóng đại, bay thẳng võ giả cửu trọng đỉnh phong. 350 mai linh thạch toàn bộ sử dụng hoàn tất, Tần Lãng tu vi một mực kẹt tại võ giả cửu trọng đỉnh phong, đan điền giống như là vô đề động, không ngừng thu nạp luyện hóa tinh thuần linh lực, Tần Lãng thân thể cũng đang không ngừng kéo lên, nhưng tựa hồ cự ly đột phá đến võ sĩ tổng kém một tia. Nhìn đến đột phá võ sĩ cần một cái thích hợp thời cơ. Tần Lãng đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, ấm áp ánh nắng chiếu xạ ở trên người, ấm áp, cảm giác vô cùng hài lòng. Tần Lãng huynh đệ. Một đạo bạch sắc thân ảnh đi vào Tần Lãng tiểu viện, chính là Khâu Ngọc Bạch. Khâu sư huynh, chúc mừng ngươi đột phá, trở thành võ sĩ nhất trọng. Hắc sắc nhãn luân võ hồn lóe lên, Tần Lãng phát hiện Khâu Ngọc Bạch thực lực nâng cao một bước, đột phá đến võ sĩ cảnh giới. Ha ha, nhờ có cái viên kia đến thanh đan, không phải vậy ta làm sao có thể ở ngắn ngủi 4 tháng thời gian đột phá đến võ sĩ nhất trọng. Thực lực phóng đại, Khâu Ngọc Bạch tâm tình tốt đẹp, nói. Nhập nội môn khảo hạch lập tức liền muốn bắt đầu, chúng ta đi thôi. Được. Tần Lãng gật gật đầu, hai người đang muốn rời đi, bên cạnh phòng nhỏ cửa phòng kẹt kẹt một tiếng mở ra, một bộ bạch y Vân Nhi chậm rãi đi ra. 4 tháng bế quan tu luyện, Vân Nhi làn da càng trắng bạch tích, dung mạo so trước đó càng thêm tươi mát thoát tục, một đôi thủy ông đôi mắt đẹp trong trẻo rõ ràng, giống như một mắt thanh tuyển, giờ phút này chính hưng phấn nhìn về phía Tần Lãng. Thiếu gia, ta thực lực cũng đã đột phá đến võ giả cửu trọng, ta cũng muốn cùng các ngươi cùng một chỗ tham gia nhập nội môn khảo hạch, có thể chứ? Vân Nhi tiếu lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn có kích động, có tâm thần bất định, có chờ mong. Cái gì? Ngươi cũng đã võ giả cửu trọng. Tần Lãng cùng Khâu Ngọc Bạch mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hai mắt đột nhiên trừng được tròn trịa. Tần Lãng cùng Nhậm Phi đánh một trận thời điểm, Vân Nhi mới đột phá đến võ giả nhị trọng, lúc này mới ngắn ngủi 4 cái tháng thời gian, Vân Nhi vậy mà nhất cử đột phá đến võ giả cửu trọng. Cái này cũng quá yêu nghiệt. Tần Lãng khoảng thời gian này tu luyện tiêu hao số lớn linh thạch, lúc này mới đột phá đến võ giả cửu trọng đỉnh phong. Mà Vân Nhi căn bản không có sử dụng linh thạch, chỉ dựa vào lấy ngưng nguyên đan phụ trợ, tu vi cũng đã nhanh muốn theo đuổi bên trên Tần Lãng. Tần Lãng nguyên bản cảm thấy bản thân tu luyện tốc độ cũng đã không tính chậm, nhưng cùng Vân Nhi so sánh, trực tiếp bị dây thành tra. Chương 87, nhập nội môn khảo hạch mở ra. Phong Vân Tông, tổng trước điện rộng thùng thình quảng trường bên trên, giờ phút này dĩ nhiên là người đông nghìn nghịt, mấy vạn ngoại môn đệ tử hội tụ ở chỗ này, chờ đợi nhập nội môn khảo hạch mở ra. Xem như Phong Vân Tông ngoại môn nhất thịnh đại khảo hạch đại tái, chẳng những tất cả ngoại môn tinh anh đệ tử biết tham gia, mà lại Phong Vân Tông phó tông chủ Mạc Phong cũng sẽ hiện thân, chủ trì trận này khảo hạch đại tái. Phó tông chủ Mạc Phong, võ linh cửu trọng cường giả tối đỉnh, tung hành đế quốc thập đại cường giả một trong, bình thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ, hôm nay đông đảo trình diện ngoại môn đệ tử phần lớn là hướng về phía chiêm ngưỡng Mạc Phong một mặt mà đến. Đột nhiên, quảng trường bên trên đám người rối loạn tưng bừng, chỉ thấy một tên thanh y thiếu niên nắm bạch y thiếu nữ tay nhỏ chậm rãi đi tới. Bạch y thiếu nữ dáng người thon dài, ngũ quan tinh xảo, da trắng non nà, cả người giống như họa trung đi ra giống như, vô cùng linh hoạt kỳ ảo tươi mát, cho người không khỏi trước mắt sáng lên. Tại nàng bên cạnh thanh y thiếu niên mi thanh mục tú, dung mạo phổ thông, hình tượng xa so với như bạch y thiếu nữ. Nhưng giờ phút này, không có một người cảm thấy thanh y thiếu niên không xứng với bạch y thiếu nữ, ngược lại nguyên một đám lộ ra lửa nóng cùng kính ngưỡng ánh mắt. Mặc dù vẹn vẹn nhập môn không đến một năm thời gian, nhưng thanh y thiếu niên cũng đã dùng sự thực cùng điên cuồng trưởng thành tốc độ khiến cho mấy vạn ngoại môn đệ tử tin phục. Nếu như nói ngoại môn còn có người không phục, chỉ sợ cũng chỉ có ngoại môn đệ tử bên trong xếp hạng đệ nhất Lý Kiến Nghiệp một người. Tần Lãng sư đệ, nơi này. Một bộ trang phục màu đỏ, lộ ra thẳng tắp thon dài đuổi cùng bờ eo thon Nguyễn Hồng Nhiên cười hướng thanh y thiếu niên vây tay. Chúc mừng Nguyễn sư tỷ, Bành sư huynh song song đột phá đến võ sĩ nhị trọng. Tần Lãng nắm Vân Nhi đi tới, hướng Nguyễn Hồng Nhiên cùng nàng bên cạnh Bành Quân cười chào hỏi. Định mệnh, ngươi làm sao nhìn ra chúng ta đột phá đến võ sĩ nhị trọng, còn nói muốn để ngươi giật nảy cả mình, không nghĩ đến bị ngươi nhìn ra, thật không có ý tứ. Nguyễn Hồng Nhiên đôi mắt đẹp trắng Tần Lãng, quái sáng giọng, một bên, Bành Quân là có chút gật đầu hướng Tần Lãng ra hiệu. Nguyễn sư tỷ như thế tư thế hiên ngang, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, ta ha có thể nhìn không ra. Tần Lãng cười ha ha một tiếng, cố ý trên dưới dò xét Nguyễn Hồng Nhiên một phen. Hừ, thính ngươi tiểu tử biết nói chuyện. Ngẩng đầu lên giống con kiêu ngạo thiên nga, Nguyễn Hồng Nhiên đôi mắt đẹp rơi vào Tần Lãng một bên Vân Nhi trên người, giống như phát hiện tiểu hồng mạo đại hôi lang, trực tiếp bổ nhào qua. Vân Nhi sư muội, nửa năm không thấy, ngươi lại xinh đẹp, càng ngày càng có nữ nhân vị mà. Wow, bộ ngực cũng phát dục, so trước đó không chừng ít nha. Nguyễn Hồng Nhiên lão lái xe giống như lôi kéo Vân Nhi tay, sờ một hồi sờ nơi này, sờ một hồi sờ nơi đó, cuối cùng thậm chí đem ma chảo vươn hướng thiếu nữ cấm địa, dọa đến Vân Nhi mặt mày thất sắc, liên tục lui về phía sau, trốn ở Tần Lãng sau lưng. Tần Lãng, nghe nói ngươi đắc tội một đám nội môn chuẩn luyện đan sư, bọn hắn muốn ở lần này nhập nội môn khảo hạch bên trên đối phó ngươi. Bành Quân đột nhiên mở miệng. Còn không có tiến vào nội môn, ngươi liền đã đắc tội nội môn chuẩn luyện đan sư. Nhìn đến lần này khảo hạch ngươi nguy hiểm, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đối phó ngươi, ngăn cản ngươi thông qua khảo hạch. Nghe vậy, Nguyễn Hồng Nhiên đình chỉ vui đùa ầm ĩ, trong đôi mắt đẹp lộ ra thật sâu lo lắng. Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, ta lần này khảo hạch chẳng những muốn thành công, hơn nữa còn biết mang theo Vân Nhi cùng một chỗ tiến vào nội môn. Tần Lãng chăm chú song quyền, khẩu khí vô cùng kiên định. Cái gì? Vân Nhi cũng phải tham gia lần này khảo hạch. Chẳng lẽ Vân Nhi thực lực cũng đã đột phá đến võ giả cửu trọng? Nguyễn Hồng Nhiên đôi mắt đẹp trong nháy mắt trừng được tròn trịa, nhập nội môn khảo hạch chỉ có thực lực đi đến võ giả cửu trọng mới có tư cách, đã Vân Nhi muốn tham gia, cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa Vân Nhi thực lực cũng đã đi đến võ giả cửu trọng. Không sai. Nhìn thấy Tần Lãng gật đầu xác nhận, Nguyễn Hồng Nhiên cùng Bành Quân không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Vân Nhi, hai người trong lòng rung động mảy may không thể so với Tần Lãng yếu. Lúc này mới hơn nửa năm thời gian, lúc trước bị võ giả ngũ trọng nhậm chính khi dễ Vân Nhi vậy mà cũng đã trưởng thành đến như thế cường đại cấp độ. Hừ, khẩu suất cùng luôn. Lúc này, một bên một tên màu đen quần áo thanh niên cười lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên người. Khâu Ngọc Bạch theo tiếng nhìn lại, cái này màu đen quần áo thanh niên không phải là người khác, chính là Phong Vân Tông ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân, Lý Kiến Nghiệp. Những năm gần đây, chỉ cần đắc tội nội môn đệ tử, chưa bao giờ có ngoại môn đệ tử có thể thuận lợi thông qua nhập nội môn khảo hạch. Ngươi một người muốn thông qua khảo hạch cũng đã không có khả năng, lại vẫn muốn mang cái này tiểu nha đầu cùng một chỗ thông qua khảo hạch, quả thực là si tâm vọng tưởng. Trước đó không có người làm đến, nhưng không có nghĩa là ta hiện tại làm không được. Có thể hay không thông qua khảo hạch, đến lúc đó liền biết. Tần Lãng chế giễu lại. Thực sự là không đến tường nam bất hồi đầu. Lý Kiến Nghiệp lắc lắc đầu cười lạnh, cái này Tần Lãng trưởng thành quá nhanh, tâm tính bành trướng, tự cao quá cao, lần này nhập nội môn khảo hạch chú định không cách nào thông qua. Mau nhìn, phó tông chủ đến. Chính đang lúc này, trong đám người một tiếng kinh hô, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa chân trời một cái cánh chừng dài 10 mét màu đen diều hâu vỗ cánh bay lượn, lao xuống mà đến, tại nó trên lưng đứng đấy một tên hắc y nam tử trung niên. Màu đen diều hâu rất nhanh rơi vào trong sân rộng trên đài cao, hắc y nam tử trung niên phi thân nhảy xuống, sau lưng màu đen diều hâu thân hình dần dần hư huyễn, chui vào hắn thể nội. Phi hành võ hồn, thương ưng vũ hồn. Tất cả ngoại môn đệ tử nhìn thấy to lớn màu đen thương ưng vũ hồn, nguyên một đám lộ ra hâm mộ ánh mắt. Phi thiên độ địa, là vô số thiếu niên giấc mộng trong lòng, tận mắt thấy có người bằng vào võ hồn bay lên trời mà đến, cường hãn thị giác trùng kích lập tức khiến cho những cái này thiếu niên cuồng nhiệt không thôi. Tất cả mọi người đem lửa nóng, ngưỡng mộ, cung kính ánh mắt rơi vào trên đài cao thai hắc y nam tử trung niên trên người. Hắn chính là Phong Vân Tông phó tông chủ Mạc Phong, tung hành đế quốc thập đại cường giả một trong. Khởi bẩm Mạc tông chủ, ngoại môn đệ tử nhập nội môn khảo hạch cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Trên đài cao, hai tên lão giả không người hướng Mạc Phong bẩm báo. Ừm. Vậy liền bắt đầu đi. Mạc Phong thanh âm vô cùng trầm ổn, chậm rãi nói. Hai tên lão giả gật gật đầu, quay người đối mặt quảng trường đám người, hai đạo linh lực nhắm ngay trong hư không một điểm nào đó bắn ra. Ầm. Hai đạo linh lực hội tụ vào một chỗ, phát ra một tiếng vang thật lớn, nguyên bản không có vật gì hư không đột nhiên run rẩy dữ dội ngồi dậy, sau đó một tòa chừng cao 10 mét hơn 10 trượng chiều rộng to lớn màu đen trận môn chậm rãi phù hiện. Tòa này trận môn, thực lực đi đến võ giả cửu trọng đệ tử đều có thể thông qua, bên trong chính là khảo hạch thí luyện nơi trốn, chờ các ngươi trừ cường đại yêu thú bên ngoài, còn có đôi các ngươi đệ tử trên lệnh bài tích phân nhìn chằm chằm nội môn đệ tử. Một tên lão giả nhìn chung quanh toàn bộ quảng trường, nói: "Mà các ngươi phải làm liền là không ngừng chạy trốn, trốn tránh cường đại yêu thú, né tránh nội môn đệ tử công kích. Trước hết nhất đến điểm cuối 100 tên ngoại môn đệ tử chính là người thắng trận, có thể tiến vào nội môn." Nói đến nơi này, lão giả thanh âm đột nhiên cất cao, hồng thanh quát to: "Ta tuyên bố, hiện tại ngoại môn đệ tử tiến vào nội môn khảo hạch thí luyện chính thức mở ra." Theo lão giả thoại âm rơi xuống, vô số ngoại môn đệ tử tranh nhau chen lấn, điên cuồng tuần hướng to lớn màu đen trận môn. Chương 88: Ngũ cấp yêu thú. Nguy cơ càng lớn, hồi báo càng phong phú. Những cái này xông vào khảo hạch mật cảnh ngoại môn đệ tử phần lớn là mấy lần tham gia qua nhập nội môn khảo hạch, bọn hắn biết rõ, tại khảo hạch mật cảnh bên trong những cái kia cường đại yêu thú đồng nghĩa với phong phú thu hoạch. Tại khảo hạch ngay từ đầu thời điểm, mật cảnh cửa ra không có mở ra, chỉ có tứ cấp yêu thú và ngũ cấp yêu thú, nội môn đệ tử cũng không biết tiến vào trong đó. Khoảng thời gian này chính là ngoại môn đệ tử điên cuồng kiếm lấy tông môn tích phân thời điểm. Đánh giết một đầu cùng võ giả cửu trọng thực lực tương đối tứ cấp yêu thú sẽ tự động ban thưởng 10000 tông môn tích phân. Đánh giết một đầu ngũ cấp yêu thú ban thưởng càng thêm phong phú, đi đến 100000 tông môn tích phân. Bất quá ngũ cấp yêu thú thực lực cùng võ sĩ tam trọng tương đương, thực lực cường hãn, có rất ít ngoại môn đệ tử có thể là nó đối thủ. Mật cảnh trong rừng cây rậm rạp, Tần Lãng cùng Vân Nhi sóng vai tiến lên. Vân Nhi, đây là ngươi lần thứ nhất tiến vào khảo hạch, thân làm võ giả kinh nghiệm thực chiến phi thường trọng yếu. Ngươi tu vi tăng lên tốc độ mặc dù nhanh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu quá khiếm khuyết, nơi này tứ cấp yêu thú chính là ngươi luyện tay cơ hội tốt. Thời khắc chú ý quan sát chung quanh tình huống, Tần Lãng nói ra. Thiếu gia, ta minh bạch. Đợi chút nữa gặp được yêu thú, ta tuyệt sẽ không nương tay. Vân Nhi nhếch cái miệng nhỏ nhắn, gương mặt trịnh trọng, một đôi tay nhỏ cũng không an nắm chặt. Không cần đợi chút nữa, hiện tại đang có một đầu tứ cấp yêu thú hướng chúng ta đến. Tần Lãng vừa dứt lời. Đột nhiên từ một bên rậm rạp trong rừng xông ra một đầu giống như ngọn núi lợn rừng, mặt xanh nanh vàng, toàn thân lông dựng đứng phát giống như một căn căn gai sắt dựng ngược, một đôi mắt nhỏ trực câu câu nhìn chằm chằm Vân Nhi, thật dài cái mũi phát ra hừ hừ thanh âm, răng cưa vậy răng trong khe không ngừng nhỏ xuống tanh hôi nước bọt. Là Nhiêm Mao Trư. Tứ cấp yêu thú bên trong lực công kích cùng tốc độ đều yếu kém, phòng ngự tương đối cường hãn một loại, nó liền giao cho ngươi. Tần Lãng lui lại một bước, cho Vân Nhi đằng xuất chiến đấu không gian. Mặc dù dạng này đối một cái không đến 14 tuổi tiểu nữ hài có chút tàn nhẫn, nhưng Tần Lãng không thể không làm như thế. Nếu như khắp nơi che chở nàng, để cho nàng trở thành nhà ấm đóa hoa, không có sức chiến đấu, đây không phải là bảo vệ nàng, mà là hại nàng. Yêu nàng, liền muốn buộc nàng trưởng thành. Yêu nàng, liền muốn khiến cho chính nàng biến cường đại. Vân Nhi chậm rãi rút ra sau lưng trường kiếm, khẩn trương nhìn về phía đối diện như ngọn núi Nhiêm Mao Trư, đang muốn ra chiêu, cái sau lại dẫn đầu động. Hống. Nhiêm Mao Trư gầm nhẹ một tiếng, bốn vó chạy như điên, vọt tới Vân Nhi trước người, đột nhiên túi đầu, thật dài bạch sắc răng nanh trực tiếp húc về phía Vân Nhi. Vân Nhi dọa đến hoa dung thất sắc, chính không biết làm sao lúc, trong tai lại nghe được Tần Lãng thanh âm. Tỉnh táo, tuyệt đối không nên hoảng, tùy thời đâm con mắt của nó, nơi nào là nó thân bên trên yếu ớt nhất địa phương. Nghĩ đến có thiếu gia ở một bên bảo hộ bản thân, Vân Nhi trong lòng đại định, hết sức vứt bỏ trong lòng sợ hãi, bước chân lui về phía sau đồng thời. Trong tay trường kiếm tùy thời đâm thẳng ra. Phốc xích. Máu tươi vẩy ra, Vân Nhi một kiếm chuẩn xác không sai đâm vào Nhiêm Mao Trư mắt trái, cái sau phát ra một đạo tê tâm liệt phế kêu rên. Tần Lãng con mắt sáng lên, lần thứ nhất chiến đấu liền có thể một kích đánh trúng Nhiêm Mao Trư mắt, Vân Nhi biểu hiện cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Loại này cảm giác, tựa hồ nàng nguyên bản chính là vì chiến đấu mà sống, trong xương cốt chạy xuôi theo chiến đấu huyết dịch. Ha ha, thiếu gia, ta đâm trúng nó. Một kích đắc thủ. Vân Nhi khẩn trương khuôn mặt nhỏ lộ ra một vòng kích động, hương phấn nói. Vừa mới ngươi trường kiếm lại xâm nhập mấy tức liền có thể đem nó đánh giết, đáng tiếc ngươi lại lui lại. Hiện tại mặc dù ngươi đâm bị thương con mắt của nó, bất quá nó cũng đã biến cuồng bạo, so vừa mới nguy hiểm hơn. Tần Lãng than thở một tiếng, tân thủ quả nhiên là tân thủ, nắm chắc cơ hội năng lực quá kém cỏi, ngược lại đem bản thân từ ưu thế đẩy vào thế yếu. A, thiếu gia, làm sao bây giờ? Vân Nhi thần sắc cứng đờ. Nhìn thấy chỉ còn một con mắt Nhiêm Mao Trư đồng tử đỏ bừng, xé răng nết miệng như phát điên hướng bản thân quần quận mà tới, trong đầu một đoàn đầy rối. Né tránh, thừa dịp nó không sẵn sàng, tùy thời đâm nó một cái khác con mắt, đem đánh giết. Tần Lãng trầm giọng nói. Vân Nhi liên tục lui về phía sau, trong tay trường kiếm trong lúc bối rối vung ra, lần này lại không có thể đánh trúng Nhiêm Mao Trư mắt, đâm vào nó cứng rắn thân thể, trên một tiếng văng giòn, nơi đó vẹn vẹn xuất hiện một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Nhiêm Mao Trư phòng ngự năng lực mạnh phi thường, toàn thân da lông cực kỳ cứng rắn, Vân Nhi một kiếm giống như cù lét giống như, căn bản không cách nào đối với nó tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Hống. Vân Nhi còn không có kịp thu kiếm, Nhiêm Mao Trư gầm thét một tiếng, gần trong gang tấc răng nanh đột nhiên bên trên lật, đâm về nàng ngực. Nguy hiểm, lui lại. Tần Lãng nhướng mày, vội vàng nhắc nhở, lại phát hiện Vân Nhi đứng ở nguyên địa bất động, toàn thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ băng hàn khí tức, giờ khắc này nhiệt độ chung quanh cấp tốc thay đổi thấp. Trong không khí băng thuộc tính linh khí cấp tốc hướng Vân Nhi hội tụ. Đi. Vân Nhi quát khẽ một tiếng, một đạo hàn băng linh lực đột nhiên từ thể nội mãnh liệt ra, một cái tay nhỏ đột nhiên đánh vào Nhiêm Mao Trư trên người. Liên tục không ngừng băng hàn linh lực từ Vân Nhi tay nhỏ như thiểm điện chui vào Nhiêm Mao Trư thể nội, đem trong nháy mắt đông lạnh thành một tòa cỡ nhỏ băng sơn, như cũ duy trì trước đó công kích động tác. Phá. Theo Vân Nhi một tiếng khét đều, bị đóng băng Nhiêm Mao Trư ầm vang vỡ vụn thành vô số vụ băng. Ha ha, thế nào, thiếu gia, ta lợi hại không? Vô vô tay nhỏ, Vân Nhi một mặt đắc ý. Lợi hại cái rắm. Giết một đầu Nhiêm Mao Trư mà thôi, ngươi cơ hồ vận dụng đan điền bên trong tất cả linh lực, thực sự là giết gà dùng đao mổ trâu. Tần Lãng trực tiếp tại Vân Nhi chân bóng như ngọc cái chán cong ngón đúng ra, cảnh cáo nói. May mắn bản thân sớm đã khuyên bảo nàng ngàn vạn không thể vận dụng võ hồn lực lượng, nếu không thì vừa mới nàng sử xuất võ hồn, đưa tới động tĩnh khẳng định biết bị người phát hiện. Mặc dù Vân Nhi đã là Phong Vân Tông ngoại môn đệ tử, nhưng lòng người khó dò, thập tinh chí tôn võ hồn, chỉ sợ dù cho là Phong Vân Tông những cường giả kia cũng sẽ tâm động a. Biết rõ. Sờ lấy bị Tần Lãng đàn đau cái chán, Vân Nhi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, một mặt ủy khuất. Được, tiếp tục tìm dưới một đầu yêu thú luyện tập, nhớ kỹ, trừ phi vạn bất đắc dĩ, không nên tùy tiện vận dụng ngươi võ hồn. Tần Lãng căn dặn Vân Nhi một câu, chuẩn bị tiếp tục tiến lên, tìm kiếm thích hợp yêu thú. Chính đang lúc này, đông nhiên một cỗ mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác truyền đến, Tần Lãng biến sắc, chợt một thanh ôm qua Vân Nhi, ngã xuống đất hướng một bên cuộn cuộn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, một đạo giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén móng vuốt lớn màu trắng đột nhiên từ lòng đất đâm ra. Đem Tần Lãng cùng Vân Nhi nguyên bản đứng yên địa phương đâm xuyên, toàn bộ mặt đất ầm vang sụp đổ, không khó tưởng tượng, nếu như không phải là vừa mới Tần Lãng phản ứng nhanh, chỉ sợ hắn cùng Vân Nhi đã bị đạo kia móng vuốt lớn màu trắng xuyên thành đường hồ lô. Chi chi chi. Một đạo mau lẹ thân ảnh đột nhiên từ sụp đổ lòng đất nhảy ra, trong cổ họng phát ra hưng phấn thanh âm, cái mũi ngửi lấy khí tức không ngừng run run, một đôi tham lam ánh mắt tinh quang bắn ra bốn phía, trực câu câu nhìn chằm chằm Vân Nhi. Vân Nhi bị nhìn chằm chằm sợ hãi trong lòng. Hô hấp có chút gấp rút, ngực kịch liệt chập trùng, nàng ẩn ẩn có chủng cảm giác, trước mắt cái này yêu thú thực lực phi thường cường đại. Ngũ cấp yêu thú, phệ thần thử. Tần Lãng con mắt co rụt lại, một mặt ngưng trọng, trực tiếp đem Vân Nhi cản ở sau lưng. Chương 89, hoan ra ngõ hẹp. Phệ thần thử, am hiểu ẩn nút và đánh lén, lấy nuốt võ hồn cùng nội đan vì sinh, nó có một loại trời sinh thần thông, có thể cảm giác võ giả võ hồn mạnh yếu, càng là cường đại võ hồn đối với nó lực hấp dẫn càng lớn. Đầu này phệ thần thử vừa xuất hiện, liền đem mục tiêu trực tiếp khóa chặt tại Vân Nhi trên người. Nó phát hiện cô bé này võ hồn cường đại viễn siêu bản thân trước đó tất cả gặp qua võ giả, nếu như có thể đưa nàng võ hồn thôn phệ, bản thân thực lực nhất định sẽ điên cuồng tăng trưởng. Chi chi chi. Phệ thần thử đột nhiên đánh ra trước, nhanh như thiểm điện, một đôi lợi chảo trực tiếp vạch về phía Tần Lãng cổ họng. Nhanh lui lại. Nôn nóng quát một tiếng, Tần Lãng ngón tay nhập lại thành đao, bàn tay chung quanh nổi lên nóng bỏng hỏa diễm. Trưởng đao hình thành một đạo hồ quang đột nhiên chém đúng ra. Chi chi chi. Xích diễm chạm rơi vào phệ thần thử lợi chảo phía trên, nóng bỏng hỏa diễm trong nháy mắt đốt cháy khét phệ thần thử một mảnh lông tóc, cái sau bị đau quái khiếu một tiếng, cấp tốc rút tay về chảo, một đôi mắt nhỏ phẫn nộ nhìn chằm chằm Tần Lãng. Nó biết rõ hôm nay muốn thôn phệ cô bé võ hồn, trước hết giải quyết hết trước mắt cái này ghét tiểu tử. Siêu. Thân hình lóe lên, phệ thần thử trực tiếp chui vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Nó đào tẩu. Vân Nhi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không có, nó liền ở chúng ta dưới chân, chính đang tùy thời đánh lén. Tần Lãng tinh thần độ cao tập trung, thần thức quan chú tại lòng bàn chân trong đất cẩn thận quan sát, nhưng phệ thần thử tựa hồ có một loại che đậy thần thức đặc thù năng lực, đảm nhiệm Tần Lãng như thế nào tìm kiếm, đều không cách nào tìm tới phệ thần thử vị trí. Thiếu gia, cẩn thận. Đột nhiên Vân Nhi sợ hãi kêu một tiếng, phệ thần thử đột nhiên từ Tần Lãng sau lưng chui ra, hiện ra hàn quang lợi chảo đột nhiên vung ra. Hừ. Tần Lãng trở tay một cái xích diễm chảm hung hăng chém ra. Chi chi chi. Phệ thần thử giật mình, cấp tốc từ bỏ tiến công, lần nữa chui vào lòng đất. Mặc dù e ngại Tần Lãng hỏa diễm võ kỹ, nhưng cái này phệ thần thử không có chút nào nhục chí, tiểu tử này thực lực so bản thân yếu nhược, hoàn toàn có thể đem hắn tươi sống mà chết. Siêu. 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 Liên tiếp mấy lần đánh lén, phệ thần thử phát hiện lấy tốc độ sở trường bản thân lại không cách nào làm gì trước mắt tiểu tử này. Mà lại hắn linh lực mảy may không có yếu bất dấu hiệu. Chi chi chi. Dần dần, chi này phệ thần thử biến bắt đầu nôn nóng. Siêu. Phệ thần thử lần nữa từ lòng đất chui ra, đột nhiên nhào về phía Tần Lãng. Xích diễm chảm. Tần Lãng không chút do dự một chảm ra. Nhưng mà phệ thần thử nửa đường đột nhiên biến hướng, đột nhiên phóng tới một bên Vân Nhi, rét lạnh lợi chảo đâm thẳng Vân Nhi trắng như tuyết cái cổ. A. Vân Nhi giật mình, hoa dung thất sắc, vội vàng lui về phía sau. Thật là rảo hoạt xuất sinh. Tần Lãng hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt thi triển hoàn mỹ du long bộ, bước chân khẽ động, phát sau mà đến trước, ngăn tại Vân Nhi trước người, lần nữa vỗ tay một cái đao vung ra. Nhỏ trong mắt lóe qua rảo hoạt thần sắc, cấp tốc lách mình đến Tần Lãng một bên, phệ thần thử một chảo đột nhiên vung ra. Phốc xích. Tần Lãng cánh tay bị phệ thần thử cào nát, huyết nhục lẩn ra, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ ống tay áo, bốn đạo sâu đầm vết cào nghiêm nghị đang nhìn. Phệ thần thử đánh lén Vân Nhi là giả, tùy thời công kích Tần Lãng sơ hở mới là thật. Thiếu gia. Sợ hãi kêu một tiếng, Vân Nhi vội vàng xuất ra cầm huyết dược rơi tại Tần Lãng cánh tay trên vết thương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Cảm nhận được cánh tay truyền tới kịch liệt đau nhức cùng từng cơn chết lặng cảm giác, Tần Lãng hít sâu một hơi, phệ thần thử móng vuốt bên trên lại có tê liệt thần kinh kịch độc. Loại này kịch độc truyền bá tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn trong nháy mắt, bản thân một cánh tay cũng đã toàn bộ chết lặng, biến xương tím xanh, mảy may không thể động đậy, mà lại độc tính còn tại thông qua cánh tay điên cuồng hướng trong cơ thể lan tràn. Nhất định phải nhanh giải độc. Thông thường thuốc giải độc căn bản vô dụng, Tần Lãng nhất định phải vận chuyển linh lực đem độc tố bức ra bên ngoài cơ thể. Thiếu gia. Vân Nhi hốc mắt phím hồng, nước mắt tại trong mắt đảo quanh, nếu như thiếu gia không phải vì cứu bản thân cũng sẽ không bị phệ thần thử bắt lấy đứng không đánh lén. Vân Nhi cẩn thận. Tần Lãng sắc mặt đại biến, phệ thần thử cũng đã lặng yên không một tiếng động tiếp cận, từ phía sau bọn họ mặt đất đột nhiên chui ra, nhuốm máu lợi chảo mang theo một đạo hàn mang trực tiếp đâm về Vân Nhi ngực. Con xúc sinh chết tiệt, dám tổn thương thiếu gia. Vân Nhi đôi mắt đẹp biến băng lãnh vô cùng, trong lòng sợ hãi hoàn toàn bị cừu hận thay thế. Lạnh lùng nhìn xem bay nhào mà đến phệ thần thử, đúng là không tránh không né, chấm như tuyết ngọc thủ đón lấy phệ thần thử lợi chảo. Phệ thần thử nhỏ trong mắt tinh làm dạng rỡ thịnh, cái này thiếu nữ dám đón đỡ bản thân một kích, quả thực là tự tìm cái chết. Trước đó chưa bao giờ thưởng thức qua cường đại võ hồn lập tức liền muốn tới tay. Phệ thần thử đã đem Vân Nhi coi như bản thân trong mâm mỹ thực. Vân Nhi, ngươi làm cái gì? Tần Lãng kinh hãi, giận dữ hét, Vân Nhi thực lực căn bản không phải phệ thần thử đối thủ. Cử động lần này cùng tự tìm cái chết không khác. Nhưng mà Vân Nhi phảng phất không có nghe được Tần Lãng, ngọc thủ quyết nhiên cùng phệ thần thử lợi chảo va chạm cùng một chỗ. Phốc xích. Trắng non cánh tay trực tiếp xuất hiện bốn đạo sâu đầm vết cào, Vân Nhi cơ hồ trong nháy mắt liền bị đánh bay, trùng điệp quăng về phía nơi xa. Chi chi chi. Phệ thần thử đại hỉ, đang muốn thừa thắng truy kích, đánh giết Vân Nhi, đột nhiên phát hiện một cổ kinh khủng băng hàn khí tức theo móng đuốt cấp tốc hướng toàn thân lan tràn, cơ hồ trong nháy mắt phệ thần thử liền bị đóng băng ở nguyên chỗ, không thể động đậy, chỉ còn một đôi mắt nhỏ quay tròn loạn chuyển. Vừa mới trong nháy mắt, Vân Nhi cơ hồ đem đan điền bên trong tất cả băng hàn linh lực toàn bộ ngưng tụ ở bàn tay, quan chú đến phệ thần thử thể nội. Đi chết! Nhìn thấy phệ thần thử bị Vân Nhi đông cứng, Tần Lãng sao lại bỏ lỡ cái này cơ hội tốt ngàn năm một thở, thân hình đột nhiên bạo khởi, chưa bị thương bàn tay ngón tay nhập lại thành đao, từ trên xuống dưới đột nhiên chém ra. Một đạo trượng dài hỏa diễm đao ánh sáng tại phệ thần thử sợ hãi trong ánh mắt ầm vang rơi xuống. Phốc xích. Phệ thần thử toàn bộ thân thể bị Tần Lãng xích diễm chạm trực tiếp chém thành hai nửa, bị đánh bể địa phương một mảnh cháy đen, mà thân thể hai bên như cũ che kín hàn băng. Đến chết phệ thần thử đều không minh bạch, hai người này một người trúng độc, một người bị đánh bay, bản thân rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay, kết quả lại ngược lại chết ở hai người liên thủ một kích phía dưới. Thiếu gia, Vân Nhi. Vân Nhi lần này cuối cùng có thể đến giúp ngươi. Vân Nhi chịu đựng vết thương kịch liệt đau nhức, khóe miệng mang theo một vệt máu, nết miệng cười một tiếng, bộ dáng vô cùng thê mỹ. Về sau không muốn ngốc như vậy, tranh thủ thời gian chữa thương bức độc. Tần Lãng nhướng mày, cấp tốc từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra hồi máu phục nguyên đan cùng ngưng nguyên đan uy cho ăn. Vân Nhi nuốt vào, đốc xúc nàng chữa thương bức độc, mình cũng tại Vân Nhi một bên ngồi xuống, vận chuyển phần thiên thần hỏa quyết công pháp, từng chút đem phệ thần thử độc tố bức ra bên ngoài cơ thể. Nơi này lại có một đầu bị đánh chết ngũ cấp phệ thần thử, à, nó nổi đan vậy mà vẫn còn, lần này phát tài. Đang lúc Tần Lãng cùng Vân Nhi vận công bức độc chữa thương thời điểm, một đạo ngạc nhiên thanh âm truyền đến, chỉ thấy một tên người mặc áo dài trắng thanh niên đi đến phệ thần thử trước thi thể, rút chủy thủ ra tùy tiện lấy ra phệ thần thử nội đan. Lúc này, bạch bào thanh niên lúc này mới phát hiện cách đó không xa chính đang vận công chữa thương Tần Lãng cùng Vân Nhi, lập tức con mắt sáng lên, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên. Ha ha à, thực sự là hoan gia ngõ hẹp à, vừa đi tới khảo hạch bí cảnh liền gặp được ngươi, lão thiên gia đợi ta tiểu lục thực sự là không tệ à. Nhe răng cười một tiếng, bạch bào thanh niên một bước trực tiếp hướng Tần Lãng đi đến. Chương 90, phản sát. Cái này bạch bào thanh niên không phải là người khác, chính là chuẩn luyện đan sư đại tái sau bị Tần Lãng kem chút đánh thành đầu heo Lâm Nham thủ hạ, tiểu lục. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tần Lãng nói thầm không may. Hiện tại chính là bản thân chữa thương bức độc thời khắc mấu chốt. Một khi đình chỉ chữa thương, chẳng những phí công nhọc sức, khí độc phản vệ, nguy hại càng lớn, thậm chí biết ở chính mình thể nội lưu lại không thể ma diệt bị thương, ảnh hưởng sau này trưởng thành. Khảo hạch mật cảnh biết ở ngoại môn đệ tử tiến vào nhiều cái canh giờ sau sẽ 100 tên nội môn đệ tử truyền tống vào đi, săn bắt ngoại môn đệ tử, ngăn cản bọn hắn tấn cấp nội môn. Chỉ có ở loại này tàn khốc khảo hạch, ở nội môn đệ tử săn bắt dưới đào thoát đến điểm cuối top 100 ngoại môn đệ tử mới có thể thông qua khảo hạch. Vì cam đoan khảo hạch tính công bình, 100 này tên nội môn đệ tử biết ngẫu nhiên xuất hiện ở mật cảnh bên trong bất luận cái gì địa phương. Mà Tiểu Lục truyền tống vào mật cảnh địa phương hoàn toàn cách Tần Lãng cùng Vệ Thần thử chiến đấu địa phương không xa. Một tiến đến, chẳng những lấy không một viên ngũ cấp nội đan, hơn nữa còn gặp được khiến cho hắn hận thấu xương cựu nhân, Tần Lãng. Tiểu Lục thực sự rất hưng phấn. Trong lòng sớm đã muốn giết chết Tần Lãng 100.000 lần, lão đại Lâm Nham càng là vì đối phó Tần Lãng làm tốt đầy đủ chuẩn bị, không nghĩ đến bản thân một tiến đến liền gặp được đang chữa thương Tần Lãng. Nghĩ tới lúc trước mấy vạn người trước mặt bị Tần Lãng hung hăng phiến lưỡng bàn tay, còn bị tại trên mông đạp một cước, Tiểu Lục trong mắt không khỏi phát ra một vòng lửa giận. Tần Lãng, không nghĩ đến ngươi cũng có hôm nay đi. Ngươi là chuẩn luyện đan sư khảo hạch đại tái sau bị ta đánh thành đầu heo Tiểu Lục. Tần Lãng quét mắt một vòng bạch bào thanh niên, mặt coi thường, thản nhiên nói. Lúc này càng chọc giận đối phương lại càng biết ở chính mình trước mặt diêu võ dương oai, hưởng thụ loại kia cao cao tại thượng cảm giác ưu việt, sẽ không dễ dàng đối bản thân động thủ, dạng này mới có thể kéo dài thời gian, khiến cho bản thân hoàn thành chữa thương. Quả nhiên, bị Tần Lãng bóc vết sẹo, Tiểu Lục lập tức hai mắt trừng được tròn trịa, nổi giận không thôi. Ngươi chỉ là một cái ngoại môn đệ tử mà thôi, có cái gì tốt phách lối. Lúc trước nếu không phải mấy vạn ngoại môn đệ tử cùng một chỗ vây công, ngươi cho rằng chúng ta sẽ sợ ngươi. Ngoại môn đệ tử làm sao? Còn không như cũ đánh ngươi cái này nội môn đệ tử. Còn không như cũ chém giết ngũ cấp yêu thú. Ta mặc dù có hiện tại có thương tích trong người, ngươi cũng không phải ta đối thủ. Tần Lãng cười lạnh liên tục, khinh bỉ nhìn về phía Tiểu Lục. Tiểu Lục sững sờ, hắn cũng đoán được đầu kia ngũ cấp phệ thần thử nhất định là bị Tần Lãng chém giết, hiện tại nghe được Tần Lãng chính miệng nói ra không khỏi trong lòng phát lạnh. Ngũ cấp phệ thần thử, có thể so với võ sĩ tam trọng tồn tại, tự xem đến cũng chỉ có nước mà chạy trốn. Tần Lãng lại đem chém giết, hắn thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu? Có điều rất nhanh Tiểu Lục liền đem trong lòng sợ hai vung một trong đi, hắn thực lực có mạnh hơn nữa lại như thế nào, hiện tại thân chúng kịch độc, ngay cả động cũng không động đậy, còn không tùy ý bản thân tùy tiện nắm. Ha ha ha, ta phát hiện ngươi rất nhu bức à, người bị trọng thương nói chuyện còn như thế phách lối, thật không biết ngươi dũng khí từ đâu tới, chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại ta một đầu ngón tay liền có thể đâm chết ngươi. Tiểu Lục đứng ở Tần Lãng trước người, dương dương đắc ý, ở trên cao nhìn xuống nói. Ngươi dám đánh giết đồng môn, đồng dạng sẽ bị tông môn oanh sát, chẳng lẽ ngươi cũng không muốn sống. Một bên, Vân Nhi khẽ kêu một tiếng, đối Tiểu Lục trợn mắt nhìn, nàng không ưa nhất loại này dựa thế rượu võ dương oai tiểu nhân, mở miệng cảnh cáo nói. Ha ha, ta lúc nào nói muốn tự mình giết các ngươi. Ta chỉ cần hiện tại cho các ngươi một người một trưởng, cắt ngang các ngươi chữa thương, nọc độc phản vệ, các ngươi đều sẽ độc phát thân vong, mà tông môn lại đối ta không thể làm gì. Ha ha hờ à à à. Tiểu Lục gương mặt tiểu nhân đắc chí, ngửa mặt lên trời cười to. Hiện tại ta trước tổn thương ngươi cô bạn gái nhỏ, để ngươi tận mắt nhìn xem nàng độc phát thân vong, trong thống khổ chết đi, sau đó lại tiễn ngươi lên đường. Tiểu Lục cất bước hướng Vân Nhi đi đến, khiến cho Tần Lãng trơ mắt nhìn xem người thân nhất chết đi, loại kia cảm giác, khẳng định so với trực tiếp giết Tần Lãng còn muốn cho người sảng khoái. Đối phó một cô gái coi là cái gì nam nhân? Ngươi nếu dám động Vân Nhi một sợi tóc, có tin ta hay không liều mạng nọc độc phản vệ cũng phải đem ngươi coi trận đánh giết. Tần Lãng sắc mặt phát lạnh, nghiêm nghị cảnh cáo nói. Tiểu Lục bước chân một trận, sắc mặt cứng đờ, lấy Tần Lãng đủ để đánh giết ngũ cấp phệ thần thử thực lực, nếu quả thật liều cho cá chết lưới rách, ở chính mình phía sau đánh lén, vậy mình coi như thành quỷ chết oan. Hừ, vậy ta trước hết tiễn ngươi lên đường. Ánh mắt đột nhiên phát lạnh, Tiểu Lục một trưởng trực tiếp chụp về phía Tần Lãng ngực. Lần này trưởng xuống dưới Tần Lãng mặc dù sẽ không bị mất mạng tại chỗ, nhưng thể nội nọc độc nhất định khuyết tán đến toàn thân, đại la kim tiên đến đây cũng không nổi hắn. Còn kém một chút xíu. Nhìn xem Tiểu Lục bàn tay cách bản thân càng ngày càng gần, Tần Lãng trong lòng sốt ruột vạn phần, chỉ thiếu chút xíu nữa bản thân liền có thể đem độc trong người dịch toàn bộ bước ra. Nguy cơ sinh tử cưỡng chế, Tần Lãng thể nội công pháp vận chuyển đi đến cực hạn, tại Tiểu Lục bàn tay cự ly bản thân không đủ nửa thước lúc, chúng độc cánh tay đột nhiên vung ra, bàn tay cùng Tiểu Lục bàn tay đột nhiên đối đánh vào cùng một chỗ. Bành! Tần Lãng thân thể một trận lay động, bước chân lảo đảo, mà Tiểu Lục trực tiếp bị một chưởng đánh bay, hướng về sau trùng điệp té tới, thể nội đồng thời phát ra 8 đạo nội kính bắn nổ thanh âm. Phanh 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 ầm. Hống ở giữa ngọn ngọn, Tiểu Lục chợt phun ra một ngụm lớn máu tươi, bất khả tư nghị nhìn về phía Tần Lãng, hắn không phải là chúng độc người bị trọng thương à, vì cái gì còn như thế lợi hại? Hừ. ngươi cho rằng liều chết một kích, ta liền sẽ bỏ qua cho ngươi cô bạn gái nhỏ sao? Run run rẩy rẩy đứng lên, Tiểu Lục lau đi khỏe miệng vết máu cười lạnh nói. Vừa mới Tần Lãng gián đoạn chữa thương xuất thủ, khẳng định nọc độc phản vệ, hiện tại cũng đã cách chết không được xa. Ai nói ta mới vừa rồi là liều chết một kích? Tần Lãng đồng dạng cười lạnh, vừa mới sinh tử trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bản thân rốt cục đem tất cả nọc độc bức ra bên ngoài cơ thể, sau đó trực tiếp dùng bát trọng lãng đem tất cả nọc độc lấy nội kính đánh vào Tiểu Lục thể nội. Hiện tại Tiểu Lục ngũ tạng lục phủ đã bị nọc độc ăn mòn, không còn sống lâu nữa. Đối với muốn đưa bản thân vào chỗ chết người, Tần Lãng ra tay cho tới bây giờ sẽ không nương tay. Tiểu Lục sững sờ, sau một khắc thể nội kịch liệt chết lặng cảm giác cùng cảm giác đau đớn đồng thời truyền đến, sắc mặt đột biến. Ngươi lại đem độc tố đánh vào đến ta thể nội. Chết lặng cảm giác trong nháy mắt trải rộng toàn thân, Tiểu Lục hầu kết một trận run run, trong lòng tràn đầy không cam lòng, vừa mới rõ ràng kém một chút liền có thể muốn Tần Lãng tính mệnh, có thể kết quả giết người không được, lại bị phản sát. Ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, Tiểu Lục cả người thẳng tắp mới ngã xuống đất, ý thức cấp tốc biến mơ hồ, hai mắt vẫn trừng được tròn trịa, chết không nhắm mắt. Nội môn đệ tử quả nhiên giàu có a, vẹn vẹn tông môn tích phân thì có 130 vạn. Tần Lãng đem Tiểu Lục tất cả tông môn tích phân vạch đến hắn trên lệnh bài, vừa rời hết Tiểu Lục bên trong túi trữ vật tất cả đồ vật, bao quát trước đó bị Tiểu Lục lấy đi ngũ cấp nội đan. Thiếu gia, ta đã đem nọc độc hoàn toàn bức ra thể nội. Vân Nhi đứng dậy hưng phấn nói, vừa mới thiếu gia vì bảo hộ bản thân, tình nguyện dùng mệnh của hắn để đổi, bản thân thực sự quá hạnh phúc. Thiếu gia, vừa mới người này nội môn đệ tử nói ta là của ngươi nhỏ bạn gái. Lấy hết dũng khí, Vân Nhi trên gương mặt xinh đẹp có một vòng đỏ bừng, ấp á ấp úng nói. Chính đang kiểm kê Tiểu Lục trong túi chữ vật tài nguyên tu luyện, Tần Lãng thân thể cứng đờ, ho khan một tiếng, khoát tay nói. Khu khu, người chết lời nói sao có thể thật sự đâu. Chương 91, một quyền đánh lui. Không phải là Tần Lãng đối Vân Nhi không có ý nghĩ, mà là Vân Nhi thực sự quá nhỏ. Không đến 14 tuổi niên kỷ, ở chính mình chỗ ở địa cầu, dạng này niên kỷ mới lên sơ trung mà thôi. Mặc dù bởi vì tu luyện cùng hoàn cảnh nguyên nhân, linh võ đại lục bên trên 14 tuổi nữ hài muốn so trên địa cầu trưởng thành cùng trưởng thành sớm rất nhiều. Nhưng đối một cái có thể so với học sinh trung học Vân Nhi có phương diện kia ý nghĩ, Tần Lãng cảm giác đơn giản liền là lại phạm tội. Nhìn xem Tần Lãng bóng lưng, Vân Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn có một vòng hữu quạng, thật dài lông mi buông xuống. Bản thân chỉ là một cái nho nhỏ tỷ nữ, lại vẫn muốn làm thiếu gia cô bạn gái nhỏ, thực sự là si tâm vọng tưởng. Có thể hầu ở thiếu gia bên cạnh cũng đã rất hạnh phúc, mà lại thiếu gia làm bản thân tình nguyện dùng mệnh của hắn để đổi, đủ để chứng minh ta tại thiếu gia trong lòng địa vị rất trọng yếu, cái này đã đầy đủ, ta còn yêu cầu xa vời cái gì chứ? Nghĩ tới đây, Vân Nhi nín khóc mỉm cười, vụng trộm lau đi khỏe mắt nước mắt. Cùng lúc đó, khảo hạch mật cảnh địa phương khác. Siêu, siêu, siêu. Từng đạo bạch mang tại mật cảnh các nơi loại qua. Từng người mặc áo dài trắng nội môn đệ tử từ bạch mang bên trong đi ra, nguyên một đám trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Ha ha, rốt cục đi tới mật cảnh. Ta đã đợi không kịp muốn cướp đoạt đệ tử ngoại môn tích phân. Ngoại môn con cừu non nhóm, sói tới á. 100 tên thực lực tại võ sĩ sơ kỳ nội môn đệ tử vừa tiến vào mật cảnh liền cấp tốc di động, tìm kiếm ngoại môn đệ tử. A. Kinh sợ tiếng kêu không ngừng từ mật cảnh trong rừng cây truyền ra. Một tên ngoại môn đệ tử bị nội môn đệ tử đánh bại, trơ mắt nhìn xem bản thân trên lệnh bài tông môn tích phân bị vẽ đi. Ngắn ngủi một canh giờ, đã có gần 100 tên ngoại môn đệ tử bị cướp đoạt đi tích phân, thảm tao đào thải. Tần Lãng, ngươi ở đâu, ta nói qua muốn ngược chết ngươi. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ bị những thứ khác nội môn đệ tử cướp đi tích phân, vậy ta coi như quá tiếc nuối. Lâm Nham khỏe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh, lần trước bị Tần Lãng đoạn một chỉ sau bản thân chịu nhục. Rốt cục thực lực nâng cao một bước đột phá đến võ sĩ nhị trọng. Lâm Nham tin tưởng, lấy bản thân bây giờ thực lực, tuyệt đối có thể tùy tiện đánh bại Tần Lãng. Hung chi bản thân còn có càng thêm vạn toàn chuẩn bị, bảo đảm lần này Tần Lãng chắp cánh khó thoát. Ừm. Đột nhiên, Lâm Nham nhìn thấy phía trước một đạo thon dài bạch sắc thân ảnh, trong mắt hơi híp. Khâu Ngọc Bạch. Cũng được, không có tìm tới Tần Lãng trước đó, trước hảo hảo sửa chữa ngươi một phen. Thân hình khẽ động, Lâm Nham lặng lẽ hướng Khâu Ngọc Bạch nhích tới gần. Kỳ quái, ta cũng đã phát ra tín hiệu, tại sao Tần Lãng huynh đệ còn không có đến? Khâu Ngọc Bạch cau mày một cái, nguyên bản cùng Tần Lãng dự định cùng một chỗ khảo hạch, không nghĩ đến vừa tiến vào mật cảnh bọn hắn liền bị truyền tống đến bất đồng địa phương, cũng may bọn hắn trước giờ ước định cẩn thận liên lạc tín hiệu, Tần Lãng huynh đệ hẳn rất nhanh liền có thể đuổi tới. Ha ha, ngươi ở đây chờ Tần Lãng. Như thế ngược lại tránh khỏi ta phiền phức, hôm nay ta trước hết giải quyết hết ngươi, sau đó ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. chờ lấy Tần Lãng tự động đưa tới cửa. Lâm Nham bỗng nhiên xuất hiện Khâu Ngọc Bạch trước người, cười lạnh nói: "Lâm Nham." Khâu Ngọc Bạch tinh mục bên trong phát ra nồng nặc chiến ý. Hiện tại bản thân cũng đã đột phá đến võ sĩ nhất trọng, thực lực phóng đại, vừa vặn cùng Lâm Nham đại chiến một trận, chắc thí mình một chút chân chính thực lực. Liệt Sơn Quyền. Lâm Nham đỉnh đầu hiện ra một cái to lớn thanh sắc năm đấm võ hồn, sau đó đạo kia võ hồn chi lực cấp tốc dung nhập Lâm Nham trong quả đấm, toàn bộ năm đấm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc biến lớn, giống như thiết truy, từng cơn cuồng bạo linh lực ở trong đó như ẩn như hiện. Lâm Nham muốn tốc chiến tốc thắng, vừa lên liền sử xuất mạnh nhất một kích, cuồng mãnh bá đạo một quyền trực tiếp đánh phía Khâu Ngọc Bạch. Đến được tốt. Choe nu a toại. Khâu Ngọc Bạch quát khẽ một tiếng, đỉnh đầu đúng là hiện ra một cái to lớn bàn tay võ hồn, cùng Khâu Ngọc Bạch làm ra đồng dạng động tác, từ trên xuống dưới đột nhiên nện xuống. Ngọc La ấn. Khâu Ngọc Bạch bàn tay trong suốt như ngọc, cùng Lâm Nham thiết truy vậy nắm đấm đột nhiên va chạm cùng một chỗ. Bành. Một đạo tiếng vang truyền ra, Khâu Ngọc Bạch chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ cánh tay truyền đến, cả người đột nhiên hướng về sau té tới, sắc mặt một mảnh ửng hồng, ngực khí tức cuồn cuộn. Ngươi thực lực lại đi đến võ sĩ nhị trọng. Khâu Ngọc Bạch nhìn xem đứng ở nguyên địa không hề động một chút nào Lâm Nham, kinh ngạc nói: "Ha ha, sợ a. Ngoan ngoãn đem ngươi trên lệnh bài tích phân chia cho ta, sau đó lăn ra khảo hạch mật cảnh, đừng ở chỗ này hỏng ta chuyện tốt." Lâm Nham cười lạnh một tiếng, quát lên: "Ngươi nằm mơ." Khâu Ngọc Bạch chăm chú song quyền, bản thân tích phân bị cướp là việc nhỏ, vạn nhất Tần Lãng huynh đệ đuổi tới rơi vào Lâm Nham cái bẫy, vậy mình liền là lớn nhất tội nhân, dù sao tín hiệu là bản thân vừa mới vọng lại. Mặc dù chiến đấu đến chỉ còn cuối cùng một hơi, ta cũng nhất định muốn kiên trì đến Tần Lãng huynh đệ đuổi tới. Hừ, ta cũng muốn nhìn xem ngươi xương cốt đến cùng cứng đến bao nhiêu. Lâm Nham sắc mặt phát lạnh, bước chân khẽ động, vọt tới Khâu Ngọc Bạch trước người không đủ một mét lúc, một quyền lần nữa đột nhiên đập ra. Bành. Trọi cứng Lâm Nham một quyền, Khâu Ngọc Bạch cảm giác cánh tay bị nện đoạn giống như, ngực khí tức dâng lên, hống ở giữa ngọt ngọt, chợt phun ra một ngụm máu tươi. Giao không giao tích phân? Lâm Nham quát hỏi. Không có khả năng. Khâu Ngọc Bạch đưa nữa lồng ngực, một mặt quật cường. Hừ, tự tìm cái chết. Lâm Nham hừ lạnh một tiếng, bước chân khẽ động, phóng tới Khâu Ngọc Bạch, lần nữa đấm ra một quyền, uy lực mảy may không giảm. Không khó tưởng tượng, cũng đã bị thương Khâu Ngọc Bạch bị một quyền này đánh trúng nhất định trọng thương. Không có một năm nửa năm căn bản không cách nào khôi phục. Tự biết không cách nào tránh thoát một quyền này, Khâu Ngọc Bạch chỉ có thể đem hai tay ngăn tại trước người, không cam lòng nhắm lại hai mắt. Nhưng mà, khiến cho hắn kinh ngạc là qua nửa ngày cũng không thấy Lâm Nham một quyền này rơi xuống, tò mò mở ra hai mắt, Khâu Ngọc Bạch lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn nhìn thấy Tần Lãng chính đứng ở trước người mình, đồng dạng oanh ra một quyền, cùng Lâm Nham nắm đấm va chạm cùng một chỗ. Bành! Tiếng vang truyền ra, Lâm Nham dưới chân lảo đảo, liên tục lui về phía sau. Mà Tần Lãng lại đứng ở nguyên địa không hề động một chút nào. Một quyền đánh lui Lâm Nham. Nuốt ngụm nước bọt, Khâu Ngọc Bạch tinh mục trừng được tròn trịa, có chút khó có thể tin, vừa mới tiếp nhận Lâm Nham hai quyền, hắn tự nhiên biết rõ Lâm Nham toàn lực một kích uy lực cường đại đến mức nào. Mà Tần Lãng lấy võ giả cửu trọng thực lực, chính diện liều dưới, lại đánh lui Lâm Nham. Võ giả cửu trọng đối địch võ sĩ nhị trọng vững vàng chiếm thượng phong. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, Khâu Ngọc Bạch căn bản không dám tin tưởng. Dám đụng đến ta Tần Lãng huynh đệ, ngươi hỏi qua ta. Bị đột nhiên xuất hiện Tần Lãng một quyền đánh lui, Lâm Nham chính thất kinh thời điểm, bỗng nhiên nghe được Tần Lãng băng lánh bên trong xen lẫn tức giận thanh âm từ đối diện truyền đến. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt vừa tiếp xúc với Tần Lãng băng hàn vô cùng ánh mắt, phảng phất cùng bản thân đối mặt chính là một đầu tuyệt thế hung thú giống như, Lâm Nham đúng là không nhịn được toàn thân run lên. Giờ khắc này, Lâm Nham trong lòng nguyên bản tự tin ầm vang sụp đổ. Hắn biết rõ, mặc dù bản thân đột phá đến võ sĩ nhị trọng, lại như cũ xa xa không phải là Tần Lãng đối thủ. Chương 92, chém dưa thái rau. Ta nhớ kỹ 3 tháng trước, có người khẩu xuất cuồng ngôn muốn hảo hảo ngược ta, hiện tại ta tới, ngươi động thủ đi. Tần Lãng lạnh lùng quét Lâm Nham một chút, thản nhiên nói. Hừ, ta thừa nhận ngươi so với bình thường ngoại môn đệ tử muốn mạnh hơn nhiều, nhưng là ngươi không nên quên, lần này tiến vào nội môn đệ tử đủ chừng 100 tên, thực lực thấp nhất cũng là võ sĩ nhất trọng. Coi như mỗi người một miếng nước bọt cũng có thể chết đối ngươi. Lâm Nham hừ lạnh một tiếng, mình không phải là Tần Lãng đối thủ, nhưng bản thân còn có chuẩn bị ở sau, há sẽ sợ hắn Tần Lãng. Chỉ sợ các ngươi cũng đã thu thập không đủ 100 người, cái kia gọi tiểu lục nội môn đệ tử lúc này hẳn là cũng đã độc phát thân vong. Tần Lãng lắc lắc đầu. Cái gì? Ngươi đối tiểu lục làm cái gì? Lâm Nham giật mình, không nghĩ đến Tần Lãng to gan như vậy, cũng dám tại trong khảo hạch giết chết nội môn đệ tử. Hắn loại kia người cũng đáng được ta tự tay đánh giết. Ngươi nghĩ nhiều. Hắn hoàn toàn là tâm thuật bất chính, gieo gió gặt bão. Tần Lãng nhàn nhạt nhìn về phía Lâm Nham. Ngươi tự đoạn chín ngón, đem tích phân toàn bộ cho Khâu Ngọc Bạch xem như đền bù tổn thất, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, để ngươi lui ra khảo hạch mật cảnh. Nếu không thì ta không ngại để ngươi cùng Tiểu Lục đi Hoàng Tuyên Lộ làm bạn. Đối với địch nhân, Tần Lãng luôn luôn sẽ không nhân từ nương tay. Ngươi! Lâm Nham kém chút một cái lao huyết phun ra ngoài. Tần Lãng là cái thứ nhất dám ở nội môn đệ tử trước mặt nói những lời này ngoại môn đệ tử. Bản thân cũng đã đoạn một chỉ, Tần Lãng lại còn phải lại đoạn bản thân chín ngón, vậy cùng phế bản thân lại có cái gì khác nhau? Hơn nữa còn muốn bản thân đem tất cả tông môn tích phân giao cho Khâu Ngọc Bạch. Thực sự quá phách lối. Lâm Nham từ trong túi chữ vật xuất ra mười mấy tấm phụ triện, Khâu Ngọc Bạch sắc mặt đống nhiên biến đổi, cả kinh nói. Là định vị phù. Định vị phù, nhất cấp phụ triện, có thể đem trăm dặm trong phạm vi đồng bạn trong nháy mắt truyền tống đến bên cạnh mình, là đối địch cùng chạy trốn lúc cực kỳ hữu hiệu một loại phụ triện, giá trị cực kỳ đắt đỏ. Tần Lãng, ngươi quá cuồng vọng. Đợi chút nữa có ngươi khóc thời điểm. Lâm Nham hừ lạnh một tiếng, đống nhiên đem trong tay mười mấy tấm định vị phù toàn bộ ném ra. Bạch mang lóe lên, mười mấy tấm định vị phù biến mất đồng thời, hơn 10 đạo người mặc áo dài trắng nội môn đệ tử lăng không xuất hiện, xuống lại tại Lâm Nham chung quanh. Vì đối phó ta, ngươi thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng a. Tần Lãng cười lạnh, một lần tiêu hao mười mấy tấm phù triện, thế nhưng là một bút không rẻ giá cả, chỉ sợ vận dụng Lâm Nham tất cả vốn ban đầu. Chỉ cần có thể đối phó ngươi, nỗ lực giá cao hơn nữa cũng đáng được. Lâm Nham trong lòng đang nhỏ máu, đối Tần Lãng hận ý càng nồng đậm mấy phần. Lâm lão đại, ngươi làm sao đem các huynh đệ đều bảo tới? Đối phó chỉ là mấy cái ngoại môn đệ tử, về phần để cho chúng ta đều tới sao? Mười mấy tên nội môn đệ tử nhao nhao nhìn về phía Lâm Nham, về phần Tần Lãng, Khâu Ngọc Bạch cùng Vân Nhi ba người là hoàn toàn bị bọn hắn tự động xem nhẹ. Không nên khinh địch. Hắn liền là Tần Lãng. Lâm Nham giơ ngón tay hướng Tần Lãng. Ồ, hắn liền là 3 tháng trước để ngươi đoạn chỉ một cái ngoại môn đệ tử Tần Lãng. Đắc tội chúng ta nội môn đệ tử, còn dám tới tham gia nhập nội môn khảo hạch, tiểu tử này lá gan vẫn rất mập. Mười mấy tên nội môn đệ tử nhao nhao đem ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên người, trên dưới dò xét, một mặt trêu tức. Bọn hắn mười mấy người liên thủ, liền võ sĩ tam trọng đều không phải là đối thủ, chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, hôm nay khẳng định chắp cánh khó thoát. Khâu Ngọc Bạch khẽ nhíu mày. Lâm Nham một lần gọi tới mười mấy tên nội môn đệ tử, mặc dù Tần Lãng thực lực có mạnh hơn nữa, bị mười mấy người dưới sự vây công, chỉ sợ cũng khó thoát bại cục. Đối phương người đông thế mạnh, chúng ta không muốn cùng bọn hắn liều mạng, tìm cơ hội trước tiên lui đi. Khâu Ngọc Bạch tiến đến Tần Lãng bên hai, nhỏ giọng nhắc nhở. Ha ha, hiện tại muốn trốn. Đã trễ. Lâm Nham phảng phất ngờ tới Khâu Ngọc Bạch trong lòng ý nghĩ, cười lạnh một tiếng, mười mấy tên nội môn đệ tử xuống lại mà lên. Đem Tần Lãng ba người bốn phía ở trung gian, nhìn chằm chằm. Khâu Ngọc Bạch sắc mặt đại biến, đối phương trận thế này, nghiễm nhiên căn bản sẽ không cho bọn hắn một tia cơ hội chạy trốn. Thiếu gia, lần thứ nhất tự mình kinh lịch loại này trang diện, Vân Nhi có chút khiếp đảm, kéo kéo Tần Lãng góc áo. Ai nói muốn chạy trốn? Liên bằng các ngươi những cái này nát khoai lang, xú điều chứng, cũng xứng. Các ngươi thực sự quá xem trọng bản thân. Tần Lãng lắc lắc đầu cười một tiếng. Ngươi dám mắng chửi người? Tự tìm cái chết. Đánh hắn nha đầu. Mười mấy tên nội môn đệ tử mắt lộ ra hung quang, cơ hồ tại cùng một thời gian xuất thủ, xuống lại mà lên, tấn công về phía Tần Lãng. Cho ta trước gỡ hắn một cái chân. Lâm Nham hung dữ nói. Nhiều người như vậy cùng một chỗ xuất thủ, mặc dù Tần Lãng có 3 đầu 6 tay cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Người nhiều thì có dùng sao? Tần Lãng cười lạnh, hắc sắc nhãn luân võ hồn trong nháy mắt trong đầu mở ra. Lập tức mười mấy tên nội môn đệ tử động tác tại Tần Lãng trong mắt biến vô cùng chậm chạp, nhìn như dày không lọt gió vây công, kỳ thật lại trăm ngàn chỗ hở. Du Long Bộ. Thi triển ra Du Long Bộ, Tần Lãng thân hình nhanh như thiểm điện, bắt lấy vây công lỗ thủng, một quyền đột nhiên đánh ra. Bành. Xông đến nhanh nhất một tên nội môn đệ tử trực tiếp bị Tần Lãng đánh bay, ném lên mặt đất kêu rền không thôi. Bắt Trọng Lãng. Tần Lãng hai tay tả hữu khai cùng, phát sau mà đến trước, khắc ở chính diện hai tên nội môn ngực. Hai người trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, chật vật ném lên mặt đất. Xích diễm chảm. Tần Lãng bàn tay thành đao, một chảm ra. Ầm. 4 tên nội môn đệ tử kêu thảm bay ngược ra, trên người truyền ra một cỗ cháy mùi thối. Tần Lãng động tác cực nhanh, cơ hồ tại trong chốc lát liền đem vây công hắn mười mấy tên nội môn đệ tử trước sau đánh ngã, nằm xuống đất, kêu rên không thôi. Cái này sao có thể? Lâm Nha nguyên bản hung dữ vẻ mặt cương ở trên mặt, bản thân hoa vốn gốc triệu hoán đến mười mấy tên tay chân. Cơ hồ trong chốc lát liền bị Tần Lãng chém dưa thái rau giống như giải quyết. Đây chính là mười mấy tên võ sĩ nhất trọng cùng võ sĩ nhị trọng nội môn đệ tử a, lúc nào biến không chịu được như thế một kích. Thật nhanh động tác, thật là mạnh sức chiến đấu. Khâu Ngọc Bạch đồng dạng ngây người. Vừa mới bản thân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trong nháy mắt mười mấy tên nội môn đệ tử đã bị Tần Lãng một người đổ nhào trên mặt đất. Thiếu gia rất đẹp trai. Một người đối mặt mười mấy người vây công mảy may không sợ, ngược lại đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã. Vân Nhi trong đôi mắt đẹp tràn đầy tinh tinh, sùng bái nhìn xem Tần Lãng. Ngươi không phải nói có 100 chủng phương pháp làm tàn ta sao? Đều cùng một chỗ lấy ra đi. Tần Lãng từng bước một hướng đi Lâm Nham, mắt lạnh lẽo chăm chú nhìn hắn. Nếu như không có, vậy liền đem tông môn tích phân chia cho Khâu Ngọc Bạch, sau đó tự đoạn còn lại 9 ngón đi. Làm nuốt nước miếng một cái, Lâm Nham cái chán không tự chủ được chảy ra một tầng lánh hãn. Tần Lãng trước đó nói lời này thời điểm Lâm Nham còn cảm thấy hắn quá phách lối, nhưng bây giờ lại một lần nói ra, Lâm Nham mới minh bạch, Tần Lãng căn bản cũng không phải là phách lối, mà là hoàn toàn có thể tùy tiện làm đến. Nhưng Lâm Nham há chịu ngồi chờ chết. Trực tiếp từ trong túi chữ vật lần nữa xuất ra một chương định vị phù đột nhiên vung ra. Tần Lãng, ngươi lại phách lối, gặp được hắn cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Lâm Nham vô cùng đau lòng, mời vị này rời núi, trả ra đại giới cũng không phải bình thường đắt đỏ. Hắn thế nhưng là 100 này tên trong nội môn đệ tử mạnh nhất, thực lực đi đến võ sĩ tứ trọng. Theo bạch mang loại qua, một tên người mặc áo dài trắng thanh niên lăng không xuất hiện, lạnh lùng thanh âm tùy theo truyền ra. Người nào như thế phách lối, lại còn nhất định phải ta tự mình xuất mã. Chương 93, quỳ xuống. Sư Minh, cái này ngoại môn đệ tử chẳng những muốn chặt ta ngón tay, cướp ta tông môn tích phân, còn trọng thương chúng ta nội môn mười mấy tên đệ tử, hoàn toàn không đem chúng ta nội môn để vào mắt. Sư Minh ngươi nhất định muốn làm chủ cho chúng ta, bảo vệ chúng ta nội môn vinh dự. Lâm Nham một vòng nước mũi hai viên nước mắt, khóc đến cùng oán phụ đồng dạng, nguyên bản ân oán cá nhân đến cuối cùng thậm chí bị hắn lên tới nội môn vinh dự cuộc chiến. Người này cũng quá có thể kéo đi. Vân Nhi im lặng nhíu môi, tốt như vậy tài hùng biện, làm võ giả thực sự là nhân tài không được trọng dụng. Khâu Ngọc Bạch trong lòng căng thẳng, có thể làm cho Lâm Nham như thế tôn trọng, cái này bạch bảo thanh niên thực lực khẳng định cực kỳ không tầm thường. Tần Lãng mặc dù bưu hãn, nhưng đối mặt nội môn những cái này chân chính cao thủ, vẫn có nhất định chênh lệch. Không cần nhiều lời, đã dám đối với nội môn đệ tử xuất thủ, ta tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Bạch bào thanh niên hiển nhiên là cực kỳ bao che khuyết điểm người, căn bản không hỏi nguyên do, dĩ nhiên làm ra quyết định. Sư Minh anh Minh. Lâm Nham cùng bị Tần Lãng trọng thương mười mấy tên nội môn đệ tử đều là sắc mặt vui vẻ. Có vị này hỗ trợ xuất thủ, Tần Lãng chỉ sợ ngay cả một bọt nước đều lật không ra. Sư Minh, cái kia phách lối ngoại môn đệ tử chính là hắn. Chuyện C. Ưa tui ký hiệu bản quyền VN Lâm Nham trên mặt mang theo một vòng vẻ đắc ý, rồi ngón tay hướng Tần Lãng. Bạch bào thanh niên theo Lâm Nham ngón tay phương hướng nhìn lại, ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên người, con mắt chợt co rụt lại. Tần Lãng, lần này ngươi xong đời. Lâm Nham một mặt đắc ý, cười lạnh nói, nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong, bạch bào thanh niên trực tiếp phù phù một tiếng dứt khoát lanh lẹ quỳ gối Tần Lãng trước mặt. Rắc. Lâm Nham đắc ý cương ở trên mặt, hắn đều tới người mạnh nhất, võ sĩ tứ trọng nội môn đệ tử cho ngoại môn đệ tử quỳ xuống, hắn đây mẹ tình huống như thế nào? Ừm. Mười mấy tên bị Tần Lãng hành hung nội môn đệ tử vừa mới dây rủa lấy đứng lên nguyên bản chờ lấy nhìn Tần Lãng cười nhạo, nhìn thấy trước mắt một màn nguyên một đám trừng lớn hai mắt, trong nháy mắt đầu góc chập mạch. Chuyện gì xảy ra? Khâu Ngọc Bạch ra sức chớp chớp hai mắt, thậm chí hoài nghi bản thân có phải hay không hoa mắt nhìn lầm. Vừa mới còn không ai bị nổi bạch bảo thanh niên thời gian một cái nháy mắt liền quỳ rạp xuống Tần Lãng dưới chân. Hắn hình như rất sợ thiếu gia. Nhìn thấy bạch bảo thanh niên quỳ trên mặt đất, toàn bộ thân thể run thành cái sàng, cực kỳ sợ hãi bộ dáng, Vân Nhi trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia nghi hoặc. Thần sư huynh, hảo hảo lâu không thấy, ngài có mạnh khỏe. Bạch bảo thanh niên thanh âm phát run, gượng cười nói. Là ngươi. Chúng ta thật đúng là hữu duyên a. Quét bạch bảo thanh niên một chút, Tần Lãng yên lặng cười một tiếng. Người này không phải là người khác, chính là lúc trước bị Hà Thiểu Long từ luyện đan các đuổi đi thủ vệ một trong đệ tử. Lâm Nham sau cùng át chủ bài, trong miệng khảo hạch nội môn đệ tử người mạnh nhất, đúng là lúc trước đắc tội qua bản thân thủ vệ đệ tử. Hắc hắc, có thể mới gặp lại Tần Sư Minh, là vinh hạnh của ta. Bạch bào thanh niên miễn cưỡng vui cười, trong lòng lại đem Lâm Nham tổ tông 18 đời mắng mấy lần, nếu như biết rõ hắn muốn đối phó là trước mắt vị này, cho mình 100 cái lá gan cũng không dám tranh đoạt vũng nước đục này. Ngươi vừa mới tựa hồ nói sẽ không dễ dàng tha thứ ta. Tần Lãng gương mặt giống như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm bạch bào thanh niên. Hiểu lầm. Tuyệt đối là hiểu lầm. Thiên đại hiểu lầm. Bạch bào thanh niên trong lòng hoảng hốt, vội vàng giải thích nói. Nếu là hiểu lầm, vậy cái này sự kiện liền từ ngươi tới xử lý đi, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái kết quả vừa lòng, nếu không thì... Quét bạch bào thanh niên một chút, Tần Lãng thản nhiên nói. Thần sư huynh xin yên tâm, chuyện này quấn ở trên người ta. Không đợi Tần Lãng nói xong, bạch bào thanh niên trực tiếp đem ngực đập đến vang ầm ầm, đứng dậy trở về mà đi trở về đến như cũ còn không có từ trước mắt một màn tỉnh táo lại Lâm Nham bên cạnh. 3. Hung hăng một trưởng vỗ tại Lâm Nham trên mặt, vang dội cái tát truyền ra, máu tươi và mấy viên răng bị đánh bay, Lâm Nham nửa gương mặt trong nháy mắt sưng. Hách sư huynh, ngươi đánh ta. Lâm Nham như cũ không có tỉnh táo lại, một mặt mộng bức, một miệng không rõ nói. Bản thân dùng nhiều tiền mời tới người không đúng Tần Lãng xuất thủ, ngược lại hung hăng cho mình một bàn tay. Hắn đây mẹ tình huống như thế nào? Đánh ngươi lại như thế nào? Dám đắc tội Tần sư huynh, ngươi là gan rất mập a. Còn không mau cho Tần sư huynh quỳ xuống. Một cước đá ra, Lâm Nham đầu gối mềm nhũn, thân không do mình phủ phù một tiếng đối mặt Tần Lãng quỳ xuống. Nắm tay vươn ra. Bạch bào thanh niên quát lạnh một tiếng, đột nhiên quất ra ngang hông bội kiếm. Không được, không được, không được, không được. Một cỗ dự cảm bất tường từ đáy lòng đột nhiên dâng lên, Lâm Nham trong nháy mắt mồ hôi rơi như mưa, hoảng sợ nhìn xem hiện ra hàn quang trường kiếm, liên tục lui về phía sau, hắn có ngốc cũng biết bạch bảo thanh niên đây là muốn chặt hắn ngón tay. Trường kiếm vung ra, hàn mang lóe lên, 9 ngón tay tại chỗ bị chém đứt, máu tươi tung tóe Lâm Nham một mặt. Một bên, mười mấy tên nội môn đệ tử mắt lớn trừng mắt nhỏ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Như giết heo kêu rên truyền ra, Lâm Nham trực tiếp choáng chết rồi. Bên hông nội môn đệ tử lệnh bài bị bạch bảo thanh niên cung kính đưa tới Tần Lãng trước mặt. Thần sư huynh, ta làm, ngài còn hài lòng. Giờ khắc này, ở đây trong mắt mọi người, bạch bảo thanh niên không phải võ sĩ tứ trọng cao thủ. Nghiễm nhiên liền là Tần Lãng chó săn. Gật gật đầu, Tần Lãng thản nhiên nói. Lâm Nham đã thương huynh đệ của ta, bên trong tích phân cho ta huynh đệ xem như đền bù tổn thất đi. Vâng. Bạch bào thanh niên ngón tay vạch một cái. Lập tức Lâm Nham đệ tử trên lệnh bài tất cả tích phân toàn bộ bị vạch đến Khâu Ngọc Bạch đệ tử trên lệnh bài. 300 vạn. Nhìn xem đệ tử mình trên lệnh bài đột nhiên nhiều hơn 300 vạn tông môn tích phân, Khâu Ngọc Bạch cái cằm đều nhanh rớt xuống, nhiều như vậy tông môn tích phân, nội môn đệ tử quả nhiên không phải bình thường giàu có a. Tần sư huynh, nếu không có chuyện gì khác, vậy ta liền cáo lui. Bạch bào thanh niên cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, đứng ở Tần Lãng trước mặt áp lực quá lớn. Hắn thực sự không nghĩ ở chỗ này chờ lâu một giây. Tần Lãng ánh mắt từ mười mấy tên bị bản thân trọng thương nội môn đệ tử trên người từng cái đảo qua, mỗi một người gặp được Tần Lãng ánh mắt đều vội vàng túi đầu xuống trốn tránh, thấp thỏm bất an trong lòng. Lúc này, bọn hắn dĩ nhiên minh bạch, trước mắt vị này nhìn như bề ngoài xấu xí ngoại môn đệ tử, hoàn toàn là bọn hắn không thể trêu chọc tồn tại. Lâm Nham hạ tràng liền là vết xe đổ. Không có người dám ở lúc này cái thời điểm tại rủi ro. Các ngươi lần này mật cảnh khảo hạch hẳn là cướp được không ít tích phân a. Ánh mắt rơi vào chúng nội môn đệ tử bên hông trên lệnh bài, Tần Lãng con mắt đột nhiên sáng lên, không nhanh không chậm nói. Lộ bộ. Mười mấy tên nội môn đệ tử trong lòng chấn động, Tần Lãng ý của lời này hiển nhiên là muốn bọn hắn trên lệnh bài tích phân a. Áo bào trắng thầm cười khổ, cũng thế, lấy vị này tính cách, những cái này nội môn đệ tử đắc tội hắn, vị này làm sao có thể khiến cho bọn hắn dễ dàng như thế rời đi. Nhanh, đem đệ tử của các ngươi lệnh bài đều giao ra. Bạch bào thanh niên động tác nhanh chóng, thu thập tất cả lệnh bài, sau đó tại mười mấy tên nội môn đệ tử đau lòng trong ánh mắt toàn bộ giao cho Tần Lãng, ngay cả chính hắn cũng ở trong đó. Đem tất cả tích phân đều vạch đến bản thân trên lệnh bài, Tần Lãng trong lòng vui nở hoa, mặt ngoài lại là một mảnh lạnh nhạt, phất phất tay. Đừng ở chỗ này chói mắt, tất cả cút đi. Đa tạ Tần sư huynh. Bạch bào thanh niên như được đại xá, mang theo mười mấy tên nội môn đệ tử còn có hôn mê Lâm Nham như bay đào tẩu. Ha ha, thu hoạch rất tốt. Nhìn xem bản thân trên lệnh bài ba đằng sau cái kia một xin cho người hoa cả mắt số không, Tần Lãng lộ ra một mặt vẻ mừng như điên, 3.000 vạn tông môn tích phân, trọn vẹn có thể hối đoái 3.000 mai linh thạch. Ha ha hờ à a a. Phát đại tài. Chương 94, phản đoạt nội môn đệ tử. Thiếu gia, cái kia bạch bào thanh niên thực lực rõ ràng so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng hắn vì cái gì như vậy sợ ngươi đâu. Vân Nhi chớp trong suốt đôi mắt đẹp, trăm bề không hiểu được. Rõ ràng là Lâm Nham mạnh nhất át chủ bài. Kết quả ngược lại thành thiếu gia chó săn, trái lại hung hăng giáo huấn Lâm Nham một trận, 333 đánh mặt. Nghe được Vân Nhi đặt câu hỏi, một bên Khâu Ngọc Bạch cũng đội vàng vểnh hai, gương mặt hiếu kỳ, hắn cũng muốn biết rõ đến cùng là cái gì nguyên nhân. Tần Lãng cười ha ha, sờ sờ Vân Nhi cái đầu nhỏ nói. Bởi vì nhà ngươi thiếu gia là nhất phẩm luyện đan sư, cái kia bạch bảo thanh niên chẳng những biết rõ ta thân phận, còn bị ta dạy dục qua một trận. Nhất phẩm luyện đan sư. Vân Nhi trước đó bế quan tu luyện, cũng không biết Tần Lãng thông qua nhất phẩm luyện đan sư khảo hạch sự tình. Giờ phút này nghe được Tần Lãng, một đôi mắt đẹp đột nhiên trừng được tròn trịa, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh hỉ. Nhà ta thiếu gia vậy mà trở thành nhất phẩm luyện đan sư. Luyện đan sư, đây chính là cực kỳ khan hiếm tồn tại, từng cái vị tôn sùng, được người kính ngưỡng, là linh võ đại lục được hoan nghênh nhất một trong những nghề. Khó trách cái kia nội môn đệ tử như thế sợ thiếu gia. Tại Phong Vân Tông, đắc tội một tên luyện đan sư đây chính là một kiện cực kỳ kinh khủng sự tình. Tần Lãng huynh đệ, không nghĩ đến ngươi tuổi còn trẻ, vậy mà đã là nhất phẩm luyện đan sư. Khâu Ngọc Bạch bờ môi có chút phát khô, thân làm chuẩn luyện đan sư, hắn nhất là rõ ràng muốn trở thành một tên luyện đan sư độ khó cũng không phải lớn như vậy. Ngoại môn chuẩn luyện đan sư chí ít có hơn 200 tên, nhưng qua nhiều năm như vậy, lại không có một người có thể trở thành luyện đan sư. Đừng nói ngoại môn, mặc dù nội môn những cái kia chuẩn luyện đan sư muốn thông qua khảo hạch trở thành luyện đan sư cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình. Giống như, chỉ có thực lực đi đến võ sĩ hậu kỳ, hồn lực cường đại đến trình độ nhất định, mới có thể thông qua khảo hạch, trở thành một tên nhất phẩm luyện đan sư. Mà Tần Lãng vẻn vẹn võ giả cửu trọng thực lực liền trở thành nhất phẩm luyện đan sư, phần này thành tựu, có thể nói là trước không cổ nhân sau này không còn ai. Nguyên bản Khâu Ngọc Bạch còn lo lắng đoạt nội môn đệ tử tích phân sẽ bị bọn hắn trả thù, hiện tại nhìn đến, mặc dù cho bọn hắn 100 cái lá gan, cũng không ai còn dám trêu chọc Tần Lãng. Đừng phát sững sờ. Tần Lãng lắc lắc đầu cười một tiếng, nhìn về phía Khâu Ngọc Bạch, bình thường khảo hạch bao lâu, mật cảnh điểm cuối cùng biết mở ra. Tần Lãng chỉ giải lần này nhập nội môn khảo hạch đại khái quy tắc, chi tiết cụ thể cũng không phải là rất giải, có chút phân đoạn tông môn cũng không biết công khai, chỉ có tham gia qua khảo hạch đệ tử mới có thể rõ ràng. Hẳn là còn có 3 đến 5 ngày thời gian. Khâu Ngọc Bạch trầm ngâm nói. Vì mức độ lớn nhất khảo hạch ngoại môn đệ tử, tông môn sẽ ở nội môn đệ tử tiến vào mật cảnh 3 đến 5 ngày sau mới mở ra mật cảnh điểm cuối cùng, cho ngoại môn đệ tử thông qua khảo hạch cơ hội. 3 đến 5 ngày mới có thể mở ra sao? Tần Lãng tự lẩm bẩm. Ánh mắt rơi vào đệ tử mình trên lệnh bài, đen nhánh trong con ngươi đột nhiên phát ra một vòng tinh quang, trong đầu lóe qua một cái điên cuồng ý nghĩ. Cũng tốt. Chúng ta vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này, cướp đoạt nội môn đệ tử trong tay tông môn tích phân. Nội môn đệ tử trên người tích phân, có thể xa so với săn giết yêu thú hơn rất nhiều. Cái gì? Ngươi muốn cướp nội môn đệ tử? Vân Nhi cùng Khâu Ngọc Bạch giật mình, hai người hai mắt trừng được tròn trịa. Tần Lãng ý nghĩ này quá điên cuồng. Nhập nội môn khảo hạch bên trong, bình thường đều là nội môn đệ tử đoạt đệ tử ngoại môn tích phân, còn chưa từng nghe nói qua ngoại môn đệ tử dám can đảm đoạt nội môn đệ tử. Thế nào, không thể sao? Chẳng lẽ tông môn có quy định, không cho phép ngoại môn đệ tử đoạt nội môn đệ tử? Tần Lãng hỏi lại. Khu khu, cái này ngược lại không có. Chỉ là cho tới bây giờ không có ngoại môn đệ tử dám giống như ngươi, đem chủ ý đánh tới nội môn đệ tử trên người. Khâu Ngọc Bạch ho khan một tiếng, giải thích nói. Không có người không có nghĩa là chúng ta không thể. Chúng ta vừa mới chẳng phải đoạt mười mấy tên nội môn đệ tử tích phân, đem bọn hắn đào thải sao? Tần Lãng mỉm cười, tại mật cảnh bên trong, nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử đồng dạng, chỉ cần tích phân về không cũng sẽ bị cảm ứng được, đào thải ra khỏi mật cảnh. Nghĩ đến trước đó Tần Lãng gọn gàng đánh bại vây khốn hắn mười mấy tên nội môn đệ tử hình ảnh, Khâu Ngọc Bạch không nhịn được khỏe miệng giật một cái, lấy Tần Lãng hung hãn sức chiến đấu. Mật cảnh bên trong những cái này nội môn đệ tử chỉ sợ thật hay không mấy cái lại là Tần Lãng đối thủ. Hi hi, phản đoạt nội môn đệ tử, ngẫm lại liền tốt kích động a. Vân Nhi hưng phấn vỗ tay nhỏ, gương mặt kích động. Đã như vậy, vậy liền đoạt đi. Khâu Ngọc Bạch hít sâu một hơi, chậm rãi nắm chặt song quyền, đáy lòng cũng có chút không kịp chờ đợi. Khảo hạch mật cảnh một chỗ trong rừng rậm. Hai tên ngoại môn đệ tử chính đang liều mạng chật vật chạy trốn, ở bọn hắn sau lưng hai tên áo bào trắng nội môn đệ tử cấp tốc đuổi theo. Song phương cự ly càng ngày càng gần. Siêu. Bạch ảnh lóe lên, hai tên áo bào trắng nội môn đệ tử dĩ nhiên đuổi theo hai tên trốn chạy ngoại môn đệ tử, đem bọn hắn vây khốn. Giao ra tông môn tích phân, miễn cho được đau khổ ra thịt. Hai tên nội môn đệ tử vênh vang đắc ý, cười lạnh liên tục. Cùng bọn hắn liều. Hai tên ngoại môn đệ tử trong mắt lóe qua tuyệt nhiên chi sắc, hung hăng cắn răng một cái, phóng tới nội môn đệ tử. Bành. Bành. Vẹn vẹn không đến ba hiệp. Hai tên ngoại môn đệ tử giống như đống cắt giống như bị đập bay, trung điệp ném lên mặt đất, thủ thương không nhẹ, mất đi sức chống cự. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hai tên nội môn đệ tử hừ lạnh một tiếng, cười gần hướng đi bị thương ngoại môn đệ tử, sau đó xoay người bàn tay sờ về phía bọn hắn bên hông ngoại môn đệ tử lệnh bài. Chính đang lúc này. Siêu. 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 Ba đạo thân ảnh phi tốc chạy đến, rơi vào hai tên nội môn đệ tử trước người. Giao ra tông môn tích phân. Miễn cho được đau khổ ra thịt. đi đầu một tên thanh y thiếu niên nhàn nhạt nhìn về phía hai người. Bản thân trải qua thường nói lại bị trước mắt ngoại môn đệ tử nói ra, hai tên nội môn đệ tử đầu tiên là sững sờ, tiếp theo ầm vang cười ha hả. Ngoại môn đệ tử dám khiến cho nội môn đệ tử giao ra tích phân. Tiểu tử này đầu góc hút đi. Bị thương hai tên ngoại môn đệ tử trong mắt lộ ra vẻ thương hại, bản thân trốn cũng không kịp, bọn hắn lại chủ động đưa tới cửa, cái này hoàn toàn là ở tìm đường chết ta. Tiểu tử, ngươi cấp chúng ta lời kịch ta. Đã bản thân đưa tới cửa, liền đem tích phân giao ra đi. Hai tên nội môn đệ tử nhe răng cười một tiếng, đồng thời hướng thanh y thiếu niên bước tới. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thanh y thiếu niên hừ lạnh một tiếng, song quyền đột nhiên oanh ra. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy hắn lại lấy một chọi hai, hai tên nội môn đệ tử rễu cợt một tiếng, riêng phần mình vung ra một quyền. Bành! Bành! Nắm đấm đột nhiên đụng vào nhau, tại hai tên ngoại môn đệ tử bất khả tư nghị trong ánh mắt, hai tên nội môn đệ tử giống như đứt dây con diều hướng về sau trùng điệp té tới, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, ở không trung vạch ra một vòng thê mỹ đường cong. Thanh y thiếu niên đi ra phía trước, trực tiếp cầm lấy hai tên nội môn đệ tử lệnh bài, đem bọn họ tích phân vẽ đi, cười cười hài lòng. Vô vô bàn tay, quay người rời đi. Ngoại môn đệ tử lấy một địch nhị trọng sáng tạo nội môn đệ tử. Hơn nữa còn cướp đi bọn họ tông môn tích phân. Hai tên ngoại môn đệ tử hung hăng nuốt một miếng nước bọt, trong lòng vô cùng rung động. Đơn giản quá điên cuồng. Loại này cảm giác giống như là chuột trái lại, đem mèo cưỡng gian. Chương 95, làm hư quy củ. Đồng dạng sự tình tại khảo hạch mật cảnh không ngừng phát sinh. Ngay đầu tiên, có 10 tên nội môn đệ tử bị cướp đi tích phân, đào thải ra khỏi mật cảnh. Ngày thứ hai, có 11 tên nội môn đệ tử bị cướp đi tích phân, đào thải ra khỏi mật cảnh. Ngày thứ ba, có 11 tên nội môn đệ tử bị cướp đi tích phân, đào thải ra khỏi mật cảnh. Ngày thứ tư, có 10 tên nội môn đệ tử bị cướp đi tích phân, đào thải ra khỏi mật cảnh. Ngày thứ năm, có 9 tên nội môn đệ tử bị cướp đi tích phân, đào thải ra khỏi mật cảnh. Liên tục 5 ngày, trọn vẹn 51 tên nội môn đệ tử thảm tao đào thải. Thảm thiết tình huống là Phong Vân Tông xây tông mấy ngàn năm qua chưa bao giờ phát sinh qua. Nhập nội môn khảo hạch, nguyên bản liền là nội môn đệ tử cướp đoạt đệ tử ngoại môn cách cục, tại năm nay hoàn toàn bị một người phá vỡ. Hiện tại, cơ hồ tất cả còn dư lại nội môn đệ tử cũng không còn vừa tiến vào mật cảnh lúc hưng phấn cùng ngông cuồng, cơ hồ người người cảm thấy bất an. Không chừng lúc nào liền gặp được tên kia điên cuồng ngoại môn đệ tử, thảm tao cướp bóc. Nếu như không được là không cho phép nửa đường bỏ thi đấu. Rất nhiều nội môn đệ tử chỉ sợ sớm đã chủ động lui ra khảo hạch mật cảnh. Dù sao vì ngoại môn đệ tử điểm này tích phân, đem bản thân tân tân khổ khổ tích góp lại tích phân cũng trộn vào, vậy coi như lô lớn. Bí cảnh bên ngoài, một chỗ trận pháp thật to giám sát bình phong dưới, phụ trách nhập nội môn khảo hạch hai tên tóc trắng trưởng lao trơ mắt nhìn xem một tên vừa một tên nội môn đệ tử bị đào thải ra khỏi mật cảnh, giống như vỏ cây giống như tràn đầy nếp nhăn mặt mo co quắp một trận. Ngoại môn đệ tử đoạt nội môn đệ tử. Cái này Tần Lãng quá điên cuồng. Thật tốt nhập nội môn khảo hạch, hoàn toàn bị hắn một người khiến cho trướng khí mù mịt. Hai tên trưởng lao rất tức tối, nội môn đệ tử đều bị đào thải, còn thế nào đối ngoại môn đệ tử tiến hành khảo nghiệm. Trận này khảo hạch như Hà Tiến làm được xuống dưới. Mặc tông chủ, người xem muốn hay không chúng ta lại điều một chút nội môn đệ tử tiến vào khảo hạch mật cảnh. Cân nhắc liên tục về sau, hai tên tóc trắng trưởng lão quay người đối sau lưng một bộ áo đen Mặc Phong dò hỏi. Mạc Phong nhìn chằm chằm chính đang mật cảnh bên trong phản đoạt nội môn đệ tử thanh y thiếu niên nhìn rất lâu, hai mắt bên trong tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, túi đầu đem ánh mắt rơi vào dưới bài hai tên trưởng lao trên người. Xin hỏi hai vị trưởng lão, Tần Lãng phản đoạt nội môn đệ tử phải chăng làm trái nhập nội môn khảo hạch quy củ? Khởi bẩm Mạc tông chủ, Tần Lãng làm như vậy cũng không có phá hỏng quy củ. Hai tên trưởng lão không người thành thật trả lời. Đã Tần Lãng cũng không có làm hư quy củ. Hai vị trưởng lão tại sao còn phải lại phái nội môn đệ tử tiến vào mật cảnh? Các ngươi làm như vậy chẳng phải là làm hư quy củ? Mạc Phong thản nhiên nói. Thế nhưng là Tần Lãng tại mật cảnh bên trong sở tác sở vi. Hai tên trưởng lão còn muốn nói cái gì, lại bị Mạc Phong phất tay cắt ngang. Đã như vậy, vậy liền mở ra khảo hạch điểm cuối cùng, khiến cho Tần Lãng sớm một chút đi ra chẳng phải xong. Liên nội môn đệ tử đều bị hắn cuồng loạn, đệ tử như vậy chẳng lẽ còn không có tư cách tiến vào nội môn? Mạc tông chủ minh giám, chúng ta cái này mở ra khảo hạch điểm cuối cùng. Hai tên trưởng lao chắp tay lĩnh mệnh, hai cỗ hùng hậu linh lực hướng trước người hư không bắn ra, ở không trung hội tụ thành một điểm, sau đó dần dần ngưng thực, biến lớn, phảng phất một tòa cỡ nhỏ vòi rồng, trực tiếp đem khảo hạch mật cảnh sẽ rách ra một cái khe. Khảo hạch mật cảnh bên trong, Tần Lãng dưới chân nằm một tên chật vật nội môn đệ tử, hắn chính đem đối phương trên lệnh bài tích phân vạch đến bản thân trên lệnh bài. lại có 200 vạn tông môn tích phân. Nhìn thấy bản thân trên lệnh bài số lượng từ 9.763 biến thành 99.063, Tần Lãng lộ ra thỏa mãn tiếu dung. Đoạt 52 tên nội môn đệ tử, phong phú thu hoạch liền Tần Lãng đều không có ngờ tới. Trọn vẹn 99 triệu tông môn tích phân, liền được có thể hối đoái 9.900 khối linh thạch. Đây tuyệt đối là một phen phát tài. Hoa, như thế một chuỗi dài số lượng, con mắt ta đều nhìn hoa. Thiếu gia, nhiều như vậy tích phân chúng ta lúc nào mới hoa xong a? Vân Nhi nhếch cái miệng nhỏ nhắn nuốt miệng hương dịch, nhìn xem Tần Lãng trên lệnh bài tích phân có dũng khí hoa cả mắt cảm giác. Quá điên cuồng. Tần Lãng sau lưng, Khâu Ngọc Bạch đồng dạng tặc lưỡi không thôi, nhiều như vậy tích phân, mặc dù trong nội môn đệ tử những rảo giả kia, cũng không có mấy người có thể so sánh qua được Tần Lãng. Vừa đoạt một cái nội môn đệ tử. Nơi xa, một nhóm ngoại môn đệ tử nhìn thấy Tần Lãng cử động, nguyên một đám cũng đã biến chết lặng, bởi vì bọn hắn cũng đã nhớ không rõ Tần Lãng đến cùng đoạt bao nhiêu nội môn đệ tử. Nguyên lai bọn hắn cũng là tại mật cảnh bên trong khắp nơi loạn tránh, về sau phát hiện đi theo Tần Lãng sau lưng căn bản không có nội môn đệ tử dám tới gần, xa so với khắp nơi loạn tránh còn an toàn được nhiều. Bởi vậy càng ngày càng nhiều ngoại môn đệ tử xa xa đi theo Tần Lãng sau lưng tránh né nội môn đệ tử cướp đoạt, mà bọn hắn cũng lần lượt chứng kiến Tần Lãng một lần vừa một lần bạo lực cướp đoạt nội môn đệ tử hình ảnh. Bọn hắn gặp được nội môn đệ tử e sợ cho tránh không kịp, mà Tần Lãng lại chuyên môn tìm nội môn đệ tử cướp đoạt tích phân. Đồng dạng là ngoại môn đệ tử, với nhau chênh lệch lại như thế to lớn. Tại cảm khái hâm mộ Tần Lãng sau khi, bọn hắn trong lòng còn có một tia cảm kích. Tần Lãng cướp đoạt đào thải nội môn đệ tử càng nhiều, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn an toàn hơn, thành công thông qua khảo hạch cơ hội càng lớn. Đám này ngoại môn đệ tử là ở mượn Tần Lãng huynh đệ ngươi uy thế tránh né nội môn đệ tử cướp đoạt ta. Nghe được nơi xa mọi người tán thưởng tiếng kinh hô, Khâu Ngọc Bạch cười nói: "Theo bọn hắn đi." Tần Lãng lơ đến cười, nói sang chuyện khác: "Đúng, mật cảnh điểm cuối vị trí ở nơi đó, trên lệch thời gian không nhiều, ta hiện tại hướng nơi đó đuổi đi." "Hừm, ta đoán chừng điểm cuối cùng rất nhanh liền muốn mở ra." "Về phần vị trí nha, cũng không cố định, mỗi lần mở ra vị trí đều không giống nhau, cái này liền muốn xem vận khí tốt, nói không chừng điểm cuối cùng mở ra vị trí liền ở trước mặt ngươi." "Ẩm." Khâu Ngọc Bạch lời nói vừa mới nói xong, một đạo to lớn bạch mang từ trên trời giáng xuống đánh vào Tần Lãng ba người trước người một khối trên đất trống. Phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, một tòa màu trắng truyền tống trận chậm rãi phù hiện. Và, là mật cảnh điểm cuối cùng. Mật cảnh điểm cuối cùng vậy mà xuất hiện ở Tần Lãng bọn họ bên cạnh. Nơi xa, nhìn thấy truyền tống trận xuất hiện, chúng ngoại môn đệ tử kinh hỉ tiếng vang thành một mảnh. Tiến vào nội môn cơ hội ngay ở trước mắt. Không có do dự chút nào, chúng ngoại môn đệ tử nguyên một đám hồng nhãn điên cuồng hướng Tần Lãng ba người vị trí xông tới. "Khâu sư huynh, cái này truyền tống trận liền là mật cảnh điểm cuối cùng đi. Vận khí của chúng ta có phải hay không quá tốt một chút?" Nhìn xem có thể đụng tay đến truyền tống trận, Vân Nhi cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, một đôi mắt đẹp trừng được tròn trịa, bất khả tư nghị nói: "Ách, đúng là mật cảnh điểm cuối cùng, không nghĩ đến thực sự xuất hiện ở bên người chúng ta." Khâu Ngọc Bạch cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, bản thân vừa mới dứt lời mật cảnh điểm cuối cùng đang ở bên cạnh xuất hiện, cái này cũng quá trùng hợp. "Cao hứng cái gì? Các ngươi đem khảo hạch làm cho gà bay chó chạy. Bao nhiêu người đều hận không thể các ngươi sớm một chút rời đi nơi này." Bị Tần Lãng dẫm ở dưới chân nội môn đệ tử tức giận phàn nàn nói, 200 vạn tông môn tích phân bị cướp đi, ngẫm lại hắn trong lòng liền vô cùng khó chịu. Nhưng mà hắn lại không biết hắn xác thực đoán đúng. Giám sát hai tên trưởng lão hận không thể Tần Lãng sớm một chút rời đi mật cảnh, bởi vậy thi pháp lúc trực tiếp đem mật cảnh điểm cuối cùng thiết trí ở bên cạnh họ. Đối nội môn đệ tử phàn nàn, Tần Lãng cũng không để ý, cười, nói, "Đã điểm cuối cùng liền ở chúng ta trước mắt, vậy chúng ta liền trực tiếp ra ngoài tốt." Được. Vân Nhi cùng Khâu Ngọc Bạch song song gật đầu đồng ý, ba người trước sau đi vào trong truyền tống trận. Mà theo ba người thân ảnh biến mất, truyền tống trận cũng tùy theo hư không tiêu thất, không thấy tung tích, chạy như điên tới được chúng ngoại môn đệ tử nguyên một đám mắt trợn tròn. Mà mẹ nó, truyền tống trận làm sao biến mất? Chẳng lẽ cái này truyền tống trận chỉ là vì nhận Tần Lãng bọn hắn? Chúng ngoại môn đệ tử trong lòng nổi lên vô cùng thất lạc, gần trong gang tấc tiến vào nội môn cơ hội liền dạng này trơ mắt bỏ lỡ. Muốn không làm mà hưởng, cửa đều không có. Trong trận pháp trên màn hình sửng sờ chúng ngoại môn đệ tử một chút, hai tên trưởng lão lần nữa thi pháp khiến cho truyền tống trận xuất hiện ở mật cảnh bên trong một cái khác địa phương. Chương 96, Đăng Thiên Thê. Vừa tiến vào truyền tống trận, một trận nhỏ nhẹ cảm giác hôn mê truyền đến, Tần Lãng chợt cảm thấy toàn bộ thân thể chợt nhẹ, phảng phất bị một cổ vô hình lực lượng bọc vào nhanh chóng di động. Sau một khắc, Tần Lãng liền cảm thấy chân đạp đến mặt đất, mở mắt ra, bản thân cũng đã đi tới một chỗ cỡ nhỏ quảng trường bên trong, tại quảng trường phía trước nhất trên đài cao ngồi ba người, chính là chủ trì lần này khảo hạch phó tông chủ Mạc Phong cùng với hai tên trưởng lão. Tiểu tử này, cuối cùng đi ra. Nhìn thấy Tần Lãng, hai tên trưởng lão tức giận hừ lạnh một tiếng. Vượt qua hai tên trưởng lão, Tần Lãng đem ánh mắt rơi vào đầu nao nhất phó tông chủ Mạc Phong trên người, lập tức con mắt sáng lên. Mạc Phong, tung hoành đế quốc thập đại cường giả một trong, võ linh cửu trọng đỉnh phong cường giả. Trước đó ở trên quảng trường cự ly quá xa, không cách nào thấy rõ, bây giờ gần cự ly dưới Tần Lãng phát hiện, thanh danh lan xa, uy danh hiển hách Mạc Phong tựa hồ giống như phổ thông trung niên nhân giống như, toàn thân không có mảy may ngồi ở vị trí cao cả vũ lấp miệng em khí thế, ngược lại cho người ta một loại bình thản lạnh nhạt cảm giác, làm cho không người nào hình bên trong có chủng muốn tới mở rộng cửa lòng cảm giác hòa hợp. Ba cái tiểu gia hỏa, chúc mừng các ngươi thông qua ngoại môn đệ tử tiến vào nội môn khảo hạch, thành công gia nhập nội môn. Mạc Phong nhu hòa ánh mắt từ Tần Lãng, Khâu Ngọc Bạch, Vân Nhi ba người trên người chậm rãi đảo qua, cuối cùng rơi vào Vân Nhi trên người lúc, nhu hòa ánh mắt nao nao, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng mịt mờ ánh sáng. Mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, Khâu Ngọc Bạch cùng Vân Nhi căn bản không có phát giác, nhưng Tần Lãng lại nhạy cảm bắt lấy mắt hắn ngọn nguồn cái kia một tia khác thường. Mạc Phong nhìn Vân Nhi phản ứng, tựa hồ cùng lúc trước Tuyết Thiên Giao nhìn thấy Vân Nhi phản ứng cơ hồ không có sai biệt, chỉ là hắn biểu hiện càng thêm mịt mờ. Vân Nhi trên người đến cùng có cái gì bí mật, sẽ để cho những cái này thấy được nàng người lộ ra như vậy ánh mắt. Chẳng lẽ cùng của nàng thân thế có quan hệ? Tần Lãng trong lòng âm thầm suy đoán, tự mình biết Vân Nhi là phụ thân lúc trước từ Thiên Phong Sơn nhặt trở về, về phần cái khác cùng Vân Nhi có liên quan tin tức hoàn toàn không biết gì cả. Các ngươi tạm thời ở đây chờ một bật, 100 tên ngoại môn đệ tử đều thông qua khảo hạch về sau, ta sẽ dẫn các ngươi đi một cái địa phương. Mạc Phong nhu hòa trầm ổn thanh âm lần nữa truyền đến. Ồ. Một cái địa phương. Vân Nhi chớp chớp lông mi thật dài, lông mày hơi nhíu lên, lộ ra gương mặt hiếu kỳ. Không sai. Các ngươi thiên tân vạn khổ thông qua khảo hạch, tông môn tự nhiên muốn đối các ngươi tiến hành khen thưởng. Mạc Phong cười thần bí. Mà khen thưởng liền tại cái địa phương. Về phần là tưởng thưởng gì đến nơi đó các ngươi liền biết, cam đoan sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Thông qua nội môn khảo hạch khen thưởng. Tần Lãng, Khâu Ngọc Bạch, Vân Nhi không khỏi con mắt sáng lên. Có chút chờ mong đến cùng lại là dạng gì khen thưởng. Một chén trà về sau, hai đạo thân ảnh lăng không phù hiện, xuất hiện ở quảng trường bên trên, Tần Lãng ba người quay đầu nhìn lại, phát hiện hai người này không phải là người khác, chính là một bộ trang phục màu đỏ, lộ ra thon dài đuổi cùng bờ eo thon Nguyễn Hồng Nhiên cùng Bành Quân. Tần Lãng sư đệ. Nguyễn Hồng Nhiên sợ hãi kêu một tiếng, hướng đi Tần Lãng ba người. Ta coi là ta và Bành Quân sư huynh động tác đã quá nhanh, không nghĩ đến các ngươi so với chúng ta còn nhanh hơn. Vậy mà dẫn đầu thông qua khảo hạch. Ha ha, vận khí tốt mà thôi, mật cảnh điểm cuối cùng truyền tống trận vừa vặn xuất hiện ở bên người chúng ta. Tần Lãng cười nói. Hoa, nguyên lai là dạng này. Nhìn đến vận khí của các ngươi không phải bình thường thì tốt hơn. Nguyễn Hồng Nhiên một mặt thoải mái, chợt nghĩ đến cái gì, nói lên vận khí, năm nay tham gia nhập nội môn khảo hạch đệ tử vận khí cũng không tệ. Các ngươi biết không, năm nay trong đệ tử ngoại môn ra một cái mánh nhân, chuyên môn phản đoạt nội môn đệ tử. Nghe nói đủ chừng hơn phân nửa nội môn đệ tử bị hắn cướp đi tông môn tích phân bị đào thải. Kết quả dẫn đến săn bắt đệ tử ngoại môn nội môn đệ tử nhân số đại giảm, lần này khảo hạch ngoại môn đệ tử may mắn còn sống sót dẫn đầu trọn vẹn là phía trước mấy lần. Dám phản đoạt nội môn đệ tử, hơn nữa còn thật làm cho hắn làm đến. Nếu như tương lai có cơ hội, ta thực sự phải nghĩ hảo hảo nhận thức một chút cái này mánh nhân. Nguyễn Hồng Nhiên một mặt hưng phấn, trong đôi mắt đẹp lộ ra một vòng vẻ sùng bái. Ha ha, Nguyễn sư tỷ. Không cần tương lai, ngươi hiện tại thì có cơ hội nhìn thấy cái kia mánh nhân. Vân Nhi cười thần bí. Thực sự, chẳng lẽ các ngươi quen nhau cái kia mánh nhân? Nguyễn Hồng Nhiên vui vẻ, càng thêm hưng phấn. Không sai. Chúng ta quen biết cái kia mánh nhân. Mà lại, chẳng những chúng ta quen biết, Nguyễn Sư tỷ ngươi cũng biết hắn. Vân Nhi cười đến càng thần bí. Ta cũng nhận biết. Nguyễn Hồng Nhiên đôi mắt đẹp trừng được tròn trịa, kích động nói. Nhanh đừng vòng quanh, nói cho ta cái kia mánh nhân là ai. Người kia tại phía xa chân trời, gần ở trước mắt, chính là ngươi trước mắt vị này. Khâu Ngọc Bạch cười chỉ Tần Lãng. Theo Khâu Ngọc Bạch chỉ, Nguyễn Hồng Nhiên ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên người, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cười duyên nói. Mở cái gì cho đùa? Tần Lãng sư đệ chỉ là võ giả cửu trọng thực lực, làm sao có thể mạnh như vậy? Phản đoạt hơn 50 tên nội môn đệ tử, các ngươi tưởng rằng con nít danh A. Đó cũng không phải là giống như ngoại môn đệ tử có thể làm được. Tần Lãng mặc dù sức chiến đấu viễn siêu cung cấp, nhưng ở Nguyễn Hồng Nhiên nhìn đến còn không có mạnh đến phản đoạt nội môn đệ tử cấp độ. Nguyễn sư tỷ, ngươi trong miệng mánh nhân, thực sự là ta. Sờ mũi một cái, Tần Lãng ngượng ngùng nói, chuyện này sớm muộn biết đem ra công khai, chẳng bằng dứt khoát hảo phóng thừa nhận tốt. Không tin, ngươi có thể nhìn ta đệ tử trên lệnh bài tích phân. Nguyễn Hồng Nhiên gương mặt nửa tin nửa ngờ, đôi mắt đẹp rơi vào Tần Lãng đệ tử trên lệnh bài, nhìn thấy cái kia một chuỗi dài số lượng về sau, cả người trực tiếp ngây người. Trọn vẹn mấy ngàn vạn tông môn tích phân. Nếu như không phải là phản đoạt đông đảo nội môn đệ tử, làm sao có thể biết có nhiều như vậy tông môn tích phân. Giờ khắc này, Nguyễn Hồng Nhiên rốt cục tin tưởng, bản thân một mực sùng bái và muốn gặp mánh nhân vậy mà thực sự liền là Tần Lãng. Một bên, từ trước đến nay tính cách trầm ổn Bành Quân ít có hít sâu một hơi, Tần Lãng vẻn vẹn võ giả cửu trọng thực lực, lại có thể bằng vào sức một mình khuấy động được toàn bộ mật cảnh bên trong nội môn đệ tử người người cảm thấy bất an. Thực sự quá bưu hãn. Mấy người đang khi nói chuyện, lần lượt từng bóng người trước sau xuất hiện ở quảng trường, rất nhanh toàn bộ quảng trường liền đứng đầy trọn vẹn 100 tên ngoại môn đệ tử. Chúc mừng các ngươi 100 tên ngoại môn đệ tử thành công thông qua khảo hạch, trở thành nội môn đệ tử. Hiện tại ta mang các ngươi đi nhận lấy các ngươi thắng được khen thưởng. Mạc Phong nhìn chung quanh đám người một chút, mỉm cười, quay người nhanh chân đi về phía xa xa. Ở sau lưng hắn, 100 tên thông qua khảo hạch ngoại môn đệ tử mang theo khuôn mặt kích động, chăm chú đi theo. Trọn vẹn tiến lên một canh giờ về sau, Mạc Phong lúc này mới ở một nơi vân vụ vòng quanh dãy núi dưới chân dừng lại. Được, chúng ta đến. Đến. 100 tên ngoại môn đệ tử đưa mắt nhìn nhau, Mạc Tông Chủ không phải là mang mọi người đến nhận lấy tưởng thưởng sao. Thế nhưng là nơi này rông tuyết, chỗ nào có cái gì khen thưởng. Phảng phất sớm đã đoán được phản ứng của mọi người, Mạc Phong cười nhạt một tiếng, thần bí nói, thân làm Phong Vân Tông đệ tử, các ngươi hẳn là biết rõ Đăng Thiên Thê à. Đăng Thiên Thê. Mạc Phong vừa mới nói xong, tức khắc trận tất cả mọi người kinh hô một tiếng, hô hấp biến dồn dập lên. Tin đồn, Đăng Thiên Thê, chính là Phong Vân Tông lập phái chi bảo. Chương 97, Luyện Thể. Phong Quyển Tàn Vân, một bước lên trời. Đây chính là Phong Vân Tông cùng Đăng Thiên Thê nguyên do. Đăng Thiên Thê tổng cộng 108 đạo cầu thang, nắm giữ một cỗ thần bí lực lượng, đối võ giả tu luyện có cực kỳ cường hãn trợ giúp, leo cầu thang càng cao, thu hoạch càng lớn. Tục truyền, lúc trước Phong Vân Tông khai phái tổ sư chính là trèo lên đỉnh Đăng Thiên Thê, thu hoạch được cường đại thần bí lực lượng, lúc này mới khai sáng Phong Vân Tông, có Phong Vân Tông về sau mấy ngàn năm huy hoàng truyền kỳ. Chỉ là không có người sẽ nghĩ tới, xem như tông môn chí bảo Đăng Thiên Thê lại giống như thông thường đường núi giống như bình thản không có gì lạ. Mạc Phong trên mặt ngậm lấy một vòng ý cười, êm tai nói. Đăng Thiên Thê lịch sử cùng với đối võ giả chỗ tốt chắc hẳn không cần ta nhiều lời, các ngươi hẳn là biết đến rất rõ ràng, chúng ta khai phái tổ sư chính là bằng vào trèo lên đỉnh Đăng Thiên Thê mới sáng tạo Phong Vân Tông, có thể nói chính là bởi vì Đăng Thiên Thê mới có chúng ta Phong Vân Tông hiện tại. Đăng Thiên Thê, có thể leo càng cao. Đối tu luyện trợ giúp cũng càng lớn, từ khi tổ sư sau đó cũng không còn người có thể leo xong 108 đạo cầu thang, tổ sư sau đó, leo cao nhất một người chính là chúng ta bây giờ Phong Tông Chủ, hắn trọn vẹn leo 9-10 đạo cầu thang. Phong Tông Chủ năm đó leo Đăng Thiên Thê trước đó tư chất thường thường, nhưng hắn vẫn bằng nghị lực leo đến thứ 9-10 đạo cầu thang, từ nay về sau nhất phi trùng thiên, tu vi đột nhiên tăng mạnh, trưởng thành vì chúng ta Phong Vân Tông đệ nhất cường giả. Nghe được như thế. 100 tên ngoại môn đệ tử lập tức trong lòng lửa nóng, Phong Viễn Kỳ là bọn hắn trong lòng thần tượng, bọn hắn rất nhiều người càng đem Phong Viễn Kỳ xem như suốt đời mục tiêu, cố gắng tu luyện, chỉ muốn một ngày kia có thể trở thành giống Phong Viễn Kỳ cường giả như vậy. Bây giờ có một cái vô hạn tiếp cận Phong Viễn Kỳ trưởng thành kinh lịch, nhất phi trùng thiên cơ hội bày ở trước mặt, cơ hồ không có người không kích động. Thậm chí đã có mấy tên ngoại môn đệ tử không tự giác di động bước chân, muốn leo lên Đăng Thiên Thê. Mỗi tên tiến vào nội môn đệ tử đều có một lần leo Đăng Thiên Thê cơ hội, hy vọng các ngươi có thể hảo hảo nắm chắc cơ hội lần này, dũng trèo cao phong, đi thôi. Mạc Phong vừa dứt lời, sớm đã không kềm chế được mười mấy tên ngoại môn đệ tử trực tiếp lao ra, đạp vào Đăng Thiên Thê đạo thứ nhất cầu thang, một cổ vô hình cường đại lực đẩy truyền đến, mười mấy người thân thể một trận lay động, một tên ngoại môn đệ tử tức thì bị trực tiếp đẩy tới Đăng Thiên Thê, đặt mông ngồi trên mặt đất. Đậu phộng, thật là lớn lực đẩy, vừa mới không có chuẩn bị kỹ càng. Lại đến. Tên kia ngoại môn đệ tử trở mình một cái đứng lên, phủi mông một cái, nhấc chân chuẩn bị lần nữa đạp vào đạo thứ nhất cầu thang, sau đó lòng bàn chân vừa mới rơi xuống, một cỗ so vừa mới cường đại vô số lần lực đẩy đột nhiên truyền đến, trực tiếp đem hắn đánh bay. Tình huống như thế nào? Tên kia ngoại môn đệ tử chật vật ngồi trên mặt đất, một mặt mờ mịt. Đăng Thiên Thê chỉ có võ sĩ cùng phía dưới tu vi mới có thể leo, mà lại một đời chỉ có một cơ hội, một khi bị đẩy ra. Đời này liền lại không đạp vào Đăng Thiên Thê cơ hội. Đi theo Mạc Phong sau lưng một tên tóc trắng trưởng lão nhàn nhạt mở miệng giải thích nói. A, bản thân còn không có đạp vào đạo thứ nhất cầu thang liền bị đào thải. Tên kia ngoại môn đệ tử khóc không ra nước mắt, như thế cơ hội khó được liền dạng này không? Có vết xe đổ, không có người lại xúc động, mỗi người trong mắt đều lộ ra một vòng dày đặc chi sắc, làm gì chắc đó, nhấc chân cẩn thận leo về phía trước. Tần Lãng sư đệ, chúng ta muốn hay không so một lần, xem ai đáng cao. Nguyễn Hồng Nhiên cười nhìn về phía Tần Lãng. Được a. Tần Lãng cười gật gật đầu. Hi hi cười một tiếng, Nguyễn Hồng Nhiên trực tiếp hướng đi đăng thiên thê, phóng ra thon dài thẳng đôi chân dài, một bước đạp lên. Tần Lãng không vội không chậm, cất bước đồng dạng đạp vào đạo thứ nhất cầu thang. Lập tức, một cỗ cường đại lực đẩy truyền đến, lực lượng mạnh mẽ, có thể so với phổ thông võ giả cửu trọng toàn lực một kích. Đạo thứ nhất bậc thang lực đẩy liền lớn như thế, khó trách vừa mới tên kia ngoại môn đệ tử sẽ bị trực tiếp đào thải. Bất quá dạng này lực đẩy đối Tần Lãng mà nói tựa như thanh phong quất vào mặt, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tần Lãng nhấc chân bước về phía đạo thứ hai cầu thang, một cỗ so trước đó mạnh gấp đôi lực đẩy tùy theo truyền đến, Tần Lãng như cũ không nhận ảnh hưởng chút nào, nhẹ nhõm đạp vào đệ tam đạo cầu thang. Nhàn nhã dạo chơi giống như, Tần Lãng dễ dàng đi tới thứ 10 đạo cầu thang, ngẩng đầu nhìn lại, bản thân phía trước có chừng 60-70 người, mà Nguyễn Hồng Nhiên cũng đã kể đến sau lại cao hơn, leo đến chí ít thứ 2 hơn 10 đạo cầu thang. Đạp vào thứ 11 đạo cầu thang, một cỗ tương đương với thứ 10 đạo gấp 2 lực đẩy truyền đến, Tần Lãng hơi chậm lại, vận chuyển linh lực chống cự lực đẩy, tiếp tục leo về phía trước. Tần Lãng leo đến đệ tam 10 đạo cầu thang lúc, đứng ở nơi này một tên ngoại môn đệ tử dưới chân mềm nhũn, trực tiếp bị đẩy ra đi, rơi xuống đăng thiên thê. Giờ phút này, cơ hồ hơn phân nửa ngoại môn đệ tử đều dừng lại ở đệ tam 10 đạo cùng đạo thứ 40 cầu thang ở giữa, vận chuyển toàn thân linh lực cố gắng chống cự đăng thiên thê cường đại lực đẩy, thỉnh thoảng có một tên ngoại môn đệ tử sợ hãi kêu một tiếng bị đẩy tới đăng thiên thê. Điều chỉnh một chút hô hấp, Tần Lãng biết rõ từ hiện tại bắt đầu cũng đã tiến vào đăng thiên thê khó khăn nhất leo cầu thang, nơi này lực đẩy so đạo thứ nhất cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Một bước một cái dấu chân, một bước một bậc thang. Tần Lãng không ngừng vận chuyển linh lực chống cự một đạo mạnh hơn một đạo lực đẩy, rốt cục đạp vào đăng thiên thê thứ 5-10 đạo cầu thang, chung quanh lực đẩy càng cường đại, Tần Lãng nhất định phải toàn lực vận chuyển linh lực mới có thể chống lại. Dương mắt nhìn lên, tại Tần Lãng trước mặt chỉ còn rải rác mấy người, Nguyễn Hồng Nhiên đứng ở phía trước không xa thứ 5-15 đạo cầu thang đau khổ trèo trống, thon dài thẳng hai chân không ngừng run lên, hiển nhiên đã đến cực hạn. Tiếp tục. Tần Lãng khẽ cắn môi, chậm rãi nhấc chân, đạp ở thứ 5-11 đạo trên cầu thang. Một cỗ so vừa mới vừa cường đại gấp đôi lực lượng cuốn tới, dưới chân một cái lảo đảo, vội vàng liều mạng vận chuyển linh lực chống cự, rốt cục miễn cưỡng đứng vững thân hình. Giờ khắc này, Tần Lãng không coi nhíu mày, ngược lại lộ ra gương mặt vẻ mừng rỡ. Đăng thiên thê có thể trợ giúp võ giả luyện thể. Hắn phát hiện, cường đại lực đẩy cùng điên cuồng vận chuyển linh lực song trọng tác dụng dưới, bản thân thân thể phảng phất tại kinh lịch song trọng thanh tẩy, tinh luyện, toàn thân mỗi một cái tế bào đều đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, bản thân thân thể dần dần biến cường đại. Tạch tạch tạch. Chốc lát sau đó, một cỗ tiếng vang lanh lảnh từ Tần Lãng thể nội không ngừng phát ra, Tần Lãng thân thể rốt cục tại trọng áp dưới tăng lên tới một cái mới độ cao. Trong nháy mắt, chung quanh lực đẩy tác dụng tại Tần Lãng trên người cũng không còn trước đó lớn như vậy hiệu quả, Tần Lãng chợt cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, cất bước leo về phía trước mà đi. Tại Nguyễn Hồng Nhiên khiếp sợ trong ánh mắt, Tần Lãng trực tiếp siêu việt nàng, một hơi đạp đến thứ 70 đạo cầu thang mới dừng lại, mà giờ phút này, tại Tần Lãng phía trước chỉ có một người. Chính là vừa mới đạp vào thứ tháng 7 năm 16 đạo bậc thang ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân Lý Kiến Nghiệp. Hừ, Tần Lãng, có thể may mắn trốn qua nội môn đệ tử săn bắt là ngươi vận khí tốt, nhưng ngươi mơ tưởng tại đăng thiên thê bên trên siêu việt ta, ta mới là tất cả ngoại môn đệ tử bên trong chân chính đệ nhất nhân. Nhìn thấy Tần Lãng tiếp cận bản thân, Lý Kiến Nghiệp hừ lạnh một tiếng, gian nan xê dịch bản chân, hướng đăng thiên thê thứ 77 đạo cầu thang chậm rãi đạp đi. Chương 98, đột phá võ sĩ nhất trọng. Có phải hay không thứ vừa có như vậy có trọng yếu không? Tần Lãng im lặng bĩu môi, nhìn Lý Kiến Nghiệp bộ dáng, rõ ràng thể lực tiêu hao cũng đã cách cực hạn không xa, lúc này vậy mà còn có tâm tình cùng bản thân đánh nhau. Hô! Lý Kiến Nghiệp thật dài thở ra một hơi, rốt cục chật vật đạp vào thứ 77 đạo cầu thang, cố nén chung quanh to lớn áp lực lần nữa cất bước hướng thứ 78 đạo cầu thang leo. Ta chỉ cần lại leo 13 đạo cầu thang, liền có thể đến thứ 90 đạo cầu thang, đi đến cùng phong tông chủ một dạng độ cao. Mà ta cũng chắc chắn trưởng thành là giống như hắn cường giả. Năm nay nhóm này mới nhập nội môn đệ tử tư chất cùng nghị lực không tệ à, lại có hai người leo đến thứ 70 đạo trên cầu thang. Quả thật không tệ. Nếu như ta không có nhớ lầm, năm trước đệ tử mới nhập môn tối đa cũng chỉ leo đến thứ 60 đạo cầu thang mà thôi. Hai tên trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía đăng thiên thê bên trên nhất phía trên Lý Kiến Nghiệp cùng Tần Lãng, tán thưởng gật gật đầu. Năm đó ta leo đến thứ 80 đạo cầu thang. Nhìn đến năm nay rất có thể sẽ có người siêu việt ta. Mạc Phong cười cười, lộ ra một vòng chờ mong, chỉ có hậu bối không ngừng siêu việt tiền bối, Phong Vân Tông mới có thể một đời càng so nhất đại mạnh, phồn vinh hưng thịnh. Đột nhiên, Mạc Phong khẽ nhíu mày, hắn nhìn thấy vừa mới leo lên thứ 78 đến bậc thang Lý Kiến Nghiệp dưới chân một trận lảo đảo, chợt phun ra một ngụm máu tươi, cả người từ thứ 78 đạo trên cầu thang rớt xuống. Đáng tiếc, nhìn thấy té rơi xuống Lý Kiến Nghiệp, một tên trưởng lao chậm rãi lắc lắc đầu than thở. Ta thậm chí ngay cả thứ 78 đạo cầu thang đều không leo lên. Đăng thiên thế giới, Lý Kiến Nghiệp bưng bít lấy ngực, một mặt tiếc nuối, cái này chẳng phải là nói bản thân tương lai thành tựu căn bản không cách nào đi đến giống Phong Tông chủ như vậy độ cao. Chúc mừng Lý Sư Huynh leo lên thứ 77 đạo cầu thang. Lý Sư Huynh quá không dậy nổi, hắn phần này thành tựu đã là chúng ta Phong Vân Tông mười mấy năm qua thành tích tốt nhất. Hiện tại đăng thiên thê bên trên còn có không đến 10 người, chỉ sợ không có người có thể siêu việt Lý Sư Huynh. Sớm đã từ đăng thiên thê bên trên đảo thải mấy tên ngoại môn đệ tử vội vàng tiến lên đỡ dậy Lý Kiến Nghiệp, liên tục lấy lòng ngồi dậy. Không có để ý tới mấy người, Lý Kiến Nghiệp ngẩng đầu, đem ánh mắt rơi vào đăng thiên thê chậm rãi cất bước leo lên thứ 77 đạo bậc thang Tần Lãng trên người, khi thấy Tần Lãng nhấc chân hướng thứ 78 đạo cầu thang đang đi, song quyền không khỏi chậm rãi nắm chặt ngồi dậy. Không có khả năng đi lên. Lý Kiến Nghiệp tự lẩm bẩm, vừa mới trải qua thứ 78 đạo cầu thang cường đại lực đẩy trọng áp, lấy bản thân võ sĩ nhị trọng thực lực đều tiếp nhận không được, Tần Lãng chỉ là võ giả cửu trọng thực lực càng không chịu được. Một chân đạp vào, Tần Lãng dừng lại trọn vẹn mấy phút, lúc này mới cất bước đem một cái khác chân đạp vào thứ 78 đạo cầu thang, cơ thể hơi lay động chốc lát, rất nhanh liền ổn định thân hình, một mực đứng thẳng ở phía trên. Cái này sao có thể? Bản thân vừa mới tuyên bố Tần Lãng không có khả năng siêu việt bản thân, kết quả đảo mắt Tần Lãng liền đứng ở thứ 78 đạo trên cầu thang, Lý Kiến Nghiệp ánh mắt lấp lóe, trên mặt một trận nóng bỏng đau, Tần Lãng vừa mới mặc dù không có phản bác bản thân, nhưng lại dùng hành động thực tế cho mình một cái bạt tai nặng nề. Thứ 78 đạo cầu thang. Xuống lại tại Lý Kiến Nghiệp chung quanh chúng ngoại môn đệ tử cũng kinh ngạc đến ngây người, lại có người siêu việt ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân. Mạc Phong cùng hai tên trưởng lao mắt lộ ra tinh quang, tán thưởng gật gật đầu, trong lòng lần nữa dấy lên chờ mong. Thật là mạnh lực đẩy. Vô tận lực đẩy điên cuồng từ trước người đánh tới, Tần Lãng vận chuyển bên trong đan điền linh lực không ngừng chống cự lực đẩy, hai cỗ lực lượng đè xuống, Tần Lãng xương cốt có chút đôi chút biến hình, thấu xương kịch liệt đau nhức truyền đến. Mỗi một chỗ đều phảng phất bị hai khối to lớn thép tấm điên cuồng đè ép, truy đoán. Từng giọt mồ hôi không ngừng từ cái cổ lan xuống, Tần Lãng đan điền bên trong linh lực gần như chống giống kiệt, cường độ thân thể ở loại này gần như tuyệt cảnh tình huống dưới lần nữa tăng lên điên cuồng. Đinh! Đang ở Tần Lãng cơ hồ không kiên trì nổi thời điểm, thể nội một loại nào đó một mực không cách nào đột phá bình cảnh ở thời khắc này đột nhiên bị đánh vỡ, chung quanh thiên địa linh khí điên cuồng hướng Tần Lãng thể nội tụ lại. Giống như xuân tầm nhà tơ giống như đem Tần Lãng chăm chú bao khỏa ở bên trong. Tần Lãng đây là muốn đột phá. Đăng thiên thê bên trên, cự ly Tần Lãng gần đây Nguyễn Hồng Nhiên đôi mắt đẹp trường được tròn trịa. Chúng ta tựa hồ một mực xem nhẹ một việc thực, Tần Lãng trước đó một mực là lấy võ giả cửu trọng thực lực tại leo đăng thiên thê. Mạc Phong chậm rãi mở miệng, hắn sau lưng hai tên trưởng lão lập tức hít sâu một hơi, đăng thiên thê cao nhất leo thời cơ lấy võ sĩ sơ kỳ vì tốt, võ giả leo đăng thiên thê độ khó muốn so võ sĩ sơ kỳ khó khăn mấy lần. Tạch tạch tạch. Mấy phút về sau, Tần Lãng thể nội truyền ra từng đạo tiếng vang lanh lảnh, cường độ thân thể tăng lên mười mấy lần, linh lực độ tinh khiết đồng dạng tăng lên mười mấy lần, thực lực từ võ giả cửu trọng đỉnh phong đột phá đến võ sĩ nhất trọng. Theo chung quanh thiên địa linh khí tán đi, Tần Lãng phát hiện nguyên bản khiến cho bản thân không chịu nổi gánh nặng lực đẩy dĩ nhiên không có giống trước đó cường đại như vậy, chung quanh áp lực chợt hạ xuống. Bạch bạch bạch. Ở tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, đột phá đến võ sĩ cảnh giới Tần Lãng một hơi vượt qua 11 cái cầu thang, đặt vào thứ 90 đạo cầu thang. Cái này không khả năng. Nhìn thấy giấc mộng của mình tại Tần Lãng dưới chân trở thành hiện thực, Lý Kiến Nghiệp phảng phất không dám tin tưởng ánh mắt của mình, nội tâm chỗ sâu càng là phát ra một cỗ cảm giác bất lực, vẹn vẹn lưu lại một chút tự tin bị đả kích hồi phi yên diệt. Thứ 90 giai. Vậy mà đi đến cùng Phong Tông chủ một dạng độ cao. Hai tên trưởng lão có chút miệng đắng lưỡi khô, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, mấy chục năm Phong Vân Tông rốt cục vừa xuất hiện một tên tại đăng thiên thê bên trên có thể cùng Phong Tông chủ sánh vai đệ tử thiên tài. Lấy Tần Lãng trạng thái bây giờ, siêu việt thứ 90 đạo cầu thang không thành vấn đề, ta bỗng nhiên có chút chờ mong, hắn phải chăng có thể kiên trì leo lên thứ 108 đạo cầu thang, tại kế tổ sư sau đó, trở thành mấy ngàn năm qua đệ nhất danh trèo leo lên đăng thiên thê người. Mạc Phong trong mắt phát ra tinh quang, ít có lộ ra vẻ chờ mong. Siêu việt Phong Tông chủ. Leo lên đăng thiên thê. Hai tên trưởng lão trợn mắt hốt mồm. Nếu như Tần Lãng thực sự có thể làm đến, cái kia ha không có nghĩa là Phong Vân Tông lại sẽ sinh ra một tên có thể so với tổ sư kinh thiên tuyệt diễm chi tài. Tần Lãng chậm rãi cất bước, tại các đệ tử tiếng kinh hô bên trong, đặt vào thứ 91 đạo cầu thang. Sau đó là 92 bước nói, 93 đạo, thẳng đến leo lên thứ 99 đạo cầu thang mới dừng lại. Giờ khắc này, phảng phất toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh. Tất cả ánh mắt đều chặt nhìn chăm chú ở Tần Lãng trên người. Không có kinh hô. Không có kinh ngạc. Không có nghị luận. Tất cả mọi người chăm chú ngừng thở, sợ quấy rầy đến Tần Lãng một tơ một hào. Bọn hắn đều ở đây lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi tận mắt chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra. Thứ 99 đạo trên cầu thang. Phô thiên cái địa lực đẩy cuốn tới, Tần Lãng vừa mới đột phá thân thể không chịu nổi áp lực phát ra xương cốt ma sát thanh âm, từng hạt huyết châu từ thân thể ra thấm lộ ra đến, cơ hồ trong nháy mắt Tần Lãng liền biến thành một cái huyết nhân. Chương 99, trèo lên đỉnh đăng thiên thê. Tần Lãng càng điên cuồng thôi động linh lực chống cự, hắn mặt ngoài thân thể chảy ra huyết châu tốc độ lại càng nhanh. Tại sao có thể như vậy? Tần Lãng lông mày chăm chú nhíu lại. Không chống cự phô thiên cái địa mà đến lực đẩy liền sẽ trực tiếp bị đẩy tới thứ 99 đạo cầu thang. Nhưng nếu như vận dụng linh lực chống cự, Tần Lãng cả người khí huyết sẽ không ngừng chảy ra, thẳng đến hao hết, cuối cùng kết lực, đồng dạng sẽ bị đẩy tới thứ 99 đạo cầu thang. Vô luận thế nào làm tựa hồ cũng không đúng. Tần Lãng cảm giác mình lâm vào vòng lặp vô hạn. Thực sự không được thì một hơi mạnh mẽ xuống tới, có lẽ có thể đi lên. Tần Lãng cắn răng, quyết định chắc chắn. Bất quá, rất nhanh hắn liền bác bỏ cái này điên cuồng ý nghĩ. Thứ 99 đạo bậc thang lực đẩy cũng đã lớn như thế, đạo thứ 100 bậc thang lực đẩy khẳng định kinh khủng hơn, lấy trạng thái bây giờ mạnh xông đi lên, chỉ sợ bản thân sẽ bị kinh khủng kia lực đẩy trong nháy mắt ép tới thịt nát xương tan, liền hạ đăng thiên thê cơ hội đều không. Đến lúc đó bản thân chỉ sợ cũng thành cái thứ nhất chết ở đăng thiên thê người, trở thành đám người trong miệng cười nhạo. Thật chẳng lẽ phải từ bỏ sao? Tần Lãng hai chân chung quanh cũng đã nhỏ xuống một vòng vết máu. Chính là từ hắn làn da rỉ ra huyết châu hội tụ mà thành, một trận nhỏ nhẹ phù phiếm cảm giác từ thể nội truyền đến, Tần Lãng bước chân có chút lảo đảo, lưu cho hắn suy tính thời gian không nhiều. Chậm rãi nhắm lại hai mắt, Tần Lãng đống nhiên có loại ảo giác, bản thân phảng phất cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Thiếu gia. Chính trèo leo lên thứ 60 đạo bậc thang Vân Nhi nhìn thấy toàn thân đẫm máu Tần Lãng, to lớn đôi mắt đẹp trường được tròn trịa, ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Không thể đi lên sao? Đăng thiên thế giới. Hai tên trưởng lão khẩn trương nắm lên quả đấm, tự lẩm bẩm. Cuối cùng cái này 10 đạo cầu thang tựa hồ cùng trước đó 98 đạo hoàn toàn khác biệt, lực đẩy mạnh hoàn toàn không phải là võ sĩ cường độ thân thể có thể gánh nổi. Căn bản xông vào bất quá đi. Mặc Phong ánh mắt thâm thúy, thanh âm trầm giọng nói. Chốc lát sau đó, nghĩ đến cái gì, Tần Lãng đột nhiên mở ra hai mắt, đen nhánh trong con ngươi lộ ra hưng phấn thần sắc. Ta minh bạch. Là thế. Trong miệng thốt ra hai chữ. Tần Lãng dần dần yếu bất bản thân chống cự lực đẩy linh lực. Đã không cách nào chống cự cường đại lực đẩy. Vậy liền dứt khoát không chống cự. Dựa thế. Trong miệng lần nữa phun ra hai chữ, Tần Lãng linh lực phương thức vận chuyển nhất chuyển, trực tiếp dẫn dắt trước người một bên lực đẩy xẹt qua một nửa hình tròn đường cong, thay đổi phương hướng cùng trước người một bên kia lực đẩy chính diện đụng vào nhau. Hai cỗ thế quân lực địch lực đẩy lẫn nhau triệt tiêu, mà ở Tần Lãng chung quanh thân thể xuất hiện một mảnh không có bất luận cái gì lực đẩy chân không khu vực. Nguyên bản phô thiên cái địa to lớn lực đẩy trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, Tần Lãng chợt cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, làn da mặt ngoài khôi phục bình thường, không còn chảy ra huyết châu. Linh lực tại quanh thân nhẹ nhàng cuốn một cái, cả người vết máu bị lau được sạch sẽ, lộ ra Tần Lãng thanh tú bộ dáng. Bước chân khẽ động, Tần Lãng nhẹ nhõm leo lên đạo thứ 100 cầu thang. Ư. Nhìn thấy Tần Lãng không việc gì, còn nâng cao một bước, Vân Nhi hưng phấn kêu đi ra. Hắn làm sao đi lên? Đăng thiên thế giới. Một đám ngoại môn đệ tử trưởng hai sờ không tới đầu não, rõ ràng một khắc trước Tần Lãng đã nhanh không kiên trì nổi, nhưng sau một khắc lại phảng phất đổi một người, cơ hồ dễ dàng liền leo lên đạo thứ 100 cầu thang. Hào tiểu tử, thật là cao ngộ tính. Vậy mà học được dựa thế. Hai tên trưởng lão tán thưởng không thôi, nguyên bản coi là Tần Lãng chỉ có thể dừng bước ở đây, không nghĩ đến trong tuyệt cảnh vậy mà khiến cho hắn lĩnh ngộ mới bản lĩnh. Mạc Phong cũng không có mở miệng, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại là lóe qua một vòng vẻ tán thưởng. Học được dựa thế, Tần Lãng leo tốc độ lập tức nhanh rất nhiều. Thứ 101 đạo cầu thang. Thứ 102 đạo cầu thang. 103 đạo cầu thang. Thứ 104 đạo cầu thang. Thứ 105 đạo cầu thang. Rất nhanh, Tần Lãng một bước đạp vào thứ 106 đạo cầu thang, cấp tốc dựa thế giảm bớt chung quanh phô thiên cái địa mà đến lực đẩy, bất quá động tác lại như cũ vô cùng chậm chạp, một cổ vô hình lực lượng chăm chú trói buộc dưới, khiến cho bản thân trùng lún vũng bùn ảo giác. Tần Lãng biết rõ, cuối cùng cái này ba đạo cầu thang dựa thế đối với cái kia cố vô hình lực lượng căn bản không có mảy may tác dụng, chân chính khảo nghiệm chính là bản thân nghị lực kiên cường. Muốn thông qua cuối cùng cái này ba đạo cầu thang, nhất định phải nắm giữ vô cùng nghị lực kiên cường. Nhất định phải nắm giữ chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Nhất định phải có một viên cường giả chi tâm. Phúc! Từng đạo cột máu từ chân bắn lên ra, Tần Lãng trên đùi từng cây mạch máu trực tiếp bị vô hình lực lượng ép phá, mà lúc này, Tần Lãng cắn răng một cái, chân trái đạp vào thứ 107 đạo cầu thang, sau đó chân phải chậm rãi phóng ra, cũng đạp vào thứ 107 đạo cầu thang. Giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Tần Lãng chỉ cần lại phóng ra một bước, liền có thể trèo lên đỉnh đăng thiên thê, trở thành Kế Phong Vân Tông khai phái tổ sư sau cái thứ hai leo lên đăng thiên thê người. Nhưng lần này bước, giống như không cách nào vượt qua to lớn khe rãnh, muốn vượt qua khói như lên trời. Phúc! Thân thể càng nhiều máu hơn quản bạo liệt, từng đạo cột máu điên cuồng bắn ra, Tần Lãng đem hết toàn lực, thân thể lại như đồng hành đem gỗ mục lão giả, nửa ngày mới có thể xê dịch một tơ một hào. Tạch tạch tạch! Thân thể xương cốt tiếp nhận không được to lớn vô hình áp lực, phát ra bị đè ép thanh âm, Tần Lãng vẫn còn đang cố gắng hướng về phía trước. Một canh giờ, hai canh giờ, không biết qua bao lâu, Tần Lãng một chân phía trước rốt cục chậm chạp chen vào thứ 108 đạo cầu thang. Tần Lãng một cái chân khác tiếp nhận không được áp lực to lớn, xương cốt chém đứt, bạch cốt âm u đâm xuyên ra, hỗn hợp có máu tươi, vô cùng nhìn thấy mà giật mình. Cùng lúc đó, Tần Lãng cắn răng một cái, toàn bộ thân thể ngạnh sinh sinh chen vào thứ 108 đạo cầu thang. Trong nháy mắt, thân thể nhẹ bẫng, chung quanh to lớn vô hình áp lực trong nháy mắt biến mất không còn, Tần Lãng trực tiếp té ngã trên mặt đất. Tần Lãng không kịp cảm thụ leo lên thứ 108 đạo bậc thang mừng rỡ, dùng cuối cùng một tia khí lực từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra đại lượng liệu thương dược, liều mạng hướng đổ vô miệng đi. Treo lên đỉnh. Tần Lãng vậy mà làm đến. Chúng ta tận mắt chứng kiến kỳ tích. Tại Tần Lãng đạp vào thứ 108 đạo bậc thang một khắc kia, ở đây tất cả mọi người điên cuồng. Kẻ này, không phải vật trong ao. Nửa ngày, Mặc Phong từ trong miệng chậm rãi phun ra mấy chữ. Đông. Xa xăm mà kéo dài tiếng chuông vang lên, phảng phất đến từ chân trời, vừa phảng phất vang từ bên hai. Vang vọng toàn bộ Phong Vân Tông, quanh quẩn ở mỗi người bên hai, rung động trái tim. Thiên nhạc. Lại là thiên nhạc. Chẳng lẽ có người trèo lên đỉnh đăng thiên thê? Tổng điện, võ kỹ các, luyện đăng các, Phong Vân Tông các nơi. Trưởng lão, hộ pháp, chấp sự, đệ tử, cơ hồ Phong Vân Tông tất cả mọi người dừng lại, ngửa đầu xa ngóng nhìn hướng đăng thiên thê chô ở phương hướng, mắt lộ ra rung động. Công pháp các, nhắm mắt tính tỏa tôn giả chợt mở ra hai mắt, nhìn phương xa, chậm rãi đứng lên. Cao vút trong mây đỉnh núi tông chủ đại điện bên trong, chính đang đánh đàn Phong Viễn Kỳ lông mày nhíu lại, thân hình biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc đã xuất hiện ở đăng thiên thê chân núi, lẳng lặng ngửa đầu nhìn chăm chú. Trước đó nói Tần Lãng thực lực quá yếu, còn chưa đủ tư cách gặp hắn, mà hiện tại Phong Viễn Kỳ lại tự mình đến đây, ngước đầu nhìn lên trèo lên đỉnh đăng thiên thê Tần Lãng. Chương 100, muốn tỉ tỉ. Đăng thiên thê thứ 108 đạo trên cầu thang. Địa hỏa thiên lão luyện chế liệu thương dược hiệu quả thật tốt. Tần Lãng vẻn vẹn dùng nửa canh giờ trên người thương thế cũng đã khôi phục 7-8 phần, vỡ tan xương đùi cũng bị một lần nữa nối liền, lấy một loại kinh khủng tốc độ cấp tốc khôi phục. Hiện tại Tần Lãng mới có thời gian dò xét xung quanh mình. Nơi này là một chỗ bịt kín không gian, diện tích ước chừng 100 mét vuông tả hữu, trừ Tần Lãng vừa mới đạp vào tới nhập khẩu bên ngoài, còn lại ba mặt đều đứng thẳng lấy cao 2 mét nặng nghề thiết tường, từ thiết tường lít nha lít nhít rôi ra vô số cây cỡ thùng nước xích sát. Toàn bộ hội tụ hướng không gian trung tâm nhất một đạo màu đỏ thân ảnh bên trên. Tần Lãng đi về phía trước mấy bước, thình lình nhìn thấy đạo kia màu đỏ thân ảnh đúng là một tên ngủ say nữ tử, mà cái kia rậm rạp chẳng chỉ xích sắt toàn bộ buộc ở nữ tử trên người. Nữ tử có chút nằm nghiêng, trên người màu đỏ sa y cực kỳ thấu mỏng, cách lấy quần áo như cũ có thể nhìn thấy nữ tử uyển chuyển thân thể, thon dài thẳng hai chân có chút cuộn mình, tại cái mông đầy đặn phát họa ra một vòng kinh diễm đường cong, chọc người mơ màng. Dịu dàng một nắm thân hình như thủy xà hoàn toàn bại lộ tại Tần Lãng trong tầm mắt, xem tuyến trên rời, quả thực là khiến cho vô số nam nhân kinh diễm, vô số nữ nhân sợ hãi than ngạo nhân dáng người. Gợi cảm trắng non xương quai xanh phát ra mê người quang trạch, cùng cổ thon dài kêu gọi kết nối với nhau, chói hai cái cằm phía trên điểm xuyết lấy một trương đỏ tươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn, có chút trương khai cánh môi bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong đỏ thắm cái lưỡi linh hương. Nhỏ mà ưỡn lên cái mũi nhẹ nhàng nhíu lại, tựa hồ đang nhận thụ lấy kịch liệt đau nhức, lông mi thật dài hướng lên trên uốn lượn, con mắt mặc dù đóng chặt, nhưng từ cờ cờ dương lên khỏe mắt không khó suy đoán một khi mở ra, đôi mắt này chắc chắn là vô cùng động hồn phách người. Trăng khuyết giống như nhỏ dài lông mày bên trên khoác lên tà tà lưu hải, tóc dài đen nhánh tùy ý tản mát dưới thân, nữ tử mặc dù ở vào trạng thái ngủ say, nhưng vô hình bên trong lại ẩn ẩn tản mát ra một loại mị hoặc khí tức, cho người ta một loại cực kỳ kinh diễm cảm giác. Nếu như nói Vân Nhi là nụ hoa sắp nở nụ hoa, vậy trước mắt cái này nữ tử hoàn toàn liền là một đóa tiếu ngạo bách hoa kinh diễm mân thôi. Làm sao cái này thứ 108 đạo cầu thang bên trong vậy mà quan một tên nữ tử, mà lại bị nhiều như vậy xiềng xích khóa lại, tựa hồ sợ nàng đào tẩu. Tần Lãng chân mày hơi nhíu lại, nơi này hẳn là mấy ngàn năm không có người đến, cũng liền nói cái này nữ tử vài ngàn năm trước liền bị khóa ở chỗ này. Nhưng nhìn nữ tử nhàn nhạt hơi thở cùng có chút trên dưới phập phồng bộ ngực, nàng tựa hồ còn sống. Nói cách khác, nữ tử chí ít sống mấy ngàn năm. Nghĩ tới đây, Tần Lãng con mắt bỗng nhiên co rụt lại, mặc dù cao cao tại thượng võ vương cường giả cũng sống không như thế lâu, chẳng lẽ cái này nữ tử là luận võ vương còn muốn cường đại tồn tại. Chính đang lúc này, một đạo bóng người lóe lên, lăng không xuất hiện ở Tần Lãng trước mặt. Người nào? Tần Lãng giật mình, cấp tốc lui lại, trong hai lại chuyển tới một đạo ôn hòa thanh âm. Tiểu hưu chớ sợ, lão hủ chỉ là một đoạn lưu lại hình ảnh, sẽ không đối với ngươi tạo thành bất kỳ tổn thương. Tần Lãng dương mắt nhìn lại, một tên tóc trắng bạc phơ, từ mi thiện mục lão giả chính đang bản thân đối diện, cười nói. Lão hủ chính là Phong Vân Tông khai phái tổ sư. Ngươi có thể nhìn thấy đoạn này hình ảnh nói rõ ngươi là từ lao hủ sau đó cái thứ nhất leo lên đăng thiên thê người, cũng là nhất có tư cách kế thừa đăng thiên thê truyền nhân. Ta nghĩ ngươi hẳn là cũng đã đoán được, đăng thiên thê nhưng thật ra là một kiện pháp lực cường đại tiên khí. Tiên khí? Tần Lãng yên lặng, kỳ thật hắn cũng có loại dự cảm, đăng thiên thê hẳn là một kiện uy lực cường đại pháp bảo, chỉ là làm sao cũng không nghĩ đến đăng thiên thê đúng là một kiện so linh khí còn muốn cường đại vô số lần tiên khí. Lúc trước địa hỏa thiên lão bằng vào một thanh trung phẩm linh khí xích viêm thần kiếm liền đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nếu như có thể có được một kiện tiên khí, thậm chí có thể hoàn ngược so bản thân thực lực cường đại mấy chục lần địch nhân. Lắc lắc đầu cười khổ một tiếng, Tần Lãng biết rõ bản thân suy nghĩ nhiều, đăng thiên thê là Phong Vân Tông chí bảo, làm sao có thể tùy ý bản thân một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử mang đi. Tựa hồ sớm đã dự liệu được Tần Lãng trong lòng suy nghĩ, khai phái tổ sư cười nói. Ngươi yên tâm. Đã ngươi đi tới nơi này tự nhiên là người ta hai người hữu duyên, không phải đại nghị lực người là không thể nào đi tới nơi này, cái này tiên khí thích hợp nhất chủ nhân trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, Phong Vân Tông hậu nhân ta sớm có bảy mưu đặt kế bọn họ là sẽ không ngăn ngươi. Huống chi, bao nhiêu năm rồi trấn áp cái này yêu nữ tiêu hao, đăng thiên thê tiên linh khí hơi thở chỉ sợ cũng đã còn thừa không có mấy, mặc dù ngươi không dung hợp đăng thiên thê, qua không bao lâu nó cũng sẽ bị yêu nữ đổ nát ra, ngược lại thành yêu nữ vũ khí. Tần Lãng trong mắt hơi híp, khai phái tổ sư đoạn văn này ẩn chứa mấy cái trọng yếu tin tức. Cái thứ nhất, Phong Vân Tông cường giả sẽ không ngăn cản tự cầm đi đăng thiên thê. Cái thứ hai, cái này đăng thiên thê cũng đã không có bao nhiêu tiên linh, cùng phế phẩm không khác. Cái thứ ba, trước mắt ngủ say kinh diệm nữ tử là một tên cường đại yêu nữ, mà lại nàng rất nhanh liền sẽ thức tỉnh tránh thoát trói buộc, phá đăng thiên thê ra. Tần Lãng hoảng hốt. Sống mấy ngàn năm, thực lực luận võ vương còn cường đại tồn tại một khi thức tỉnh. Bản thân 100 đầu tính mệnh không đủ nhân ra một hơi thổi. Đến lúc đó chẳng những bản thân muốn xong đời, tại yêu nữ báo thù lửa giận bên trong, chỉ sợ toàn bộ Phong Vân Tông đều sẽ không còn tồn tại. Nghĩ tới đây, Tần Lãng không khỏi hít sâu một hơi, lưng ẩn ẩn phát lạnh. Khai phái tổ sư lời nói lần nữa truyền đến. Chắc hẳn ngươi cũng biết sự thái tính nghiêm trọng. Tại mặt phía bắc góc tường chính là đăng thiên thê tiên hạch vị trí, ngươi chỉ cần đem máu giọt ở phía trên liền có thể dung hợp đăng thiên thê. Đồng thời lao hủ còn ở bên trong lưu lại một đạo thần hồn khế ước pháp trận, có thể đem ngươi thần hồn cùng yêu nữ yêu hồn thành lập khế ước, chí ít bảo đảm an toàn tính mạng của ngươi cùng Phong Vân Tông trăm năm an bình, về phần trăm năm sau đó, vậy liền nhìn ngươi cùng Phong Vân Tông bản thân tạo hóa. Nói xong, khai phái tổ sư hình ảnh dần dần trở thành nhạt, chậm rãi biến mất. Thần hồn khế ước pháp trận. Tần Lãng lông mày nhíu lại, cái này pháp trận hắn nghe nói qua, thông qua một loại nào đó thần bí phương thức đem khế ước song phương thần hồn chói cùng một chỗ. Sinh tử đồng mạch, đồng sinh cộng tử, lẫn nhau kiềm chế. Vừa nghĩ tới muốn để bản thân cùng trước mắt cái này không biết rõ sống bao nhiêu năm lão yêu bà thành lập thần hồn khế ước, sinh tử đồng mạch, Tần Lãng cũng có chút không rét mà run, toàn thân nổi da gà. Nhưng nếu như muốn mạng sống, Tần Lãng không còn cách nào khác. Giờ khắc này, Tần Lãng trong lòng sớm đã đem Phong Vân Tông khai phái tổ sư tổ tông 18 đời ân cần thăm hỏi 100 lần. Bản thân liều mạng nhỏ mới trèo lên đỉnh đăng thiên thê. Kết quả lại làm cho tự mình xử lý hắn lưu lại cục diện rối rắm. Quá hô cha. Lúc này phàn nàn cũng đã vô dụng, Tần Lãng trực tiếp đi đến mặt phía bắc góc tường tiên hạch vị trí, vạch phá ngón tay chuẩn bị dung hợp đăng thiên thê, miễn cho gây thêm rắc rối. Nhưng mà đang ở máu tươi mới vừa từ ngón tay chảy xuôi ra thời điểm, sau lưng lại truyền tới một tiếng ngọt ngào đến có thể xốp giòn đến người xương tủy thanh âm. Tiểu đệ đệ, vừa mới nhìn tỷ tỷ một chút, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn tỷ tỷ. Tần Lãng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào bị dây xích khóa kinh diệm nữ tử dĩ nhiên tỉnh lại, chính chậm rãi chớp động một đôi động hồn phách người thu thủy đôi mắt đẹp mị hoặc nhìn về phía Tần Lãng. Chương 101, Võ Vương cường giả chi chiến. Dáng người sôi động kinh diễm thiếu nữ lại bị vô số đầu thô to như thùng nước xích sắt buộc lấy, hình ảnh hương diễm mà rung động. Nhưng mặc cho ai lại sẽ nghĩ đến, trước mắt cái này giống như kiểu tích mân tôi vậy thiếu nữ lại là một đầu chí ít sống mấy ngàn năm cường đại nữ yêu. Tiểu đệ đệ, ngươi đừng nghe Phong lão đầu nói mò, hắn là lừa gạt ngươi, tỷ tỷ mặc dù là yêu, nhưng tâm địa tốt vô cùng, ngược lại là hắn Phong lão đầu, trong tay không biết dính bao nhiêu chúng ta yêu tộc máu tươi, tội ác ngập trời. Ngươi chỉ cần không được thành lập thần hồn khế ước, thả tỷ tỷ ra ngoài, ta cam đoan với ngươi, chỉ diệt Phong Vân Tông, tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi một cọng tóc gáy. Thiếu nữ tuyệt đẹp trên mặt ngậm lấy mê người tiêu dung, cười khanh khách, đang khi nói chuyện cái lưỡi có chút nhập vào xuất ra, cực kỳ vũ mị. Vưu vật cực phẩm. Trong lòng cho thiếu nữ một cái đánh giá, Tần Lãng không có mảy may do dự, trực tiếp đem bản thân giọt máu tại tiên hạch bên trên. So sánh đem bản thân vận mệnh giao cho người khác trên tay, Tần Lãng càng muốn tự mình tiến tới khống chế. Trong nháy mắt, một loại cùng đăng thiên thê hòa làm một thể huyền diệu cảm giác truyền đến, đồng thời một cỗ diêm dúa loẹt loẹt khí tức tiến vào bản thân võ hồn bên trong, tới hòa làm một thể. Tần Lãng có dũng khí cùng trước mắt thiếu nữ huyết mạch tương liên cảm giác của nàng mỗi một tấc da thịt, mỗi một sợi khí tức, mỗi một lần mạch đập nhảy lên, chính mình cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Bị Tần Lãng thành lập thần hồn khế ước, nhưng thiếu nữ trên mặt không có mảy may tức giận, cười duyên nói: "Ai, tiểu đệ đệ, ngươi thật sự cho rằng Phong lão đầu lời nói có tác dụng? Thành lập thần hồn khế ước ta liền sẽ bị quản chế ngươi, úy thủ úy cước. Thực sự quá ngây thơ. Ngươi muốn làm cái gì?" Tần Lãng nhíu mày, tại một tên sống hơn ngàn năm nữ yêu trước mặt, hắn cảm giác đối phương một chút tựa hồ liền có thể đem bản thân xem thấu. "Đừng khẩn trương, tiểu đệ đệ, giống như tỷ tỷ ta có thể ăn ngươi tựa như. Ngươi yên tâm tốt, ngươi có thể đi tới nơi này cũng xem như giúp tỷ tỷ một thanh, ta làm sao bỏ được tổn thương người đây?" Vũ Mị cười một tiếng, thiếu nữ thon dài như hành ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra, Tần Lãng chợt cảm thấy một cỗ khổng lồ thần bí lực lượng xông vào não hải, cả người nhất thời thần trí chấm xuống, hôn mê trước đó bên thai làn gió thơm đánh tới, có người thổ khí như lẹn đồ. "Tiểu đệ đệ, ngủ trước một hồi, chờ đuổi ta đi đăng thiên thê, đi bên ngoài giết sạch Phong lão đầu đồ tử đồ tôn về sau, lại trở lại đón ngươi, cùng ngươi hai chân song phi." Bành! Xích sắt bị đứt đoạn thanh âm không ngừng truyền ra, từng đầu cỡ thùng nước xích sắt trực tiếp bị thiếu nữ chấn thành bụi phấn. Mà nàng trên người bị xích sắt xuyên qua thương thế lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc khôi phục, rất nhanh trên người da thịt cũng đã hoàn hảo như lúc ban đầu, trắng nõn một mảnh. Một trường oanh phá một mặt vừa dày vừa nặng thiết tưởng, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc toàn bộ thân ảnh xuất hiện ở đăng thiên thê chô ở dãy núi, đứng lơ lửng trên không. Thiếu nữ màu đỏ sa y bị kình phong thổi đến bay phất phới, thật dài tóc xanh ở giữa không trung múa may theo gió, toàn thân tản mát ra một cỗ cường hãn lạnh thấu xương khí thế. "Ha ha ha, bị nhốt mấy ngàn năm, bản yêu vương rốt cục lại thấy ánh mặt trời." Thiếu nữ quyến rũ trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ hưng phấn, buông thả khẽ kêu tiếng vang triệt toàn bộ Phong Vân Tông trên không, rõ ràng truyền vào Phong Vân Tông mỗi người trong hai. Phong Vân Tông các vị cấp cao nghe mà biến sắc. Tổng điện, công pháp các, võ kỹ các, luyện đan các. Cơ hồ Phong Vân Tông tất cả trưởng lão, hộ pháp, chấp sự đều sắc mặt ngưng trọng, nhao nhao đổi tới. "Nàng là người nào? Làm sao từ đăng thiên thê bên trong đi ra? Có thể đứng lơ lửng trên không, cái này thiếu nữ là một tên cùng tông chủ đồng dạng cường đại võ vương cường giả." Đăng thiên thế giới, một đám ngoại môn đệ tử trường lớn hai mắt rung động nhìn xem thiếu nữ, tặc lưỡi không thôi. Không ít nam đệ tử trong mắt càng là lóe qua kinh diễm chi sắc, cái này thiếu nữ ăn mặc lớn mật, dáng người yêu nhiều, so sánh phía dưới, trước đó ăn mặc sôi động Nguyễn Hồng Nhiên phảng phất thành kiến đến Bạch Thiên Nga vịt con xấu xí, thua chỉ kém em. "Yêu nữ, không nghĩ đến vẫn là để ngươi trốn ra được." Phong Viễn Kỳ một mặt ngưng trọng, thân hình bay thẳng mà lên, ở thiếu nữ đối diện đứng lơ lửng trên không, mắt lạnh lẽo nhìn nhau. "Ngươi là đương nhiệm Phong Vân Tông tông chủ. Không nghĩ đến đã nhiều năm như vậy, Phong Vân Tông còn có võ vương dạng này tồn tại. Rất tốt, rất tốt, bản yêu vương hôm nay trước hết chém giết ngươi, lại đổ diệt toàn bộ Phong Vân Tông." Thiếu nữ trên mặt thủy chung ngậm lấy một vòng quyến rũ ý cười, nói chuyện thanh âm cực kỳ êm tai, nhưng truyền vào Phong Vân Tông trong thai mọi người lại giống như đất bằng kinh lôi. "Lại muốn chém giết Phong Tông chủ? Thật là cuồng vọng, thật là phách lối khẩu khí. Phong Tông chủ chính là tung hoành đế quốc đệ nhất cường giả, nàng hoàn toàn là ở tự tìm cái chết." Phong Vân Tông chúng đệ tử mặt mũi tràn đầy khinh thường, nghị luận ầm ĩ. "Yêu nữ, đừng có cản rỡ. Phong Viễn Kỳ quát lạnh một tiếng, cánh tay một chiều, một tòa chừng 10 trượng phong nhận lăng không mà sống, gào thét lên hướng thiếu nữ bao phủ mà đi. Trong lúc nhất thời đẩy trời bên trong lít nha lít nhít tất cả đều là kinh khủng phong nhận, khí thế dọa người. Đây chính là võ vương lực lượng sao? Thật mạnh. Phong Viễn Kỳ vừa ra tay, chúng đệ tử trợn mắt hốt mồm, rung động không thôi. Cái kia phong nhận tùy tiện một đạo đều có thể đem bản thân đám người rào sát, mà tông chủ tùy tiện vừa ra tay liền là hàng ngàn hàng vạn đạo phong nhận, mặc dù thiên quân vạn mã chỉ sợ cũng ngăn không được một kích này. Không hổ là tung hoành đế quốc đệ nhất cường giả. Ha ha, còn có chút tài năng. Thiếu nữ yêu kiều cười một tiếng, rồi ra một cái dễ hành bạch ngọc chỉ ở trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, một cỗ màu đen ma khí từ thiếu nữ trong ngón tay điên cuồng tuôn ra, nửa bầu trời trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đen. Cùng Phong Viễn Kỳ sử dụng ngàn vạn phong nhận chợt va chạm cùng một chỗ, lẫn nhau kịch liệt tiêu hao. Ầm. Cả hai giằng co chốc lát, cuối cùng đồng thời tiêu hao hầu như không còn, một đạo đinh thai nhức góc tiếng vang từ va chạm trung gian vang lên, cuồng bạo linh lực giống như sóng nước cấp tốc hướng tứ phía bát phương khuếch tán, khí thế kinh khủng, phá vỡ kéo khâu mục, qua chi địa, từng mảnh đại thụ bị nhổ tận gốc, từng khối cự thạch bị xé rách thành bụi phấn, chu vi vài dặm, trong nháy mắt ngàn thương 100 lỗ, phảng phất thế giới tận thế. Quá kinh khủng. Không nhịn được nuốt một cái nước bọt, Nguyễn Hồng Nhiên khuôn mặt trắng bệch, võ vương cường giả ở giữa chiến đấu vậy mà như thế kinh khủng, nếu như bản thân không cẩn thận bị bao phủ đi vào, khẳng định tại chỗ hài cốt không còn. Phong Long Quyển. Một kích không có kết quả, Phong Viễn Kỳ lần nữa giương một tay lên, một tòa rộng mấy chục trượng cỡ nhỏ vòi rồng điên cuồng cuốn lên, mang theo cuồng bạo lực kéo xoay tròn lấy đột nhiên phong tới giữa không trung thiếu nữ. Điều trùng tiểu kỹ. Thiếu nữ khẽ quát một tiếng. Như hành ngón tay ngọc tại trước người lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo mấy trượng dày hắc sắc hộ thuẫn xuất hiện ở trước người. Ầm. Cỡ nhỏ vòi rồng phong tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt cùng hắc sắc hộ thuẫn đụng vào nhau, một đạo chói tai tiếng vang truyền ra. Nhưng vô luận cỡ nhỏ vòi rồng như thế nào điên cuồng bao phủ, hắc sắc hộ thuẫn lại sừng sững bất động, chăm chú bảo hộ ở thiếu nữ trước người. Tiếp tục chốc lát, cỡ nhỏ vòi rồng phong linh lực hao hết, dần dần hóa thành hư vô, hắc sắc hộ thuẫn cũng dần dần tiêu tán ở trong không khí. Người công kích hai ta lần, hiện tại cũng nếm thử bản yêu vương thủ đoạn đi. Thiếu nữ thon dài năm ngón tay thành trưởng, chậm rãi hướng về phía trước đẩy ra. Vạn quỷ phệ thể. Từng trương màu đen vặn vẹo gương mặt tại nàng lòng bàn tay cuộn cuộn, gầm thét, thét lên, sau đó đột nhiên nhào về phía đối diện Phong Viễn Kỳ, muốn đem hắn thôn phệ. Chương 102, tỷ tỷ tên là Tiêu Tiếu. Phong Quyển Tàn Vân. Phong Viễn Kỳ một mặt ngưng trọng, song trưởng cùng nhau đánh ra. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, phong vân cuộn cuộn. Thiên địa linh khí hình thành từng đóa linh vân, mang theo năng lượng bàng bạc phóng tới màu đen vặn vẹo gương mặt. Hống hống hống. Linh vân cùng màu đen vặn vẹo gương mặt đột nhiên đụng vào nhau, thê lương chói tai kêu thảm âm thanh truyền ra, nguyên một đám tiêu tán ở vô hình. Nhưng mà theo thiếu nữ trong lòng bàn tay không ngừng tuôn ra đại lượng màu đen vặn vẹo gương mặt, giữa không trung linh vân càng ngày càng ít, hoàn toàn bị áp chế, đại lượng màu đen vặn vẹo gương mặt điên cuồng vọt tới trước, muốn thôn phệ đối diện Phong Viễn Kỳ. Tông chủ. Nhìn thấy Phong Viễn Kỳ thế yếu càng ngày càng rõ ràng, dưới đáy hai tên trưởng lao gấp hồng nhãn. Yêu nữ, đừng có cản rỡ. Mặc Phong nhún người nhảy lên, Thương Ưng Vũ Hồn hóa thành hai chi cánh khổng lồ biến ảo ở sau lưng hắn, chậm rãi đập trèo chống Mặc Phong bay lượn, mà bản thân hắn lại như hóa thành một thanh tiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng thiếu nữ kích xạ mà đi. Chỉ là võ linh cũng dám ở bản yêu vương trước mặt khoe khoang. Khinh thường yêu kiều một tiếng, thiếu nữ cong ngón búng ra, một đạo cuồng bạo linh lực bắn ra. Trong nháy mắt ở giữa không trung biến ảo làm một thanh năng lượng màu đen cự kiếm, xét qua trường không hướng Mạc Phong đâm thẳng tới. Chạm. Mạc Phong một mặt ngưng trọng, cấp tốc tại trước người gọi ra một thanh năng lượng to lớn đại đao, hướng hắc sắc cự kiếm đột nhiên chém xuống. Nhưng mà năng lượng đại đao vẹn vẹn khiến cho hắc sắc cự kiếm thu nhỏ một nửa liền biến mất không thấy gì nữa, hắc sắc cự kiếm tốc độ mảy may không giảm vọt thẳng đến Mạc Phong trước người. Phốc xích. Né tránh không kịp Mạc Phong trực tiếp bị cự kiếm xuyên qua bả vai, máu tươi vẩy ra. Toàn bộ thân thể từ giữa không trung rơi thẳng xuống. Cái gì? Chúng ngoại môn đệ tử kinh sợ tiếng kêu một mảnh. Tung hoành đế quốc thập đại cường giả một trong Mạc Phong, vậy mà không phải là thiếu nữ một kích địch. Thiếu nữ thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào? Chết! Thiếu nữ trong đôi mắt đẹp phát ra một vòng hàn quang, một thanh hắc sắc cự kiếm lần nữa phóng tới không ngừng hạ xuống Mạc Phong, muốn đem hắn triệt để đánh giết. Mạc tông chủ! Phong Viễn Kỳ biến sắc, hoảng sợ nói, muốn đi cứu viện lại bị thiếu nữ kiềm chế không rảnh phân thân. Hắc sắc cử kiếm nhanh như thiểm điện, dây lát ở giữa cũng đã vọt tới Mạc Phong trước người, mắt thấy liền đem hắn trái tim đánh xuyên. Giờ khắc này, Phong Viễn Kỳ gấp hồng nhãn. Chúng ngoại môn đệ tử toàn bộ ngừng thở. Vân Nhi cùng Nguyễn Hồng Nhiên dĩ nhiên nhắm lại hai mắt, không đành lòng nhìn thấy huyết tinh kia một màn. yêu nữ, Phong Vân Tông há là ngươi Dương Oai địa phương. Một đạo quát lạnh đột nhiên truyền ra, chỉ thấy một tên tóc trắng bạc phơ, trên mặt nếp nhăn nhiều giống như vỏ cây, không biết cũng đã bao nhiêu tuổi lão giả một tay ngăn trở hắc sắc cự kiếm, một cái tay khác rôi ra ổn định Mặc Phong hạ xuống thân thể. Tôn giả đại nhân. Dưới đáy hai tên trưởng lão mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, bọn hắn mặc dù biết tôn giả thực lực không phải so bình thường, nhưng chưa bao giờ gặp qua hắn xuất thủ, mà hôm nay một cái tay liền ngăn trở võ vương một kích, tôn này người thực lực chẳng phải là so Phong Tông chủ còn muốn cường đại. Đa tạ tôn giả đại nhân ân cứu mạng. Mặc Phong sắc mặt có chút trắng bệnh, cường tự chắp tay hành lễ. Ăn vào này cái linh đan. Đưa tay ngăn cản Mặc Phong hành lễ, tôn giả từ ngón tay nạp giới xuất ra một viên cao cấp linh đan mệnh lệnh Mặc Phong ăn vào. Nhìn thấy tôn giả, thiếu nữ cùng Phong Viễn Kỳ riêng phần mình đình chỉ công kích, quyến rũ con ngươi phát ra vẻ kinh ngạc, lộ ra như chuông bạc tiếng cười. A, lão bất tử, Phong lão đầu đều chết, ngươi lại còn sống. Nếu không ta đưa ngươi xuống dưới cùng hắn tốt. Chậm rãi quay đầu, tôn giả một đôi tang thương mắt lao rơi vào thiếu nữ trên người, thở dài một tiếng. Yêu nữ, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ đến ngươi sát lục khí tức vẫn là nặng như vậy. Hừ hừ, bản nữ vương làm việc còn không dùng ngươi tới bảo đảm, ta muốn làm cái gì liền làm cái gì, ta muốn giết người đó liền giết ai. Thiếu nữ dương dương cổ, giống như kiêu ngạo thiên nga, vô cùng buông thả bá đạo. Đã ngươi không biết hối cải, cái kia bản tôn sẽ thấy nhốt ngươi cái mấy ngàn năm, để ngươi hảo hảo tự kiểm điểm. Tôn giả toàn thân khí thế đột nhiên cất cao, quần quận linh lực tại hắn bao quanh. Lão bất tử, ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi một người còn có thể giống năm đó như thế vây khốn bản nữ vương. Thiếu nữ trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt dễ cận, lơ đến nói. Năm đó Phong lão đầu cùng tôn giả hai người lại tăng thêm đăng thiên thê mới miễn cưỡng vây khốn bản thân. Bây giờ Phong lão đầu cũng đã treo, đăng thiên thê cũng bị bản thân phá hư, chỉ dựa vào tôn giả một người cũng muốn phong ấn bản thân. Làm sao có thể? Vậy liền thử xem tốt. Tôn giả mi giả quét ngang, hừ lạnh nói, bày trận. Tôn giả ra lệnh một tiếng, phía dưới sớm đã chạy tới chúng chấp sự, hộ pháp, trưởng lão nhao nhao thôi động linh lực hướng giữa không trung kích xạ mà đi, một đạo bình chướng vô hình chậm rãi hình thành, từng cơn tiếng long ngâm ở trong đó gào thét. Cửu Long tỏa thiên trận. Thiếu nữ đôi mắt đẹp chỗ sâu lóe qua vẻ kinh ngạc, trên mặt lại như cũ ngậm lấy mỉm cười thản nhiên. Các ngươi nhiều người như vậy khi dễ ta một cái nữ nhân, nguyên một đám ra mặt không phải bình thường dạy. Coi là bản nữ vương không bồi các ngươi chơi, tạm thời thả các ngươi một ngựa, chờ ngày nào đó bản nữ vương tâm tình không tốt lại đến diệt các ngươi Phong Vân Tông. Nói đến nơi này, thiếu nữ ngọc thủ đột nhiên hướng phía dưới một chỉ, từng đạo gào thét màu đen khuôn mặt hét lên nhào hướng phía dưới đối mặt đông đảo chấp sự, hộ pháp, trưởng lão, mà bản thân nàng là lăng không hướng nơi xa bay đi. A, từng đạo kêu thảm âm thanh truyền ra, mấy tên chấp sự, trưởng lão bị mấy đạo gào thét màu đen khuôn mặt cắn, phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm âm thanh. Bị cắn đến địa phương cơ bắp cấp tốc biến thành đen, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ héo rút. Có độc. Nhanh cứu người. Phía dưới loạn thành một đống. Đả thương người còn muốn chạy. Phong Viễn Kỳ tinh mục chừng một cái, đang muốn truy kích, một bên tôn giả lại là đưa tay đem hắn cản xuống tới. Coi là, lấy của nàng tốc độ, ngươi là đuổi không kịp đấy. Than thở một tiếng, Phong Viễn Kỳ từ giữa không trung rơi xuống, điều tra tông môn nhân viên thương thế. Yêu nữ cướp đi tông môn chí bảo đăng thiên thê. Đột nhiên có người kinh hô vang lên, chỉ thấy thiếu nữ đã đem đăng thiên thê thu nhỏ thu nhập nạp giới, mà ở nàng trong ngực đang nằm một tên hôn mê thanh ý ngoại môn đệ tử. Thiếu gia. Vân Nhi kinh hô một tiếng, cái kia ở thiếu nữ trong ngực thanh ý ngoại môn đệ tử nghiễm nhiên chính là Tần Lãng. Tần Lãng chỉ cảm thấy bản thân nằm ở một nơi mềm mại vị trí, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát truyền vào trong mũi, sau một khắc chậm rãi mở ra hai mắt, mơ màng tỉnh lại. Đập vào mắt chỗ nhìn thấy một trương hoàn mỹ không một tì vết tinh xảo dung nhan chính mang theo vũ mị rực rỡ tiếu dung nhìn xem bản thân. Tiểu đệ đệ, ta ngươi hôm nay tạm thời biệt ly, ngươi cũng không nên quên tỷ tỷ a, một ngày kia, tỷ tỷ sẽ còn trở về tìm ngươi. Mềm mại chân nhắn ngón tay tại Tần Lãng khuôn mặt nhẹ nhàng phất qua, thiếu nữ yêu kiều cười một tiếng đem Tần Lãng từ trong ngực đẩy tới, thân hình bay vút lên trời, hóa thành một vòng điểm sáng, biến mất ở chân trời. Nhớ kỹ a, tỷ tỷ tên gọi Tiếu Tiếu, tiếu khẩu thường khai cười. Trong đầu quanh quần thiếu nữ lúc gần đi ngoái nhìn cười một tiếng lưu lại, Tần Lãng đột ngột cảm giác nhanh chóng hạ xuống thân thể dừng lại, một cỗ linh lực nâng bản thân chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Ta là Phong Vân Tông tông chủ Phong Viễn Kỳ, vừa mới, là ngươi trèo lên đỉnh đăng thiên thê. Tần Lãng đối diện, Phong Viễn Kỳ ánh mắt sáng quắc nhìn xem hắn, mở miệng hỏi. Vâng. Tần Lãng gật đầu thừa nhận, chuyện này không có cái gì hảo giấu giếm. Đột nhiên Phong Viễn Kỳ ánh mắt phát lạnh, quát lạnh nói. Ngươi có biết sai? Chương 103. Lui ra tông môn. Tần Lãng khẽ giật mình. Nguyên bản nhìn thấy chung quanh nhiều người bị thương như vậy, Tần Lãng rất là tự trách, nếu như bản thân không có ngất đi, liền có thể dùng thần hồn khế ước kiềm chế yêu nữ Tiếu Tiếu, không đến mức khiến cho Phong Vân Tông thương vong thảm trọng. Nhưng Phong Viễn Kỳ không hỏi xanh đỏ đen trắng, trực tiếp quát tháo bản thân, phảng phất cái này tất cả sai lầm đều là bản thân một cái nhân tạo thành đấy. Ta, không có, sai. Tần Lãng từng chữ, ngẩng đầu chăm chú nhìn đối diện Phong Viễn Kỳ. Mặc dù đối diện là Phong Vân Tông tông chủ, tung hoành đế quốc đệ nhất cường giả, Tần Lãng cũng mảy may không sợ. Leo đăng thiên thê là nhập nội môn đệ tử ban thưởng, tất cả tiến vào nội môn người đều leo qua. Dựa vào cái gì bản thân liều mạng trèo lên đỉnh đăng thiên thê, kết quả còn có sai. Nối này ta không gánh. Phong Viễn Kỳ khuôn mặt lập tức hàn xuống tới, còn cho tới bây giờ không có nội môn đệ tử dám dùng thái độ như vậy cùng bản thân nói chuyện. Giống như không được là ngươi trèo lên đỉnh đăng thiên thê, yêu nữ làm sao sẽ trốn ra được. Giống như không được là ngươi trèo lên đỉnh đăng thiên thê, Mạc Phong phó tông chủ làm sao sẽ người bị trọng thương, kém chút chết. Giống như không được là ngươi trèo lên đỉnh đăng thiên thê, sẽ có nhiều như vậy tông môn trưởng lão, chấp sự thụ thương hoặc mất mạng. Giống như không được là ngươi trèo lên đỉnh đăng thiên thê, chúng ta Phong Vân tông chí bảo đăng thiên thê sẽ bị yêu nữ cướp đi. Ngươi phạm lớn như thế sai, cũng không tự biết, phải bị tội gì. Một cỗ hung manh tức giận từ Phong Viễn Kỳ thể nội bắn ra, trực tiếp phóng tới Tần Lãng. Tần Lãng chợt cảm thấy một cỗ cường đại áp lực bài sơn đảo hải đánh tới, ngực một lõm, hống ở giữa ngọn ngọn, một ngụm lớn máu tươi chợt phun ra ngoài. Võ Vương cường giả nộ khí bộc phát, trực tiếp trọng thương Tần Lãng. Thiếu gia, Tần Lãng mới vừa từ yêu nữ trong tay được cứu vớt, Vân Nhi còn không có kịp lộ ra mừng rỡ tiếu dung liền thấy Tần Lãng bị tông chủ chấn thương, không khỏi sắc mặt đại biến. Chung quanh chúng đệ tử nhìn trợn mắt hốt mồm, tông chủ lại không để ý thân phận tự mình đối với một tên nội môn đệ tử xuất thủ, nhìn đến cũng đã nổi giận đến cực điểm. Ngươi có nhận hay không sai? Phong Viễn Kỳ trước đạp một bước, mắt lộ ra lênh quang, toàn thân tản mát ra từng cơn tức giận. Giờ khắc này các đệ tử đều cúi đầu xuống, sợ chạm đến tông chủ uy nghiêm. Chỉ có Tần Lãng vẫn như cũ ngẩng đầu đỡ ngực, lạnh lùng nhìn chăm chú Phong Viễn Kỳ, chậm rãi nói. Sai không ở ta, ta vì sao muốn nhận? Mặc dù ngươi là tông chủ lại như thế nào? Ta không có sai, vì sao muốn cúi đầu trước ngươi? Giờ khắc này, thiếu niên bóng lưng đơn bạc, nhưng lại tràn đầy nam nhi huyết tính. Ngu xuẩn mất khôn. Tức giận hừ một tiếng, Phong Viễn Kỳ quanh thân dâng lên bành trướng linh lực chuẩn bị dùng lôi đình thủ đoạn tin phục Tần Lãng. Lúc này, Mạc Phong bưng bít lấy vết thương trên vai đi tới, mở miệng nói. Tông chủ, là ta dẫn đầu Tần Lãng leo đăng thiên thê, chuyện này ta cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm, nếu như muốn xử phạt lời nói, xin mời ngay cả ta cùng một chỗ xử phạt đi. Mạc Phong có chút kỳ quái, luôn luôn lòng dạ bao la Phong Viễn Kỳ hôm nay tựa hồ rất khác thường, đặc biệt nhằm vào Tần Lãng. Mạc tông chủ, người có thương tích trong người, trước đi về nghỉ, nơi này sự tình giao cho ta xử lý liền tốt. Phong Viễn Kỳ nói. Hắn không nghĩ đến lúc này Mạc Phong lại mở miệng vì Tần Lãng nói chuyện, hơn nữa còn đứng ở Tần Lãng bên kia, cái này khiến hắn cái này tông chủ như thế nào xử phạt Tần Lãng. Về phần bạn chúng nhìn chừng chừng trao quyền cho cấp dưới Tần Lãng cái kia càng không có khả năng. Tần Lãng gây nên lớn như vậy nhiễu loạn bản thân còn tha cho hắn, vậy mình xem như tông chủ uy nghiêm ở đâu. Mạc Phong cười khổ một tiếng, đang muốn lại mở miệng, một bên tóc trắng phơ tôn giả chậm rãi dạo bước đi tới. Phong tông chủ, sai không ở Tần Lãng. Toàn bộ Phong Vân Tông cũng liền ta ngươi hai người biết rõ đăng thiên thê trên đỉnh bí mật, ngay cả Mạc Phong tông chủ đều không biết, huống chi một cái đệ tử nho nhỏ. Mà lại mặc dù Tần Lãng hôm nay không lên đỉnh đăng thiên thê, cái kia yêu nữ cũng sẽ ở gần nhất trong vòng mấy tháng bài trừ trói buộc, chạy ra đăng thiên thê, làm hại Phong Vân Tông. Được. Đã tôn giả tự mình mở miệng vì Tần Lãng cầu tình, vậy ta tạm tha qua hắn lần này, không được lại truy cứu việc này. Tức giận hừ một tiếng, Phong Viễn Kỳ nhìn cũng không nhìn Tần Lãng một chút, định phất tay háo rời đi. Hừ, không cần ngươi tha. Ta Tần Lãng hôm nay liền lui ra Phong Vân Tông. Từ nay về sau cùng Phong Vân Tông lại không bất luận cái gì liên quan. Tần Lãng không nghĩ tới đường đường Phong Vân Tông tông chủ, tung hoành đế quốc đệ nhất cường giả, vậy mà sẽ là dạng này người. Cùng hắn ở dạng này tông môn ủy khúc cầu toàn, kéo dài hơi tàn, chẳng bằng bản thân ra ngoài sông sáo một phen tới thống khoái tự tại. Cái gì? Ngươi muốn lui ra Phong Vân Tông? Phong Viễn Kỳ khỏe miệng hung hăng co lại, không nghĩ đến Tần Lãng như thế quả quyết, lại làm ra dạng này quyết định, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Đa tạ tôn giả cùng Mạc tông chủ thay ta cầu tình. Tần Lãng không người hướng hai người hành lễ. Tôn giả khẽ nhíu mày. Mạc Phong muốn nói cái gì, miệng động nửa ngày lại không biết như thế nào mở miệng, cuối cùng lắc lắc đầu than thở một tiếng. Vân Nhi, chúng ta đi. Tần Lãng hướng Vân Nhi vây tay. Thiếu gia. Vân Nhi chạy vội tới, vội vàng vịn Tần Lãng cánh tay, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ thương tiếc, trong đôi mắt đẹp ngậm lấy nước mắt, hốc mắt ẩn ẩn phiếm hồng. Vân Nhi đỡ lấy Tần Lãng, hai người tại Phong Viễn Kỳ tức giận nhìn soi mói đi về phía xa xa. Tông chủ quá phận. Hắn đường đường nhất tông chi chủ, lại đối thiếu gia ngươi một cái nho nhỏ võ sĩ xuất thủ. Hắn nhất định là ghen ghét ngươi trèo lên đỉnh đăng thiên thê, thiên phú tốt hơn hắn, cho nên cố ý mượn cơ hội cho ngươi mặc tiểu hài. Vương ta trước đó một mực ngưỡng mộ hắn, ta thực sự là nhìn nhầm, là hắn cũng xứng làm tung hoành đế quốc đệ nhất cường giả. Cái này Phong Vân Tông đệ tử chúng ta không làm cũng được, miễn có thể sao ở chỗ này bị khinh bỉ. Vân Nhi ngực kịch liệt chập trùng, tức giận không thôi, Phong Viễn Kỳ đối Tần Lãng sở tác sở vi triệt để hàn Vân Nhi tâm, chọc giận nàng. Hi hi, tiểu đệ đệ quá đẹp trai, cái này nói 102 tính cách rất đúng tỉ tỉ khẩu vị. Hừ, không nghĩ đến Phong Vân Tông thật đúng là khối không ngừng sản xuất ngụy quân tử phong thủy bảo địa A, cái này Phong Viễn Kỳ càng như thế vô sỉ, có thể so với bọn họ khai phái tổ sư A. Mấy trăm dặm bên ngoài, yêu nữ tiếu tiếu hì hì yêu kiểu cười một tiếng, ngọc thủ một phen đem một viên phụ triện giữ ở trong tay, tiếu dung dần dần thu hồi, quyến rũ trong đôi mắt đẹp phát ra một vòng hàn quang, lạnh lùng nói, ta tiếu tiếu tiểu đệ, cũng là ngươi Phong Viễn Kỳ có thể di động. Tổng điện tài nguyên hối đoái chỗ. Giúp ta đem tất cả tông môn tích phân hối đoái thành linh thạch. Tần Lãng lộ ra luyện đan sư huy hiệu, đem đệ tử của mình lệnh bài đưa cho trực đệ tử. Trên lệnh bài tích phân là bản thân tân tân khổ khổ kiếm được, rời đi Phong Vân Tông trước đó, tự nhiên muốn rời túi vì an. 99 triệu. Nhìn thấy Tần Lãng đệ tử trên lệnh bài cái kia một chuỗi dài số lượng, trực ban đệ tử con mắt chừng được tròn trịa, không nhịn được hung hăng nuốt một cái nước bọt, nhiều như vậy tông môn tích phân, hắn muốn kiếm được còn không biết đạt được ngày tháng năm nào. Rất nhanh, trực ban đệ tử sai người đẩy trọn vẹn 3 chiếc xe đẩy tới, không có cách, Tần Lãng đổi linh thạch thực sự quá nhiều, 9.900 ai, một cỗ xe đẩy căn bản chứa không nổi. Tôn kính đan sư, muốn hay không ta giúp ngài đem linh thạch đưa trở về? Trực ban đệ tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không cần. Tần Lãng tiện tay một vòng, lập tức 3 xe tràn đầy linh thạch biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ tiến vào hắn trên ngón tay bên trong nhận chữ vật. Đan sư đại nhân, còn có cái gì có thể giúp được ngài? Trực ban đệ tử cung kính hỏi. Còn dư lại tích phân đều hối đoái thành hỏa diễm thạch. Sau đó giúp ta làm một chút lui ra tông môn thủ tục. Tần Lãng thản nhiên nói. Cái gì, ngài muốn lui ra tông môn? Trực ban đệ tử quá sợ hãi, thậm chí cảm thấy bản thân có phải hay không nghe lầm. Phong Vân Tông, đây chính là tung hoành đế quốc hoàn toàn xứng đáng thứ một đại tông môn. Bao nhiêu người muốn tiến đều vào không được. Người khác vót nhọn đầu liều liều chết sống muốn tiến vào Phong Vân Tông, mà trước mắt vị này lại muốn lui ra Phong Vân Tông. Không phải là đầu góc nước vào liền là bị lửa đá. Chương 104, Hỏa Diễm Thành. Tông chủ, nếu không ta đi khuyên nhủ Tần Lãng đi, hắn hẳn là nhất thời xúc động. Tông chủ đại điện, Mạc Phong do dự một lát sau mở miệng nói. Tần Lãng trưởng thành tốc độ nhanh chóng mọi người rõ như ban ngày, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Mà bên người hắn Vân Nhi càng là bất hiện sơn bất lộ thủy. Lấy càng thêm điên cuồng tốc độ tăng lên tới võ giả cửu trọng. Dạng này hai cái tuyệt thế thiên tài đệ tử rời đi Phong Vân Tông thực sự quá đáng tiếc. Mạc Phong ẩn ẩn có loại dự cảm, nếu quả thật khiến cho Tần Lãng cùng Vân Nhi đi, tương lai một ngày nào đó Phong Vân Tông chắc chắn sẽ hối hận. Theo hắn đi thôi. Hắn thiên tài đi nữa lại như thế nào? Không có tông môn cung cấp phong phú tài nguyên tu luyện, chú định trưởng thành không nổi. Một ngày nào đó hắn sẽ vì hôm nay xúc động mà hối hận. Phong Viễn Kỳ hừ lạnh một tiếng. Bác bỏ Mạc Phong ý nghĩ. Tần Lãng ngoại môn tiểu viện cửa ra vào. Tần Kiếm, Tần Nguyệt, Nguyễn Hùng Nhiên, Bành Quân, Khâu Ngọc Bạch gương mặt thất lạc, chuẩn bị tiễn biệt Tần Lãng. Nhưng mà giờ phút này, Tần Lãng cũng đã mang theo Vân Nhi đi ra Phong Vân Tông sân môn. Thiếu gia, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Vân Nhi đôi mắt đẹp rơi vào Tần Lãng trên người. Hỏa Di Cốc. Tần Lãng ngóng nhìn phương xa, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng sốt ruột. Bây giờ bản thân đột phá trở thành võ sĩ, cũng nhận được số lớn linh thạch. Là thời điểm điên cuồng tu luyện, sau đó đi tìm Xích Viêm Địa Hỏa. Hai ngày sau, Tần Lãng cùng Vân Nhi xuất hiện ở Hỏa Di Cốc ngoại vi Hỏa Diễm Thành. Lần này tiến Hỏa Di Cốc Tần Lãng chuẩn bị thời gian dài lịch luyện tăng lên tu luyện, cần mua sắm đầy đủ tiếp tế, Tần Lãng còn dự định mua một chút phòng thân vật phẩm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hỏa Diễm Thành nguyên bản chỉ là một cái nhỏ thôn trang, Hỏa Di Cốc hình thành về sau, tiến về Hỏa Di Cốc săn giết yêu thú và lịch luyện võ giả càng ngày càng nhiều, lẫn nhau ở chỗ này tiến hành giao dịch. Chậm rãi quy mô càng ngày càng lớn, dần dần hình thành bây giờ Hỏa Diễm Thành. Có thể nói nơi này là một cái ngư long hôn tạp địa phương, bất quá khách sạn, linh đan, công pháp, các loại vũ khí chờ cửa hàng đầy đủ mọi thứ. Mang Vân Nhi chạy khắp nơi không phải là rất thuận tiện, đặc biệt Vân Nhi dung mạo quá mức để người chú ý, Tần Lãng tìm một cái khách sạn đem Vân Nhi thu xếp tốt về sau, Tần Lãng đi ra khách sạn. Trên người có chừng ngân lượng vừa mới đặt phòng cũng tốn xong, muốn mua sắm cùng mua sắm phòng thân vật phẩm trước hết nghĩ biện pháp kiếm tiền. Mặc dù trên người có đại lượng linh thạch, nhưng đến một lần dùng linh thạch giao dịch quá mức dễ thấy, dễ dàng bị mưu đồ bất chính người để mắt tới. Thứ hai, Tần Lãng cũng sẽ không đem linh thạch loại này quý báu tài nguyên tu luyện hoa ở nơi này phía trên. Đi bán ra một chút ngưng nguyên đan. Tần Lãng bên trong nhẫn chữ vật hiện tại còn có số lớn hạng nhất ngưng nguyên đan. Vừa chuyển động ý nghĩ, Tần Lãng nghĩ đến càng thêm kiếm tiền phương pháp, bản thân có thể hoàn thiện công pháp và võ kỹ, đây chính là so luyện đan còn tới tiền nhanh biện pháp. Hỏa Viêm võ kỹ các, Hỏa Diễm thành lớn nhất võ kỹ các. Vị quý khách kia, ngài cần cái gì võ kỹ cứ việc nói, chúng ta Hỏa Viêm võ kỹ các thế nhưng là toàn bộ Hỏa Diễm thành lớn nhất võ kỹ các, chủng loại đầy đủ mọi thứ, khối lượng thượng thừa, ở chúng ta nơi này mua sắm võ kỹ bảo đảm ngài một vạn cái hài lòng. Nhìn thấy một tên mi thanh mục tú thiếu niên đi tiến đến, một tên hỏa kế cười rạng rỡ nên đón, nước miếng văng tung tóe, quần quận không dứt giới thiệu nói. Các ngươi cái này phẩm giai cao nhất võ kỹ là? Tần Lãng mở miệng hỏi. Gặp Tần Lãng vừa mở miệng liền hỏi phẩm giai cao nhất võ kỹ, hỏa kế biết rõ bản thân gặp được kim chủ, trên mặt tiếu dung càng sán lạ, lần này đơn làm thành, vẹn vẹn trích phần trăm đoán chừng đỉnh được bản thân hơn mấy tháng thu nhập. Nhất định phải hầu hạ hảo vị này tiểu gia. Quý khách, chúng ta đan các phẩm giai cao nhất võ kỹ chính là hoàng giai cao cấp. Hỏa kế một mặt tự hào, hoàng giai cao cấp võ kỹ, chỉ có một chút thành trấn đại thế lực mới có thể có. Tần Lãng cau mày một cái, quả nhiên nơi này hàng tồn xa xa không thể cùng Phong Vân Tông loại kia đại tông môn so sánh, cao nhất võ kỹ cũng mới hoàng giai cao cấp. Hỏa kế tâm tư tinh xảo đặc sắc, gặp Tần Lãng nhíu mày biết rõ hoàng giai cao cấp võ kỹ không phù hợp mắt của hắn, đôi mắt nhất chuyển, vội vàng đụng đạo Tần Lãng bên hai, nhỏ giọng nói. Quý khách, kỳ thật chúng ta Hỏa Viêm võ kỹ các vừa mới tới tay hai bộ huyền giai cấp thấp võ kỹ, nếu không ta lĩnh ngài đi lên lầu nhìn xem. Được, dẫn đường. Tần Lãng con mắt sáng lên, võ kỹ phẩm giai càng cao hoàn thiện sau lợi nhuận càng cao. Quý khách mời tới bên này. Hỏa kế hấp tấp mang Tần Lãng đi đến lầu 2 tiếp khách đại sảnh, đối một tên bụng vệ, hai to mặt lớn nam tử trung niên một trận thi thầm, cái sau lập tức nhìn về phía Tần Lãng, cười thành một đóa hoa, con mắt trực tiếp híp lại. Quý khách mời lên ngồi. Ngài là muốn mua huyền giai cấp thấp võ kỹ? Không sai. Đem các ngươi võ kỹ lấy ra đi. Tần Lãng ngồi xuống, một bên hỏa kế sớm đã giúp nàng pha trà ngon bưng đi lên. Nam tử trung niên từ trong ngực xuất ra túi trữ vật một vòng, lập tức trong tay xuất hiện hai bộ võ kỹ, đẩy lên Tần Lãng trước mặt. Nhìn thấy võ kỹ ở trên vết máu cùng tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi, Tần Lãng biết rõ, chỉ sợ cái này hai bộ võ kỹ là vừa mới giết người cướp của đoạt được. Kiểm tra xác nhận võ kỹ phẩm giai về sau, Tần Lãng gật gật đầu. Ánh mắt rơi vào nam tử trung niên trên người. Cái này hai bộ võ kỹ ta đều muốn, lão bản nói cái giá đi. Vậy mà một hơi toàn mua, nam tử trung niên đại hỉ, hôm nay gặp được kim chủ A. Một bộ 100 vạn ngân lượng, hai bộ 200 vạn, không trả giá. Vô thương bất gian, nam tử trung niên ăn chắc Tần Lãng tất mua, được không trả giá. Có thể. Bất quá. Ta không có tiền. Tần Lãng lúc này trả lời. Nam tử trung niên cũng đã tưởng tượng lấy đếm tiền. Nghe được Tần Lãng câu nói kế tiếp sắc mặt đống nhiên biến đổi, một đôi mắt nhỏ trừng giống như đậu xanh giống như. Không có tiền ngươi còn muốn mua hai bộ. Hóa ra ngươi là đến tiêu khiển vốn lão bản. Chán sống, muốn tự tìm cái chết. Ta là không có tiền, bất quá dùng cái này đổi, ta nghĩ hẳn là đầy đủ. Tần Lãng xuất ra một cái bình sứ, bên trong có hai viên tam phẩm linh đan hồi máu phục nguyên đan. Hồi máu phục nguyên đan. Nam tử trung niên sợ hãi kêu một tiếng, hồi máu phục nguyên đan một viên ít nhất hơn 100 vạn ngân lượng. Mà lại thường thường có tiền mà không mua được, có tiền đều chưa hẳn có thể mua được. Hai viên hồi máu phục nguyên đan đổi cái này hai bộ võ kỹ, bản thân tuyệt đối lừa lật. Được, thành giao. Sợ Tần Lãng đổi ý, nam tử trung niên cơ hồ đoạt lấy bình sứ, chứa vào trong túi trữ vật, rơi túi vì ăn. Từ lầu hai cửa sổ nhìn Tần Lãng rời đi, nam tử trung niên trong mắt lóe qua một tia tham lam, chiêu qua một gã hộ vệ. Đi, cho ta nhìn chằm chằm tiểu tử này, tìm cơ hội trực tiếp làm. Nam tử trung niên làm cắt cổ động tác. Lão bản, vạn nhất hắn là cái nào đại thế lực công tử ca, chúng ta chẳng phải là sẽ chọc cho phiền phức thân trên. Hộ vệ lo lắng nói. Ngươi biết cái gì, đại thế lực công tử ca có thể coi trọng chỉ là hai bộ huyền giai cấp thấp võ kỹ. Hắn chỉ bất quá vận khí tốt không biết từ nơi nào nhặt được cao cấp linh đan mà thôi. Lão bản anh minh. Hộ vệ đập cái mông ngựa, vội vàng quay người đuổi sát Tần Lãng mà đi. Hắc hắc. Vừa nghĩ tới giết Tần Lãng có thể một lần nữa cầm lại hai cái kia bộ huyền giai cấp thấp võ kỹ, còn có thể đạt được càng nhiều hồi máu phục nguyên đan, nam tử trung niên mập mạp trên mặt không khỏi lộ ra tham lam tiếu dung. Chương 105, đấu giá võ kỹ. Dừng lại. Một đầu vắng vẻ hẻm nhỏ bên trong, hai tên hộ vệ nhảy ra, một trước một sau ngăn trở Tần Lãng, lẹ lưỡi liếm liếm bờ môi, giao ra vũ kỹ và linh đan, có thể cho ngươi cái toàn thây. Tần Lãng im lặng lắc lắc đầu, không nghĩ đến vẻn vẹn xuất ra hai viên hồi máu phục nguyên đan sẽ còn bị người xem như thịt mỡ. Hai cái đồ đần. Phun ra hai chữ, Tần Lãng đột nhiên một quyền vung ra. Bành. Đối mặt hộ vệ của hắn trực tiếp bị một quyền đánh bay, bị mất mạng tại chỗ. Võ sĩ cao thủ. Còn sót lại một gã hộ vệ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không nghĩ đến nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi Tần Lãng đúng là so bản thân thực lực còn cường đại rất nhiều võ sĩ cao thủ. Trốn. Giờ phút này, trong đầu hắn chỉ có một cái này suy nghĩ, quay người điên cuồng hướng nơi xa bỏ chạy, nhưng mà vẹn vẹn chạy ra nửa mét, một cái hỏa diễm trưởng đao trực tiếp đem hắn chém thành hai nửa. Chết bàn tử, dám phái người truy sát tiểu gia, ta sớm tối lấy ngươi trên cổ đầu người. Tần Lãng tự nhiên đoán được hai tên này hộ vệ chính là hỏa viêm võ kỹ các trung niên bản tử phái tới truy sát bản thân, trên mặt lóe qua vẻ tức giận. Tế ra hai đạo hỏa diễm thiêu hủy thi thể, Tần Lãng rất mau trở lại đến khách sạn. Cấp tốc đem hai bộ võ kỹ dùng hắc sắc nhãn luân võ hồn hoàn thiện, hai bộ huyền giai trung cấp võ kỹ bị Tần Lãng chế tác được, giá trị bay lên gấp mấy lần. Tần Lãng lần nữa rời đi khách sạn, tại không người địa phương thay đổi một thân đấu đồng màu đen, trực tiếp hướng hỏa diễm thành lớn nhất phòng đấu giá đi đến. Cao cấp vũ kỹ muốn đấu giá tốt giá tiền, phòng đấu giá không thể nghi ngờ là cao nhất lựa chọn. Đi qua nghe ngóng, Tần Lãng biết rõ hỏa diễm thành lớn nhất phòng đấu giá lại cũng là tung hoành đế quốc thứ hai đại gia tộc Tuyết gia sản nghiệp. Giờ phút này phòng đấu giá người đến người đi, dị thường náo nhiệt, rất nhiều người tại xếp hàng chờ đợi giám bảo. Lộ ra Tuyết Thiên giao cho khách quý thân phận lệnh bài, Tần Lãng không cần xếp hàng trực tiếp đi vào cao cấp giám bảo thất. Tôn quý khách nhân, không biết ngài muốn đấu giá cái gì? Tần Lãng đối diện một tên tóc xám lao giả một mặt cung kính nhìn về phía hắn. Ta muốn đấu giá hai bộ võ kỹ. Tần Lãng trực tiếp đem hoàn thiện tốt võ kỹ quyển trục đưa cho lao giả. Trịnh trọng tiếp nhận võ kỹ, lao giả cúi đầu cẩn thận đánh giá, một đôi lão thủ lại là không nhịn được càng run càng lợi hại. Hai bộ vậy mà đều là huyền giai trung phẩm võ kỹ. Lao giả hít vào một hơi, như thế cao cấp võ kỹ ở hỏa diễm thành cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Mà hôm nay cái này người thần bí vừa ra tay liền là hai bộ, thực sự là đại thủ bút. Đọc truy. Hẹn với chòe nủ ạ toẻ một khi tin tức truyền đi, chỉ sợ toàn bộ hỏa diễm thành người đều biết lâm vào điên cuồng. Ngài cái này hai bộ võ kỹ giá trị cực cao, vừa vặn chúng ta phòng đấu giá hôm nay biết cử hành một trận đại hình đấu giá hội, chúng ta nghĩ tại đợi chút nữa đấu giá hội bên trên đấu giá ngài võ kỹ, nhất định có thể đem võ kỹ đánh ra để ngươi nhất hài lòng giá cả, người xem được chứ? Đè xuống trong lòng kích động, lão giả dò hỏi. Có thể. Tần Lãng gật gật đầu, trầm ngâm chốc lát, hỏi. Không biết hôm nay đấu giá hội ta có thể hay không tham gia. Nếu là đại hình đấu giá hội, đến lúc đó khẳng định có rất nhiều đồ tốt, nói không chừng sẽ có bản thân cần. Chỉ là nhìn phòng đấu giá người đông nghìn nghịt sôi động bộ dáng, Tần Lãng lo lắng đấu giá hội phiếu cũng đã bán sạch. Ngài là chúng ta Tuyết gia khách quý, đương nhiên có thể tham gia. Lão giả cười nói. Đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu, ngài mời đi theo ta. Tần Lãng đứng dậy cùng tại lão giả sau lưng, chốc lát sau đó. Hai người cũng đã đi tới một tòa quy mô to lớn phòng bán đấu giá, xa so với Thanh Phong trấn phòng bán đấu giá lớn tầm 10 lần, trọn vẹn có thể dung nạp mấy vạn người. Mặc dù đấu giá còn không có bắt đầu, giờ phút này lớn như vậy trong phòng bán đấu giá sớm đã là người đông nghìn nghịt, khắp nơi đều ngồi đầy người, như cũ còn có người không ngừng đi tiến đến. Mang quý khách đi số 9 bao xương. Đối một tên nữ phục vụ mệnh lệnh một tiếng, lão giả đối Tần Lãng xin lỗi nói, lão hủ còn có sự tình phải bận rộn, trước xin lỗi không tiếp được. Cầu chúc ngài đập tới trung ý bà bối. Ngài mời tới bên này. Nữ phục vụ đem Tần Lãng đưa đến đại sảnh lầu 2 một gian trong rạp, chậm rãi lui ra đứng ở cửa ra vào, tùy thời chờ đợi Tần Lãng phân phó. Nơi này vị trí thật tốt, có thể đem đại sảnh nhìn một cái không sót gì. Tần Lãng nghỉ ngơi chốc lát sau đó, chỉ thấy một tên nam tử trung niên đi đến bàn đấu giá, giới thiệu sơ lược một chút, không dài dòng nữa, trực tiếp tuyên bố đấu giá bắt đầu. Một tên dáng người đầy đặn ăn mặc bại lộ nữ tử đem kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá bưng lên bàn đấu giá, rõ ràng là hai viên hồi máu phục nguyên đan. Tần Lãng khẽ giật mình, rất hiển nhiên cái này hai viên chính là bản thân giao dịch đi ra. Trong đại sảnh, hồi máu phục nguyên đan xuất hiện một khắc kia, không ít người trực tiếp kinh hô lên, ánh mắt lửa nóng, không nghĩ đến lần đấu giá này kiện thứ nhất liền là nặng ký như thế. Tin tưởng rất nhiều bằng hữu cũng đã nhìn ra, không sai, cái này hai viên chính là hồi máu phục nguyên đan, tam phẩm linh đan. Có thể trong khoảng thời gian cực ngắn khôi phục võ giả khí huyết cùng thương thế, hiệu quả trị liệu thật tốt, có dạng này một viên linh đan nơi tay, có thể tại bước ngoặt nguy hiểm cứu ngươi một mạng, có thể so với võ giả sinh mạng thứ hai. Cái này hai viên hồi máu phục nguyên đan đều là hạng nhất, hiệu quả trị liệu càng tốt, đi qua chúng ta kiểm chắc, bọn hắn rất có thể là đan vương địa hỏa thiên lão luyện chế, phẩm chất gần như không tồn tại. Cơ hội khó được, hiện tại bắt đầu đấu giá, giá quy định 250 vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. Ngọn nguồn hạ nhân biết rõ người chủ trì chuyển ra địa hỏa thiên lão danh hào đơn giản là muốn nói khoác linh đan phẩm chất, địa hỏa thiên lão đã chết mấy trăm năm, này cái linh đan làm sao có thể biết là hắn luyện chế. Chỉ có Tần Lãng mỉm cười, cái này người chủ trì xem như mèo mù đụng tới chốt chết, cái này hai viên hồi máu phục nguyên đan thật đúng là địa hỏa thiên lão luyện chế. Đương nhiên có phải hay không xuất từ địa hỏa thiên lão cũng không trọng yếu, dưới đấy đã có võ giả không kịp chờ đợi ra giá. 251 vạn. 252 vạn. 255 vạn. 300 vạn. Cơ hồ trong nháy mắt hai viên hồi máu phục nguyên đan giá cả đã vượt qua 300 vạn, giá cả còn đang không ngừng tiêu thăng. Một gian khác trong rạp chính đang ngồi đối diện tại trên đùi nhân viên phục vụ nữ dở trò cười dâm đãng không dứt mập mạp mắt lao bản con ngươi sớm đã cười ra mặt mũi tràn đầy nếp may, một đôi mắt nhỏ gần như không gặp. Cuối cùng, hai viên hồi máu phục nguyên đan bị một tên gầy yếu võ giả lấy 320 vạn giá cả đập tới. Đấu giá tiếp tục, liên tiếp vài kiện vật phẩm đấu giá quá khứ, không có một kiện có thể vào Tần Lãng pháp nhãn. Tiếp xuống muốn bán đấu giá là lâm thời có người ủy thác bảo vật, ta nghĩ mọi người nhất định sẽ ưa thích. Người chủ trì cười thần bí, câu lên mọi người lòng hiếu kỳ, lúc này mới mệnh lệnh ăn mặc bại lộ nữ tử bưng vật phẩm đấu giá đi tới, chính là một bộ võ kỹ. Đây là một bộ huyền giai trung cấp thân pháp võ kỹ, Tật Phong Thối, phẩm chất già trẻ không gạt, chúng ta Tuyết gia có thể bảo đảm phẩm chất. Người chủ trì vừa mới nói xong, lập tức toàn bộ đấu giá đại sảnh vén lên sóng to gió lớn, thậm chí có người kích động tại chỗ đứng lên. Lại là huyền giai trung cấp võ kỹ. Ở Hỏa Diễm Thành trước đó xuất hiện qua lợi hại nhất võ kỹ chỉ bất quá là huyền giai cấp thấp mà thôi, mà hôm nay phòng đấu giá vậy mà xuất hiện huyền giai trung cấp võ kỹ. Hơn nữa còn là cực kỳ khan hiếm thân pháp võ kỹ. Nắm giữ một bộ cao cấp thân pháp võ kỹ, vô luận truy địch vẫn là chạy trốn đều có thể nhanh người một bước, chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết. Giờ khắc này, toàn bộ đấu giá đại sảnh không có người không tâm động, tất cả mọi người đem lửa nóng ánh mắt rơi vào trên đài đấu giá võ kỹ trên quần chủ. Định mệnh. Tật Phong Thối. Lại cùng ta bán ra bộ kia võ kỹ một dạng danh tự, sẽ không như thế xảo a. Trong dạng mập mạp trung niên nam tử bạo câu nói tục, một đôi đậu xanh đôi mắt nhỏ đồng dạng lộ ra lửa nóng ánh mắt. Chương 106, Ngân Quang Lưu Giáp. Hắn nguyên bản dự định học tập Tật Phong Thối võ kỹ, trùng hợp Tần Lãng xuất hiện, hắn liền giá cao bán cho Tần Lãng, sau đó khiến cho hộ vệ phản đoạt trở về, chỉ là phái ra đi người chậm chạp chưa về. Giờ phút này, nhìn thấy một bộ cao cấp hơn võ kỹ, hắn trong lòng càng là nhột không được. Bộ này võ kỹ giá quy định 500 vạn, mỗi lần báo giá không được thấp hơn 5 vạn, hiện tại cạnh tranh chính thức bắt đầu. Người chủ trì vừa gõ trong tay truy nhỏ, lập tức ra giá thanh âm liên tiếp, đám người tranh nhau báo giá. 510 vạn, 520 vạn, 550 vạn, 600 vạn. Cơ hồ trong nháy mắt Tật Phong Thối vũ kỹ giá cả liền tiêu thăng đến 600 vạn. Tần Lãng hơi kinh ngạc, không nghĩ đến một bộ huyền giai trung cấp võ kỹ sẽ để cho đám người như thế điên cuồng. 700 vạn. Đột nhiên một đạo thanh âm từ trong dạng truyền ra, trực tiếp tăng giá 100 vạn. 750 vạn. Trong đại sảnh có võ giả không cam lòng yếu thế, lần nữa báo giá. 900 vạn. Thanh âm lần nữa từ trong dạng truyền ra, trực tiếp tăng giá 150 vạn. Thanh âm này rất quen thuộc. Là Hỏa Viêm võ kỹ các bản tử lão bản thanh âm. Tần Lãng lông mày nhíu lại, nhìn bộ dáng, cái này bản tử là đối Tật Phong Thối võ kỹ tình thế bắt buộc a. Hừ, muốn theo bản gia đoạt võ kỹ. Các ngươi còn kém xa lắm đây. Nhìn thấy đám người bị bản thân khí thế hù đến, không có người lại báo giá, mập mạp nam tử một mặt dương dương đắc ý. 1.000 vạn. Lúc này một đạo thanh âm lại là từ nơi không xa trong dạp truyền tới. Chính là Tần Lãng tại báo giá. Tuyết gia đấu giá hội quy tắc hắn rất rõ ràng, tiền chỉ cần rời đi thời điểm giao liền có thể, cho nên mặc dù không có tiền nhưng Tần Lãng như cũ dám báo giá. Cái này chết bản tử lại phái người truy sát bản thân, không được chặt đẹp hắn một bút làm sao đối được bản thân. Đăng nhập HTTP. Ta kháo. Bàn tử lão bản trực tiếp nhảy ngồi dậy, lúc này lại có người cùng hắn tranh cãi. 1.100 vạn. Có gan ngươi tiếp tục gọi A, lão tử là có tiền. Bàn tử lão bản không chút do dự nói, tiền không có có thể tại lừa, nhưng huyền giai trung cấp thân pháp võ kỹ liền lần này bộ, bỏ lỡ nhưng là không còn. 1.200 vạn. Tần Lãng tiếp tục báo giá. 1.500 vạn. Bàn tử mắt lão bản cắn răng một cái trực tiếp nâng giá 300 vạn. Cái này giá cả đã là hắn cực hạn, nếu như đối phương lại báo giá vậy hắn liền chỉ có thể từ bỏ. Toàn bộ đại sảnh một mảnh thổn thức âm thanh. Một lần tăng giá 300 vạn. Trong bao xương người có phải hay không điên? Chúc mừng ngươi thắng. Tần Lãng hài hước thanh âm truyền đến, trực tiếp từ bỏ báo giá, từ 900 vạn khiến cho bản tử lão bản báo giá đến 1.500 vạn, trọn vẹn làm thịt hắn 600 vạn, Tần Lãng cũng đã rất thỏa mãn. Hừ, quỷ nghèo, dám cùng bản gia so có tiền. Bản tử lão bản dương dương đắc ý thanh âm từ trong dạp truyền ra, mảy may không có ý thức được bản thân cũng đã bị người cho hố. Được, chúc mừng số 5 bao xương khách nhân đạt được bộ này huyền giai trung cấp thân pháp võ kỹ. Hỏi thăm 3 lần lại không người báo giá về sau, người chủ chỉ giải quyết dứt khoát nói. Tiếp xuống, muốn ban đầu giá là một chương tam cấp phụ triện, băng bạo phù, có thể trong nháy mắt buộc phát ra cường đại băng thuộc tính lực lượng đem đối thủ đóng băng, sau đó dẫn bạo, uy lực kinh khủng vô cùng, có thể đối phó tất cả thực lực tại võ linh dưới địch nhân. Người chủ trì trong tay cầm một chương gần như trong suốt phụ triện, hướng đám người giới thiệu một phen về sau, tuyên bố, tấm phụ triện này giá khởi điểm 100 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn, cạnh tranh hiện tại bắt đầu. Tam cấp băng bạo phù. Đây chính là bảo toàn tánh mạng đồ tốt. 200 vạn. Tần Lãng cái thứ nhất báo giá. Ông. Toàn bộ đấu giá đại sảnh phát ra huyên náo thanh âm, trực tiếp báo ra so giá khởi điểm cao gấp đôi giá cả, tất cả mọi người bị chấn trụ. Ngu đần, dùng một lần liền không có phụ triện, lại hoa 200 vạn đi mua, đốt tiền nấu trứng. Tâm tình thật tốt bản tử lão bản chính đang ôm bao xương nữ phục vụ điên cuồng gặm, nghe được Tần Lãng báo giá không khỏi khịt mũi coi thường. Hỏi thăm mấy lần không có người thứ hai báo giá, người chủ trì không thể không tuyên bố kết quả, này cái tam cấp băng bạo phù bị Tần Lãng đập đến. An mặc bại lộ nữ tử bưng cái tiếp theo vật phẩm đấu giá đi lên, là một kiện ngân quang lóng lánh bảo giáp, hạ phẩm linh khí. Luyện khí phẩm chất từ thấp đến điểm cao chớ vì phổ thông, bảo khí, linh khí, tiên khí, mỗi một loại lớn vừa phân thượng trung hạ tam phẩm. Cái này ngân sắc bảo giáp cùng Tần Lãng ở địa hỏa thiên láo di tích lấy được ô hắc bảo giáp đồng dạng là hạ phẩm linh khí, khẳng định có giá trị không nhỏ. Vân Nhi còn không có hộ thân bảo giáp, vỗ xuống cái này đưa cho Vân Nhi. Nhìn thấy cái này ngân quang lóng lánh bảo giáp lần đầu tiên, Tần Lãng liền quyết định vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào đều muốn đem vỗ xuống đưa cho Vân Nhi. Cái này ngân quang lưu giáp trải qua mấy vị luyện khí đại sư hao phí mấy năm thời gian mới luyện chế thành công, lực phòng ngự kinh người, là một kiện không hơn không kém hạ phẩm linh khí, mặc nó vào, có thể cùng so bản thân thực lực cao mấy tầng địch nhân chính diện đối địch lại mảy may không rơi vào thế hạ phong. Đối với chúng ta thường xuyên tại hỏa di cốc loại này yêu thú hành hành địa phương hoạt động võ giả tới nói quả thực là thiết yếu chọn. Được, chúng ta hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Cái này ngân quang lưu giáp giá khởi điểm 500 vạn lượng, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn. Người chủ trì vừa dứt lời, Tần Lãng cũng đã trước tiên mở miệng. 1.300 vạn. Tật Phong Thối đánh ra 1.500 vạn, trước đó đấu giá băng bạo phù hoa 200 vạn, Tần Lãng tối thiểu còn có 1.300 vạn, dù sao đối cái này ngân quang lưu giáp tình thế bắt buộc. Tần Lãng dứt khoát đem tiền còn lại đều báo ra đi. Cái gì? Lại là người này? Điên, một lần tăng giá cao như vậy, còn có để hay không cho người chơi? Nguyên bản đối ngân quang lưu giáp có ý nghĩ chuẩn bị người ra giá lập tức một mặt khó chịu, Tần Lãng cái này căn bản không theo sáo lộ ra bài A. Cái này? Chính dự định ra giá bản tử lão bản cũng không lời, hắn nguyên bản còn có chút ý nghĩ, nhưng vừa mới võ kỹ dùng hắn hơn phân nửa tài sản. Tần Lãng hiện tại báo ra giá cả cũng đã vượt qua hắn có thể thừa nhận phạm vi. Ta muốn hay không nói xuông đem giá cả đề cao, báo trước đó mối thủ. Bản tử lão bản do dự chốc lát vẫn là từ bỏ, người làm ăn mặc dù khôn khéo, nhưng sinh tính cẩn thận, vạn nhất báo giá cao đối phương từ bỏ vậy liền đem bản thân hố. Nửa ngày như cũ không có người báo giá, cái này ngân quang lưu giáp không chút nào ngoài ý muốn rơi vào Tần Lãng túi. Người chủ trì có chút im lặng. Nguyên bản cái này ngân quang lưu giáp dự đoán đánh ra giá cả muốn xa xa cao hơn Tần Lãng báo giá, nhưng những người khác đều bị Tần Lãng điên cuồng báo giá hù đến, kết quả ngược lại làm cho hắn chiếm tiện nghi. Vừa đập mười mấy món vật phẩm đấu giá, Tần Lãng không có lại xuất thủ, người chủ trì rốt cục thở dài ra một hơi, thực sự bị Tần Lãng hai lần đó làm sợ. Phía dưới chúng ta đánh ra lần này đấu giá hội cuối cùng một món bảo vật, huyền giai trung phẩm võ kỹ ngự kiếm quyết. Bắt đầu giá cả 400 vạn lượng. Người chủ trì vừa dứt lời, dưới đáy sớm đã không kềm chế được võ giả nhao nhao báo giá. 410 vạn, 450 vạn, 472 vạn. Giá cả nhanh chóng tiêu thăng, đến 1.000 vạn cái này mới dừng lại, bị một tên nam tử trung niên đập đến. Ngài hai bộ võ kỹ tổng cộng đập đến 2.500 vạn, khấu trừ 10% tiền thuê cùng với ngươi đập đến hai kiện vật phẩm về sau, còn thừa lại 750 vạn, không biết ngài còn có cái gì cần. Tần Lãng đối diện đấu giá hội phụ trách lão giả mở miệng nói. Tần Lãng cảm khái không thôi, 200 vạn vốn kim nhất đổi tay lật tầm 10 lần, hắc sắc nhãn luân võ hồn năng lực thực sự quá nghịch thiên. Giúp ta mua 20 mai định vị phủ, 1 mai chữ vật giới đi. Ngẫm lại, Tần Lãng nói bổ sung. Lão giả gật đầu mệnh lệnh một tiếng, rất nhanh Tần Lãng cần tất cả cái gì cũng bị đưa lên tới. Tổng cộng phí tổn 400 vạn ngân lượng, còn thừa lại 350 vạn ngân lượng, cùng với ngài tất cả đồ vật đều ở đây mai bên trong nhận chữ vật, xin ngài cất kỹ. Lão giả đem một mai chữ vật giới đưa tới Tần Lãng trước mặt. Làm phiền. Kiểm kê sau khi xác nhận không có sai lầm, Tần Lãng đứng dậy rời đi phòng đấu giá. Nên chuẩn bị cái gì cũng đủ, là thời điểm tiến về Hỏa Di Cốc. Chương 107, bị cường hôn. Vân Nhi, bộ này ngân quang lưu giáp đều là vì ngươi chuẩn bị, thích sao? Khách sạn gian phòng bên trong, Tần Lãng cười nhìn xem Vân Nhi. Ưa thích, thiếu gia đối Vân Nhi thật rất. Vân Nhi cao hứng phi thường, một đôi như tinh linh đôi mắt đẹp đều nhanh biến thành hình trái tim, con mắt đều là tiểu tinh tinh.